Chương 80, ngoa tạo. Không thể nào. Không thể nào. Các ngươi vậy mà muốn bạch chơi cha ta. Chương 80, ngoa tạo. Không thể nào. Không thể nào. Các ngươi vậy mà muốn bạch chơi cha ta. Lục tổ, ta không phải cái gì thất tổ, ta chỉ là Trương Hạo Nhưng. Ta chịu đủ. Trương Hạo Nhưng giận dữ đứng lên, hắn thật chịu đủ. Từ nhỏ hắn liền như là vì người khác mà sống, hắn còn sống ý nghĩa chính là dưỡng tốt thân thể này, chờ đợi chân linh thức tỉnh. Nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, đây đối với hắn tới nói là cỡ nào tàn nhẫn. Khi còn bé không hiểu chuyện còn từng đắc chí, nhưng khi hắn minh bạch như thế nào chân linh sau khi thức tỉnh, liền từ chưa vui vẻ qua, liền ngay cả tu luyện đều sợ. Hắn sợ tại mở to mắt, mình chân linh liền bị thất tổ thay thế. Hắn thậm chí cũng không dám cùng cô nương yêu dấu thổ lộ, liền sợ có một ngày tỉnh lại hắn liền không phải hắn. Trăm năm trước hắn liền đột phá đến hợp thể cảnh giới, nhưng cái này 100 năm tu vi của hắn không có chút nào tiến thêm, cũng không phải là hắn thiên tư hao hết, mà là cố ý làm cản. Trương Hạo Nhưng đột nhiên mất khống chế, càng làm cho ở đây quê quán nhóm quá sợ hãi. Thiên Kiếm Thánh Chủ vung tay lên, Trương Hạo Nhưng hai chân khẽ cong, nhưng hắn cắn nát răng ngạnh sinh sinh nâng cao, liền là không quỷ. Vân Tịch vung tay lên, Thiên Kiếm Thánh Chủ cưỡng chế tại Trương Hạo mặc dù bên trên áp lực trong nháy mắt trừ khử. Nhìn về phía Trương Hạo Nhưng nói, còn biết phản kháng còn không phải không có thuốc nào cứu được, chúng ta kiếm tu, chỉ cần kiếm trong tay đủ lợi, có thể chạm hết thảy. Từ nay về sau ngươi cùng tiểu thất lại không liên quan, ngươi chính là ngươi, Trương Hạo Nhưng. Trương Hạo Nhưng nghe vậy, ngây mẩn cả người. Qua thật lâu, Trương Hạo Nhưng lau đi khỏe miệng máu, chỉnh trọng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Một loại không lời lòng cảm kích đem hắn sợ hãi của nội tâm, bàng hoàng tách ra không ít, đỉnh đầu mù mịt tựa hồ đều tiêu tán rất nhiều, thần hồn vô cùng nhẹ nhõm. Đi thôi, ta Thiên Kiếm Thánh Địa đệ tử, bằng chính là kiếm trong tay, mà không phải bởi vì ngươi là ai, kiếm của ngươi còn chưa đủ lợi. Đệ tử khấu tạ lục tổ dạy bảo. Trương Hạo Nhưng lần nữa dập đầu. Vân Tịch trực tiếp điểm phá tầng này giấy cửa sổ, không khác hẳn với cho hắn tân sinh, đây là tái tạo tri ân. Thiên Kiếm Thánh Địa đông đảo cao tầng duy trì trầm mặc, Trương Hạo Nhưng vấn đề bọn hắn làm sao lại nhìn không ra. Nhưng tại thất tổ cùng một cái tuổi trẻ đệ tử ở giữa làm lựa chọn, bọn hắn bất quá là lựa chọn cái trước. Tiểu thất sự tình về sau đừng muốn nhắc lại, Lâm Thiên Khí là bản tọa thu thân truyền đệ tử, nhưng hắn tình huống đặc thù, sẽ không kế thừa Thiên Kiếm Thánh Địa y bát, liền làm khách khanh trưởng lão a. Chư vị, mặc dù đối phận trên ta cao như vậy ước điểm điểm, nhưng ở kiếm đạo bên trên các ngươi đều là tiền bối, nếu là thực sự xấu hổ mở miệng, chúng ta liền các luận các đích. Nghe Lâm Thiên Khí lời nói, đám người mặt đều đen. Phép khách tướng. Với lại lục tổ tại cái này, bọn hắn nào dám không nhận. Chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, lục tổ hồ đồ à, tiểu tử này là Âm Dương Thánh Địa thánh tử, đây coi là chuyện gì à? Chúng ta bái kiến lão tổ. Ha ha, ai nha, mới nói các luận các đích, các ngươi đều như thế cao tuổi rồi, chỉnh ta không lạ có ý tốt. Đến, đến, mỗi người đều có phần. Lâm Thiên Khí dương lên khỏe miệng thấy thế nào đều không giống không có ý tứ, còn từ trong tay áo xuất ra từng cái hộp ngọc, mỗi cái trong hộp ngọc đều chứa một gốc 500 năm phần linh dược. Đám người xem xét, khá lắm, còn nói không có dự mưu. Lễ gặp mặt đều sớm chuẩn bị tốt. Bản tọa mệt mỏi, Thiên Khí, thích giả thánh địa sự tình ngươi cùng bọn hắn nói đi. Vân Tịch dứt lời chui vào Lâm Thiên Khí trong thức hải. Thiên Kiếm Thánh Địa những cao tầng này, để nàng rất thất vọng. Khi bọn hắn gửi hy vọng ở tiểu thất chân linh thức tỉnh, cũng đã mất nhuệ khí, Thiên Kiếm Thánh Địa tu sĩ mất cái này nhuệ khí, cùng với những cái khác thánh địa có cái gì khác nhau? Việc nhân đức không được ai, muôn vàn khó khăn, một kiếm pha chi, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Không có cố này nhuệ khí, lại như thế nào có thể đem kiếm đạo tu tới đại thừa? Chư vị đứng lên đi. Lúc này đã biểu lộ thân phận, Lâm Thiên Khí cũng lại không bán bối danh sừng, ở đây vô luận là ai, so với hắn đều nhỏ mấy bối đâu. Lâm Thiên Khí đem thích giả thánh địa hư hư thực thực cùng yêu tộc cấu kết sự tình nói một lần, cũng không thêm mắm thêm muối. Lúc ấy cái kia Tiêu Nghiêm trước khi chết biến thành huyền vũ, đơn giản liền là thần đến từ chợ. Vân Tịch tận mắt nhìn thấy, cái này bô địa đội lên thích giả thánh địa trên đầu, cái kia chính là bùn đất rớt xuống trong đũng quần. Ngươi nói không phải phân, ai mà tin? Âm Dương Thánh Địa bốn vị động hư trưởng lão vây giết thích giả thánh địa kim cương sự tình đã sớm truyền ra. Nhưng sau đó vô luận là Âm Dương Thánh Địa, vẫn là thích giả thánh địa phản ứng đều để các đại thánh địa không hiểu ra sao, chuyện chi tiết bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng bên trong nhất định có việc. Trải qua Lâm Thiên Khí tiểu nói này, Thiên Kiếm Thánh Địa mọi người nhất thời minh bạch. Thích giả thánh địa cấu kết yêu tộc, ý đồ khống chế Đại Hạ Hoàng Triều, lại lấy Đại Hạ Hoàng Triều làm ván nhảy tiếp tục đồng tiến, làm thẩm thấu. Kết quả bị Âm Dương Thánh Địa bắt tại chỗ, trực tiếp bồi lên một cái thích giả kim cương, nhưng mình trột dạ không dám truy đến cùng, còn chỉ có thể cùng người trong nhà phân rõ giới hạn, làm cái thực tập tăng não kịch. Những này con lựa chọn, dám làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Số tổ quên điện hạ người. Người ta giảng chính là chúng sinh bình đẳng, trong mắt bọn hắn người cùng yêu không có gì khác biệt, bọn hắn cũng không có coi chính mình là nhân tộc đối đãi, nói không chừng muốn độ hóa những yêu tộc kia trở thành người một nhà đâu. Lúc trước nếu không phải tiên giới Phật môn xuất thủ, thích giả thánh địa sớm đã bị đập bằng, lúc này mới yên tĩnh một vạn năm, lại bắt đầu làm yêu. Ai bảo người ta hậu trường cứng rắn đâu, không có sợ hãi a. Thiên Kiếm Thánh Địa những lao nhân này mồm năm miệng mười người một lời ta một câu, Lâm Thiên Khí càng nghe càng kinh, trong lòng gọi thẳng ngọa tạo. Thích giả thánh địa hậu trường cứng như vậy. Không, vậy các ngươi tại tiên giới liền không có hậu trường. Có a. Vậy là tốt rồi. Lâm Thiên Khí cái này tầm vừa an ổn điểm, liền nghe một lão giả như bức ông hùng nói, đời thứ nhất tổ sư đã tu tới Kim Tiên đạo quả, tại trong tiên giới cũng được xưng tụng danh hảo. Ngoa tạo. Kim Tiên. Kim Tiên ngươi nói chuyện còn dám lớn tiếng như vậy. Lâm Thiên Khí trong nháy mắt đã hiểu, bát đại thánh địa tổ sư tại tiên giới có lẽ không sai biệt lắm đều là cấp độ này, Kim Tiên nói yếu đi, cũng không tính yếu, nhưng cũng cùng đại nhân vật dính vào bên cạnh. Mà người ta thích giả thánh địa hậu trường rõ ràng cứng hơn, tối thiểu nhất bát đại thánh địa tại tiên giới tổ sư không dám đắc tội, tối thiểu nhất cũng là không nguyện ý đắc tội. Cái này có chút khó làm a. Bất quá rất nhanh trong đầu của hắn liền hiện lên một người, trong nháy mắt liền ăn thuốc can thần. Chỉ là Phật môn tính cái khôn ba, cùng lắm thì lật bản đều đừng vừa. Ta chân trần tại sao phải sợ bọn hắn mang giày? Chỉ cần bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, chờ hắn phi thăng tiên giới, bằng ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực, ôm mấy cái mới đuổi không nói chơi. Trong lòng đã có lực lượng, nói chuyện cũng mạnh khí, Lâm Thiên Khí nói, không sao, coi như hắn tiên giới có chỗ dựa, nhưng bọn hắn chỉ cần một ngày tại ngày này nguyên giới, ăn cây táo rào cây sung hành vi đều muốn nhận khiển trách cùng chế tài. Lâm Thiên Khí lời nói năng có khí phách, Thiên Kiếm Thánh Địa những lao gia hỏa này mặc dù đánh nhau không mang theo đầu óc, nhưng không đánh nhau thời điểm trí thông minh hay là tại. Hẳn là Âm Dương Thánh Địa đã từ cấp trên đạt được cái gì cam đoan. Lao tổ nói rất đúng. Ta nhìn những cái kia con lựa chọn khó chịu đã rất lâu rồi. Thiên Kiếm Thánh Địa cùng yêu tộc mối thù không đội trời chung, ai cùng yêu tộc làm bạn, chính là ta Thiên Kiếm Thánh Địa lịch nhân. Lão phu phong kiếm đã có ngàn năm, liền để bọn hắn nhìn xem lão phu kiếm này còn lợi không. Việc này cũng là còn chưa tới đại quyết chiến thời điểm, hôm nay cùng các vị nói lên việc này chủ yếu là để các vị chuẩn bị sớm, lưu ý thêm thích giả thánh địa, không cần cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Hiện tại bước lên các đại thánh địa cùng thích giả thánh địa đại chiến, đối Lâm Thiên Khí mà nói thực không có một điểm chỗ tốt. Hắn chút tu vi ấy, tiểu đả tiểu náo vẫn được. Thánh địa ở giữa phát sinh đại chiến, hắn trả hết không được bàn ăn, chỗ tốt không có, nguy hiểm lại kỳ cao, quá không có lời. Việc nhỏ nói xong, Lâm Thiên Khí nói, tiếp xuống chúng ta là không phải đến tâm sự ta khách này khanh trưởng lão đãi ngộ. Dứt lời còn lơ đãng vô vô bên hông nhỏ hồ lô. Chỉ gặp một cái 30cm tiểu hồ lô ba đứng tại Lâm Thiên Khí bả vai, chống ngạnh 10 phần khoa trương gào to, ngoa tạo. Không thể nào. Không thể nào. Các ngươi vậy mà muốn bạch chơi cha ta. Chương 81, việc này còn là nhỏ, mặt mũi là lớn, các ngươi thạo A. Chương 81, việc này còn là nhỏ, mặt mũi là lớn, các ngươi thạo A. Ngoa tạo. Đây là cái nào tới bọn nhỏ. Thiên Kiếm Thánh Địa bị nói mặt đều đen. Cái gì gọi là muốn bạch chơi cha hắn? Chúng ta là hạng người như vậy sao? Chúng ta không chỉ có muốn bạch chơi, còn muốn đem cung điện khổng lồ tiên kiếm muốn trở về đâu. Ha ha, lão tổ là lục tổ đệ tử, tuy là khách hành, nhưng tất cả đãi ngộ cùng thái thượng trưởng lão cung cấp, ngài nhìn có thể không? Thiên Kiếm Thánh Chủ dẫn đầu mở ra điều kiện. Nhưng còn không đợi Lâm Thiên Khí nói chuyện, tiểu hồ lô hoa dắt lại nhọn vừa miệng cuống họng hô to, ngọa tạo. Mới là cái trưởng lão. Các ngươi biết cha ta tại Âm Dương Thánh Địa cái gì đãi ngộ sao? Âm Dương Thánh Chủ nhìn thấy ta cha đều phải quỳ xuống tình an, Âm Dương Thánh Địa bảo khố cha ta muốn cầm nhiều thiếu liền lấy nhiều thiếu. Thực phẩm tiên phong chúng ta đều không hiếm có ở, chỉ dùng đến nuôi gà. Phối bảo tiêu liền có 2 cái đại thừa, 4 cái động hư, xếp hàng chờ lấy hầu hạ cha ta chăn ấm nữ đệ tử có thể từ Âm Dương Thánh Địa xếp tới Thiên Kiếm Thánh Địa. Cha, chúng ta khuỷu tay. Bọn hắn một điểm thành ý đều không có, cầm cái thái thượng trưởng lão liền cố ý nhục nhã ngài. Cái này bất khí yêu ai thụ, ai thụ. Tiểu hồ lô hoa từ Lâm Thiên Khí bả vai nhảy xuống, dắt lấy Lâm Thiên Khí trưởng bảo và táo liền hướng bên ngoài đi. Lâm Thiên Khí nhìn cũng không khỏi thầm nghĩ, tên mắt con này diễn kỹ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Thiên Kiếm Thánh Địa đám người mặt đặc sắc cực kỳ. Lâm Thiên Khí được phong làm thánh tử mặc dù không có dòng chống khua chiến tổ chức lớn, nhưng lại chạy ra các loại phiên bản. Trong đó liền đã bao hàm thánh chủ ở bên trong cựu cung cung chủ đều cho Lâm Thiên Khí quỷ, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Loại sự tình này đơn giản liền là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Nay chỗ nào vẫn là cái gì thánh tử, đây là sống cha a. Thiên Kiếm Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa tình huống còn không giống nhau, từ về mặt thân phận giảng, bọn hắn hiện tại rất may mắn Lâm Thiên Khí không phải Thiên Kiếm Thánh Địa người, không phải đối bọn hắn tới nói, Lâm Thiên Khí cũng không liền là hàng thật giá thật sống tổ tông mà. Khục, lão tổ tình huống quả thật có chút quá mức là thủ. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa cũng chưa từng có tiền lệ, bây giờ chỉ có thể mò đá quá sông không bằng hỏi một chút lão tổ ý kiến của mình. Thiên Kiếm Thánh Chủ tiếp nhận trưởng lão này đưa tới lời nói, nói ra, đúng, đúng, là ta cân nhắc không chu toàn, cái kia sống cha. Ách, lão tổ ý kiến của ngài đâu? Thiên Kiếm Thánh Chủ trực tiếp đem bóng ra đá trở về, hơi yếu điểm ra mặt người cũng sẽ không công phu sư tử mà a. Lâm Thiên Khí nghe vậy cương ép nín cười, một mặt khó khăn nói, kỳ thật đồ vật nhiều thiếu ta còn thực sự không quan tâm, nhưng ta là lục tổ đệ tử, đãi ngộ cao thấp không chỉ là vấn đề của ta, cũng đại biểu cho sư tôn ta mặt mũi. Việc này còn là nhỏ, mặt mũi là lớn, các ngươi thạo à? Đám người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể vội vàng gật đầu biểu thị chúng ta đều hiểu. Lâm Thiên Khí lúc này mới tiếp tục nói, đầu tiên liền là liên quan tới cung điện khổng lồ tiên kiếm, ta biết các ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ta nói cho đúng là, cái này cung điện khổng lồ tiên kiếm ta là nhất định sẽ không cho các ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Cung điện khổng lồ tiên kiếm lưu lạc tại Man Yêu bí cảnh 3 năm, các ngươi cũng không tìm được, nói rõ cái gì? Ta đi một lần liền nhận ta là chủ, nói rõ cái gì? Nói rõ vật này cùng ta có duyên a. Ta đem vật này cho các ngươi, đó chính là làm điều ngang ngược, đối với các ngươi, đối ta đều không chỗ tốt. Với lại kiếm này là sư tôn ta bội kiếm, trong lòng ta sư tôn ta còn chưa có chết đâu, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy sư tôn ta đã chết? Người đi chẳng ngồi lạnh. Các ngươi cho dù nghĩ như vậy, ta cũng có thể lý giải. Bởi vậy ta có thể hứa hẹn các ngươi, đợi ta phi thăng thời điểm, ta sẽ trưng cầu cung điện khổng lồ tiên kiếm ý kiến, là theo ta phi thăng vẫn là lưu tại Thiên Kiếm Thánh Điện. Lâm Thiên Khí dứt lời, những nguyên bản đó muốn đòi hỏi cung điện khổng lồ tiên kiếm người trầm mặc, cái này mẹ hắn còn có thể trương đến mở miệng sao? Những nguyên bản đó liền không ủng hộ đòi hỏi cự khuyết kiếm người thì là liên tiếp gật đầu. Lâm Thiên Khí một phen nói hữu tình, có lý, có theo, cuối cùng càng là nguyện ý đem quyền lựa chọn lưu cho cự khuyết kiếm, nói nhiều đạo lý à. đã các ngươi đều không ý kiến, vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới, về phần người hộ đạo còn có tài nguyên cung ứng liền miễn đi, ta không vào Thiên Kiếm Thánh Địa tên đi, không duyên cớ chiếm dụng thánh địa tài nguyên, không tốt, nhưng ta hy vọng tại Thiên Kiếm Thánh Địa ta có thể có tuyệt đối tự do, điểm này không quá phận a. A cái này. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lâm Thiên Khí dùng chân đá một cái tiểu hồ lô a. Khuỷu tay. Chúng ta khuỷu tay. Ngay cả cơ bản nhất tự do đều muốn bị tước đoạt, chúng ta bây giờ về Âm Dương Thánh Địa. Ngoa tạo. Đám người nhìn về phía tiểu hồ lô a, muốn lao một cái mắt con ánh mắt là không giấu được. Dù là tiểu hồ lô a đã tại Lâm Thiên Khí hun núc dưới, lá gan so tâm nhãn đều lớn hơn, lập tức bị nhiều như vậy lao già nhìn chằm chằm, cũng không nhịn được có chút khiếp đảm. Meo một tiếng, từ Lâm Thiên Khí trường bảo và áo chui vào, tránh né mũi nhọn. Chư vị trưởng lao nhóm trầm tư một lát sau nói, chúng ta đáp ứng, ngày trước tiên ở Thiên Kiếm Thánh Địa ở lại, sau đó chúng ta sẽ vì ngài chế tạo một khối chuyên môn ngọc bài, và ngọc bài ngài có thể tại Thiên Kiếm Thánh Địa thông suốt. Tốt, vậy liền để Thẩm Tranh theo giúp ta là được, các ngươi đều là người bận rộn, cũng không cần để ý đến. Lâm Thiên Khí chỉ vào Thẩm Tranh, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Tranh, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hai người trước đó tại Man Yêu Bí cảnh sự tình, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Sao không để Thẩm Tranh làm Lâm Thiên Khí tại Thiên Kiếm Thánh Địa một cái khác ràng buộc, bên trên có lục tổ, dưới có Thẩm Tranh, trên dưới giáp công phía dưới, Lâm Thiên Khí hẳn là sẽ không làm ra cái gì nguy hại Thiên Kiếm Thánh Địa sự tình đến. Thẩm Tranh, còn không qua đây xin ra mắt tiền bối. Thẩm Tranh xin ra mắt tiền bối. Thẩm Tranh quy quy củ củ chào, người không quen thuộc còn tưởng rằng hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Bí cảnh bên trong chúng ta không chỉ có kể vai chiến đấu, ta thụ thương thời điểm, còn nhờ vào ngươi chiếu cố, chúng ta liền các luận các đích, về sau liền nhận được Thẩm tỷ tỷ phí tâm. Thẩm Tranh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ kém chút không có băng ở, mình cái này bối phận có tính không tại chỗ phi thăng. Thiên Kiếm Thánh Địa những lao gia hỏa này hiện tại là từng phút từng giây cũng không nguyện ý cùng Lâm Thiên Khí chờ lâu xuống dưới, phân phó Thẩm Tranh đem Lâm Thiên Khí đưa đến chuyên môn là khách quý chuẩn bị siêu cấp xa hoa sơn động về sau, tranh thủ thời gian tản. Hai người gia chủ này phong đại điện, Thẩm Tranh rốt cuộc không nín được, nhịn không được cười ra tiếng. Như hôm nay như vậy, để nhiều trưởng lão như vậy cùng thánh chủ kinh ngạc, Thẩm Tranh còn là lần đầu tiên gặp. Nhịn gần chết a. Lâm Thiên Khí từ Trương Hạo mặc dù bên trên liền thấy xuyên qua trước mình một cái hảo huynh đệ cái bóng. Rõ ràng học tập đã phi thường tốt, nhưng hắn có cái học tập tốt hơn Kaka. Từ nhỏ đã bị lấy ra cùng Kaka so học tập, so thân cao, so tướng mạo, so sẽ tới hay không sự tình, phàm là có thể so sánh đều muốn so một lần. Lớn lên cái dạng gì, bởi vì cái gì, bọn hắn cha mẹ liền không có điểm bức số sao? Mỗi lần Lâm Thiên Khí đi nhà bọn hắn, từ dạo bước tiến lên đại môn liền đều sẽ có một loại ngạt thở cảm giác. Liên cung lĩnh vực một dạng thần kỳ, cuối cùng Lâm Thiên Khí cũng không dám đi nhà hắn. Kết cục cũng rất trầm trọng, cái kia các phương diện đều nghiền ép Lâm Thiên Khí đồng học Kaka, cuối cùng lại là mẹ hắn cùng nam nhân khắc sinh. Từ trên bản chất dạng, Trương Hạo nhưng tình cảnh so với hắn bạn học kia thảm hại hơn. Không chỉ có từ nhỏ sống ở dưới áp lực mạnh, còn muốn tiếp nhận bị một cái khác chân linh thôn vệ to lớn áp lực tâm lý. Chân linh thức tỉnh, hắn mặc dù có thể giữ lại hai người ký ức, nhưng là chủ đạo tuyệt đại đa số đều là kiếp trước chân linh. Cái này đều không điên, chỉ có thể nói Trương Hạo nhưng đạo tâm kiên cố. Mà Thiên Kiếm Thánh Địa đệ tử khác ở trong môi trường này, lại có thể nhẹ nhõm nhiều thiếu đâu. Nhưng đây là Thiên Kiếm Thánh Địa sự tình, Lâm Thiên Khí không hiểu, nhưng là tôn trọng. Ân. Trước kia ta không có cảm thấy dạng này có cái gì không tốt, thẳng đến gặp được ngươi, ngươi cho ta cảm giác rất không giống nhau, ở trên thân thể ngươi có thể cảm nhận được một loại buông lỏng, không phải loại kia cam chịu, trầm mặc hưởng lạc buông lỏng, ta cũng không nói lên được cái chủng loại kia cảm giác, liền rất hấp dẫn ta. Đây coi như là đối ta thổ lộ sao? Lâm Thiên Khí bắt lấy Thẩm Tranh tay nhỏ bé lạnh như băng, lâu dài cầm kiếm tay cũng không mềm mại, nắm tay của nàng, phảng phất nắm lấy một thanh kiếm. Thẩm Tranh tùy ý Lâm Thiên Khí nắm tay nhỏ, từng tia cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền lại, loại cảm giác này thật tốt. Ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Thiên Khí con mắt, giơ chân lên nhọn. Chương 82, kiếm phong, nộ kiếm, kinh trở. Chương 82, kiếm phong, nộ kiếm, kinh trở. Thật lâu, rời môi một đạo trong suốt tựa như là tâm liên tâm chứng minh. Hai người tay trong tay, dạo bước tại Thiên Kiếm trong thánh địa. Thiên Kiếm thánh địa có gì vui? Ngươi xem chúng ta cái này giống như là có chơi vui địa phương mà. Nghe nói trước kia Thiên Kiếm thánh địa mặc dù đối đãi tu luyện cũng tương đối khắc nghiệt, nhưng làm chín đại thánh địa thứ nhất, cảnh trí vẫn rất tốt. Chuyên môn lục tổ đường ra về sau, đối các đệ tử trạng thái tu luyện rất không hài lòng, liền đem Thiên Kiếm thánh địa cải tạo thành dạng này. Khục, ngươi đừng nha đầu này nói bậy, ta nhưng không có. Từ Vân Tịch chột dạ giọng điệu, liền biết cái này nghe đồn chín thành chín là thật, thật sự là không nghĩ tới bây giờ như thế có sinh hoạt sư tôn, trước kia lại là cái diệt tuyệt sư thái nhân thiết. 1m5 diệt tuyệt sư thái. Lâm Thiên Khí không dám suy nghĩ nhiều, không phải huyễn tưởng ra hình tượng, La Lệ sư tôn lại nên trên nhảy dưới tránh nhảy cao cao muôn cắn hắn. Ta dẫn ngươi đi kiếm phong xem một chút đi, Thiên Kiếm thánh địa địa phương náo nhiệt nhất, nói không chừng ngươi còn có thể đến một thanh thượng thừa phi kiếm. Chỉ cần có chỗ của ngươi, đi cái nào đều được. Thẩm Tranh nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bận bịu lôi kéo Lâm Thiên Khí, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về một tòa như kiếm sơn phong bay đi. Còn chưa tới gần, Lâm Thiên Khí liền cảm nhận được phía trên ngọn núi kia kinh người kiếm ý, ngọn núi này liền như là kiếm tổ. Chỉ gặp phía trên ngọn núi này cắm đầy từng trôi phi kiếm, có còn tại tản ra kinh thiên kiếm ý, có đã bắt đầu hủ hóa, vết dị loang lổ, có đã chỉ còn lại một đoạn mũi kiếm cắm ở trong núi đá. Đây cũng là kiếm phong. Lịch đại Thiên Kiếm thánh địa đệ tử sau khi chết, phi kiếm đều sẽ tự chủ trở về kiếm phong, chờ đợi một cái người hữu duyên. Nhưng không phải tất cả phi kiếm đều có thể tìm tới tân chủ nhân, những cái kia hủ hóa chính là không có tìm được tân chủ nhân phi kiếm. Phi kiếm chọn chủ, cũng không so với chúng ta tìm tới trung thân bạn lữ dễ dàng. Kiếm Phong phía trên còn có không thiếu Thiên Kiếm Thánh Địa đệ tử dùng tự thân kiếm khí đi xứng đôi cùng những phi kiếm kia, hy vọng đạt được một thành cùng mình hữu duyên phi kiếm. Phi kiếm đối với bọn hắn tới nói, là chiến hữu thân mật nhất, bằng hữu, thậm chí còn là nửa cái sư trưởng. Như cung điện khổng lồ tiên kiếm, từ một đời tổ sư truyền đến lục đại tổ sư, kiếm này ngưng tụ lục đại kiếm tu kiếm ý. Thiên Kiếm Thánh Địa nội tình truyền thừa ngoại trừ người, còn có cái này cả tòa Kiếm Phong phía trên không thể đếm hết được phi kiếm. Lâm Thiên Khí không biết hình dung như thế nào mình nhìn thấy đây hết thảy, loại rung động này là trực kích sâu trong tâm linh. Về nhà, ngươi cũng nhìn một chút lão bằng hữu a. Bang, chỉ gặp chói mắt hào quang màu tím, giống như một đạo phá toái hư không thiểm điện, đột nhiên phóng lên tận trời. Một tiếng trầm muộn kiếm minh phảng phất trong kiếm đế hoàng rít gào trầm trầm, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, chấn động đến toàn bộ kiếm phong đều tuôn rơi run rẩy. Trên vách đá bụi bặm tuôn rơi rơi xuống, vô số linh kiếm bắt đầu điên cuồng rung động. Cung điện khổng lồ tiên kiếm xuất hiện, đúng như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt dẫn động kiếm phong bên trong đến hàng vạn mà tính linh kiếm sao động. Bọn chúng cảm nhận được cái kia đã từng xuất lĩnh bọn chúng xông pha chiến đấu, chém chết hết thể địch quân vương trở về. Trong chốc lát, toàn bộ kiếm phong tựa như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nương theo chói tai tiếng kiếm reo, vô số đạo kiếm khí giăng khắp nơi, như là từng thanh lưỡi dao cắt không khí. Các loại quang mang liên tiếp, đến hàng vạn mà tính linh kiếm thật giống như bị tỉnh lại chiến sĩ anh dũng, nhao nhao tránh thoát tuế nguyệt trói buộc, trên không trung tùy ý bay múa. Có thân kiếm lóe ra băng lãnh hàn quang thấu xương, gào thét mà quá hạn, mang theo một trận lạnh thấu xương hàn phong, có linh kiếm thì quanh thân còn cuốn cháy hừng hực nóng bỏng hỏa diễm, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Có mặc dù đã vết dỉ loang lổ, tàn khuyết không đầy đủ, bay siêu siêu mẹo mẹo y nguyên ra sức lao vùn vụt. Trong lúc nhất thời, kiếm trùng bên trong kiếm ảnh trung điệp, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Cung điện khổng lồ tiên kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong, phóng thích ra khí tức cường đại như là một cỗ vô hình thủy triều, cùng với những cái khác linh kiếm hô ứng lẫn nhau. Lực lượng của bọn nó đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một cỗ kinh khủng báo táp linh lực, trong gió lốc khí lưu như lưỡi dao sắc bén, cắt vỡ không khí xung quanh, phát ra bén nhọn tiếng rít, đây là thuộc về bọn chúng cuồng hoan. Toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa kiếm tu đều bị kinh động đến, trong tay bọn họ phi kiếm phảng phất cũng nhận triệu hoán. Vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay ra, hướng về kiếm phong hội tụ. Thẩm Tranh chưa từng rời tay linh bảo phi thăng, không ngừng rung động. Đi thôi. Thẩm Tranh nhẹ buông tay, phi thăng liền vội khó dằn nổi tụ hợp vào kiếm lưu bên trong. Đây là một cái kiếm thế giới, vô số phi kiếm tung hành, quay chung quanh tại cung điện khổng lồ tiên kiếm chung quanh, giống như chờ đợi quân vương kiểm duyệt lao binh. Những cái kia vết dỉ loang lổ phi kiếm cũng là đem tự thân vết dỉ chấn động rất xuống, mặc dù đã tàn phá, nhưng thả ra kiếm ý y nguyên vô cùng sắc bén, tựa như tại chứng minh bọn chúng ý nguyên có thể chiến. Lâm Thiên Khí nhìn xem, liền phảng phất mê mẩn. Hắn có thể cảm thụ được những này phi kiếm lúc này tình cảm, bọn chúng giờ này khắc này là như vậy tươi sống. Hai con ngươi tựa như đã mất đi tiêu điểm, cả người lâm vào ngốc trệ bên trong. Thẩm Tranh chính là tiên kiếm thể, đối kiếm ý mẫn cảm nhất. Lúc này ở trong mắt của nàng, Lâm Thiên Khí cùng cái kia Mạn Tiên Phi Vũ kiếm hà sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Từng đạo to lớn nhìn không thấy kiếm khí từ Lâm Thiên Khí toàn thân các nơi tràn ra, giống như từng đạo sợi tơ, mà sợi tơ một chỗ khác chính là kiếm kia sông bên trong linh kiếm. Cái này, loại cảnh tượng này nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là linh kiếm nhận chủ, đầu tiên liền muốn thành lập được liên hệ, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua một người có thể cùng nhiều như vậy linh kiếm thành lập liên hệ đó a. Cái này cỡ nào a mạnh thần niệm mới có thể đánh bác. Đây là muốn thanh kiếm trên đỉnh tất cả linh kiếm một tổ bưng tiết đấu a. Lâm Thiên Khí lúc này phảng phất suy nghĩ viển vông, đứng cực cao giống như có thể quan sát cả phiến thiên địa. Hắn cũng không biết đây là nơi nào, đột nhiên một đạo kinh lôi nổ vàng, ngay sau đó liền rơi xuống mau mau tế vũ. Mưa bụi mảnh giống như lông tơ, rơi vào trên mặt của hắn còn có chút nữa, không bao lâu hắn liền mau mau tế vũ dính ướt. Sau đó càng ngạc nhiên hơn sự tình phát sinh, hắn bị xối trên quần áo đông nhiên chui ra ngoài từng khỏa kiểu nội lục nha. Lục nha tắm mau mau tế vũ, nhanh chóng sinh trưởng. Lục nha mắt trần có thể thấy lớn lên, kiểu nội lục nha dần dần biến thành như kiếm phong đồng dạng lá xanh. Mưa cạnh, gió nổi lên. Đến không hết lá xanh bị chạy bằng khí, lá xanh đong đưa ở giữa, tựa như vô số thanh kiếm đang múa may. Kinh chập lên, vạn bật sinh. Ta cảm nhận được sinh mệnh rung động. Lâm Thiên Khí còn không biết lúc này Thiên Kiếm Thánh Địa đã tập thể chấn kinh đến tắt tiếng. Có kiếm tu bởi vì hắn mà từ bỏ của mình kiếm đạo. Chỉ gặp Lâm Thiên Khí lúc này đã thay thế cung điện khổng lồ tiên kiếm vị trí, vô số linh kiếm quay trung quanh tại cái khác bên người. Kinh chập. Một kiếm này liền gọi kinh chập a. Lâm Thiên Khí hai con ngươi mặc dù đóng chặt, nhưng trong đó tử quang tràn đầy đã tràn ra. Kiếm ra. Từ điện như linh xà cuồng vũ quấn quanh ở cung điện khổng lồ tiên kiếm phía trên, quay trung quanh tại Lâm Thiên Khí bên người vô số phi kiếm. Tiếng kiếm reo như vạn trùng kinh chập sao động. Một kiếm ra, vạn kiếm động. Kiếm thế cương manh vô cùng, như muốn xé rách thương khung, kiếm chiêu chỗ đến, thư không vỡ vụn, cung điện khổng lồ tiên kiếm là đầu rồng, vô số linh kiếm là long thân, một đạo tử tiêu lôi long gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy xông lên lăng tiêu. Oanh! Một tiếng đinh thái nhức góc quanh mình, chỉ gặp vạn dặm không mây bầu trời, vậy mà chậm chậm mở ra một cái khe. Vết nứt bên trong là một mảnh ngũ thải tân phân thế giới. Cái kia vết nứt càng mở càng lớn, phản phất một cái bị chậm chậm mở ra môn. Nhưng một cái bàn tay lớn chống rông xuất hiện, tựa như muốn đem cánh cửa kia một lần nữa đóng lại. Vết nứt dần dần tiêu tán, chỉ có một tiếng phảng phất quần quần lôi đình thanh âm, một kiếm mở tiên môn. Có chút ý tứ. Chương 83, cái này chén, ta thật không có muốn chứa a. Chương 83, cái này chén, ta thật không có muốn chứa a. Mà tại thiên không bên trong cánh cửa kia khe hở triệt để quan bế trước đó, một đạo lưu quang từ vết nứt bên trong bay ra, hướng về phía dưới Lâm Thiên khí bay tới. Đó là ai? Trên trời tiên nhân sao? Một kiếm mở tiên môn. Thiên kiếm thánh địa tất cả kiếm tu bị chấn động đột đỉnh. Lâm Thiên khí một kiếm này, để bọn hắn tan nát cõi lòng. Trong ngàn năm khổ tu nội kiếm, đều bù không được Lâm Thiên khí một kiếm này. Lâm Thiên khí một kiếm mở tiên môn, nói rõ hắn một kiếm này, kiếm đạo đã đạt được tiên giới pháp tắc tán thành. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị trên trời cái kia đạo lưu quang hấp dẫn. Bay xuống chính là cái gì? Là trên trời tiên nhân cho Lâm Thiên khí ban thưởng sao? Siêu. Cái kia lưu quang giống như lưu tinh phá toái hư không, thoáng qua ở giữa đã đến Lâm Thiên khí trước mặt. Một khối tản ra ánh ánh tiên quang bạch ngọc bài. Chỉ gặp ngọc bài hai mặt đều có tinh mỹ điêu khắc đồ án, một mặt điêu khắc từng tòa hùng vĩ cung điện, chính giữa thì là tiên đỉnh hai chữ, một mặt khác thì là một cái chữ tiên. Liền cái này, Lâm Thiên khí đưa tay đem chộp trong tay, ngọc bài lập tức giống như dính người tiểu yêu tinh, trong nháy mắt đem Lâm Thiên khí tay hút vào. Oanh. Ngọc bài lập tức bộc phát ra từng đạo chói mắt tiên quang, bên trên bầu trời hiện ra vạn đóa kim liên chiếu rọi tứ phương. Tiên hạc hót vang chín tiếng, vang vọng đất trời. Ông trời của ta, cái này, đây là trong truyền thuyết. Không sai. Trong truyền thuyết nhân giới bên trong vô thượng thiên mới có thể sớm đạt được tiên giới chú ý, sớm hạ xuống tiên tịch. Bằng này tiên tịch không cần phân thần cảnh giới liền có thể thông qua tiên tịch tiến vào cổ thiên đỉnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, trong truyền thuyết những này thu hoạch được tiên tịch vô thượng thiên mới tiến vào cổ thiên đỉnh liền sẽ đạt được tiên giới đại năng mời chào thu làm đệ tử, từ đó một bước lên mây. Có thể không chút nào khoa trương giảng, lão tổ bây giờ đã là tiên ban lưu danh. Ta muốn kiếm này để làm gì a? Mọi người vây xem vừa mới nhận kích thích còn chưa khôi phục, lại tới một đợt hung ác. Liền ngay cả những cái kia tu vi cao thâm các trưởng lão cũng bình tĩnh cũng được. Bọn hắn tu cả một đời vì cái gì? Còn không phải là vì đắc đạo phi thăng, chẳng lẽ là vì đùa nghịch mà? Nhưng nhìn chung toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa, phi thăng giả bất quá 5 người. Một đời tổ sư đến 5 đời tổ sư, đến lục đại tổ sư chết bởi man yêu chi thủ về sau, Thiên Kiếm Thánh Địa lại không phi thăng tiên nhân. Kết quả người ta tới này tản bộ một vòng, nhìn cái cảnh, liền mẹ hắn ngộ kiếm. Không chỉ có ngộ ra tới, còn một kiếm mở tiên môn, tiên giới hạ xuống tiên tịch. Bọn hắn bây giờ còn có thể đứng đấy nhìn Lâm Thiên khí chắc bước, đã là đạo tâm kiên cố. Âm ầm vạn đoá kim liên, tiên hạ hót vang 9 tiếng về sau, một tòa cự đại bia đá hư ảnh ánh vào hư không, bia đá cao không biết mấy vạn dặm cũng. Trên tấm bia đá từng cái kim sắc danh tự giống như xuyên qua dòng sông thời gian bất diệt phù văn. Một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, nhân tộc Lâm Thiên khí, tiên tư siêu tuyệt, danh liệt tiên tư bảng vị thứ 6, tiên tiên. Ân. Tiên tiên cái gì? Thế nào còn tạm ngừng? Đám người một mặt mộp bức, cao đoan như vậy đồ chơi, thế mà như xe bị tổ xích. Đợi khoảng chừng 10 cái hô hấp, cái kia hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, tiềm lực vô hạn. Cái này hùng vĩ thanh âm vừa dứt, chỉ gặp cái kia to lớn trên tấm bia đá, tại phía trên nhất cái thứ 6 vị trí xuất hiện một cái mới kim sắc danh tự, Lâm Thiên khí. Nhưng mọi người vẫn là phát hiện một vấn đề, thanh âm này tạm ngừng về sau, thế mà trừ đi tiên thiên hai chữ. Còn không phải bọn hắn tiếp tục suy nghĩ, lại là một tiếng vang thật lớn. Oanh. Theo tên Lâm Thiên khí xuất hiện, hư không chấn động, cửu thiên chi thượng vẩy xuống đóa đóa kim hoa. Càng có một đạo thô to như thùng nước kim quang từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Thiên khí bao phủ. Một cỗ chưa hề cảm thụ qua lực lượng cường đại trong nháy mắt từ Lâm Thiên khí linh đài tràn vào, tiến vào ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Trong thức hải Lâm Thiên khí song nguyên thần, Tử Tiêu Lôi đỉnh chi lực, Huyền Vũ chi lực, Bạch Hổ chi lực, thậm chí Vân Tịch đều chiếm được cỗ lực lượng này quán thâu, đạt được to lớn tăng lên. Đây không phải lượng tăng lên, mà là chất tăng lên. Tại cỗ lực lượng này cọ rửa dưới, Lâm Thiên khí toàn bộ lực lượng đều tại hướng về tầng thứ cao hơn chuyển hóa. Đợi kim quang tán đi, bên trên bầu trời dị tượng toàn bộ biến mất, Lâm Thiên khí mới mở hai mắt ra. Mở mắt ra trong nháy mắt, Lâm Thiên khí cảm giác được thế giới có chút không đồng dạng. Loại cảm giác này có chút nói không ra, dùng điểm trang bức thoại thuật cái kia chính là, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Mà những cái kia quay chung quanh tại bên cạnh hắn linh kiếm đạt được cửu thiên chi thượng bay xuống kim hoa tầm bổ, không chỉ có phẩm giai bên trên được tăng lên, liền ngay cả những cái kia lỗ hổng, đứt gãy đều khôi phục như mới. Phía dưới thiên kiếm thánh địa chúng tu sĩ cũng được chút kim hoa tầm bổ, chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, dị vãng nộ không thông địa phương, đã triệt để quan thông. Ha ha, chợt có được, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. A Lâm Thiên khí khỏe miệng giống như sáng sớm thiên khí, thực sự ép không đi xuống, để mọi người vây xem lần nữa muốn thổ huyết. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thiên khí là lục tổ thân truyền đệ tử, lại là Thiên Kiếm Thánh Địa khách khanh, cái này một đợt đáng giá làm một thiên đại văn chương a. Lục tổ cách một thế hệ thân truyền, Thiên Kiếm Thánh Địa nộ kiếm mở tiên môn. Lục tổ thân truyền, đem dẫn đầu Thiên Kiếm Thánh Địa lại trèo cao phong. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Từ hôm nay trở đi, Lâm Thiên khí liền là Thiên Kiếm Thánh Địa lao tổ tông. Cái gì khách khanh không khách khanh, đây không phải là quá khách khí mà. Rất hiển nhiên, tư tưởng không đứt lở không phải số ít. Chúng ta chúc mừng lão tổ kiếm đạo đại thành. Chúng ta chúc mừng lão tổ kiếm đạo đại thành. Lần thứ nhất khẩu hiệu còn không tính quá vang dội, đợi đến lần thứ hai đã là núi kêu biển gầm. Nhân giới 3000 thế giới, mỗi một cái thế giới thiên tư tốt nhất lựa đi ra, biên cùng một chỗ liền là 3000 cái bài danh. Mà cái kia bia cổ bên trên danh tự rất rõ ràng không phải chỉ thống kê hiện tại, mà là xuyên qua toàn bộ dòng sông lịch sử. 3000 thế giới, từ trước tới nay tất cả thiên tài đều tính cả, thiên tư vị thứ 6. Khái niệm gì? Nói câu đại bất kính lời nói, Lâm Thiên khí bây giờ lập tức phi thăng tiên giới, sơ đại tổ sư đều phải tranh cướp giành giật đi cho hắn dò sách. Kiếm tu mặc dù đánh nhau không nguyện ý động não, nhưng bọn hắn không phải không trí thông minh a. Khiêm tốn, khiêm tốn. Một chút thành tích không đến mức này. Các ngươi tuyệt đối không nên khắp nơi cho ta tuyển dương, ta người này không thích nhất những cái kia hư danh. Nghe hiểu sao? Lao tổ yên tâm, chúng ta đều hiểu. Lâm Thiên Khí cũng không biết bọn hắn là thật đã hiểu, vẫn là thật đã hiểu. Nhưng hôm nay cái này đợt chứa thực có chút không hợp thói thường. Cái này nếu như bị truyền đi, cái kia nhớ thương đại cô nương của mình, tiểu thất phụ, thiếu phụ đang trổ hoa, thành thục tỷ tỷ còn không biết có thể hay không cầm giữ ở. Vạn nhất các nàng sinh lòng tàn niệm, dùng sức mạnh, ta là từ tâm đâu, vẫn là từ thân đâu. Lâm Thiên Khí một cái giật mình, trong thức hải vân tịch trong tay cầm huyễn hóa đại hào lang nha đồng, một gậy rắc rưởi Lâm Thiên Khí huyễn tưởng. Còn có ngọc bài này chỗ tốt đơn giản lớn đến không biên giới, chỗ tốt đã nắm bắt tới tay mềm. Bước cũng gần xong, Lâm Thiên Khí đang chuẩn bị đi, nhưng hắn sau lưng cái kia đếm không hết linh kiếm lại như là chó con giống như theo sát lấy hắn. A cái này, nếu là có cái có thể đem các ngươi đều chứa đựng hộp kiếm liền tốt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ lập tức nói ra, có. Kiếm này một người khác có lẽ không dùng đến, nói không chừng nó liền đang chờ đợi lao tổ ngải cái chủ nhân này a. Không làm đến xông về phía trước lời nói các trưởng lão khác, vô cùng xem thường Thiên Kiếm Thánh Chủ định ngọn. Phi, định ngọn, không có chút nào khí khái. Kiếm tu xỉ nhục. Chương 84, đồ tử đồ tôn hiếu kính lao tổ, có cái gì sai đâu? Chương 84, đồ tử đồ tôn hiếu kính lao tổ, có cái gì sai đâu? Lâm Thiên Khí còn chưa kịp khách sáo một cái tóc trắng xóa lao ra hỏa một đạo kiếm quang đã bay ra ngoài. Bảo bối này là cá nhân liền có thể đi lấy. Lâm Thiên Khí đối bảo bối này chờ mong giá trị đã có chút giảm xuống. Về lao tổ lời nói, đó là đời trước thánh chủ đại nhân, hiện lui khỏi vị trí hàng hai, làm thái thượng trưởng lão. Vậy thì thật là làm phiền. Thiên Kiếm Thánh Địa đám người thái độ biến quá nhanh, Lâm Thiên Khí còn có chút không thích ứng. Lúc này Vân Tịch tại Lâm Thiên Khí trong thức hải đã tự bế. Mặc dù nàng biết những người này nói hộp kiếm là cái gì, nhưng chính là không muốn nói. Không hề nghi ngờ, Vân Tịch bị thật sâu kích thích đến. Lần này nàng dính lấy Lâm Thiên Khí ánh sáng, cũng bị tiên giới chi quang tẩy lễ một phen, thần hồn càng thêm lương thực. Cái kia phiếu miểu huyễn ảnh cảm giác đã hoàn toàn biến mất, phản phất chân nhân giống như. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Thiên Khí lần này tăng lên lớn bao nhiêu. Tu luyện 1 năm, không bằng người ta một khi ngộ đạo. Lớn 1 năm, còn không bằng người ta lớn 30 năm. Vân Tịch nha Vân Tịch, ngươi làm sao thất bại như vậy đâu? Vân Tịch ném lang nha động ngồi xổm ở góc tường, toàn bộ hồn xa vào đến một loại 10 phần tăng tình trạng. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bắt đầu từ ngày mai không nhìn thoại bản, không nhìn hình ảnh kịch, không phơi nắng tắm, không bơi lội, không đổi quần áo mới. Ô ô ô, nghiệt đồ hại ta. Hình ảnh kịch thật tốt hơn đầu a, ta thật là khó a. Không lâu lắm, Thái thượng trưởng lão bưng lấy một cái tinh mỹ hộp gỗ trở về. Lão tổ, đồ vật ngay ở chỗ này mặt. Lâm Thiên Khí nhận lấy, đám người cũng hết sức tò mò nhìn xem. Kiếm này hộp lai lịch có chút thần bí, không ai biết là từ đâu tới. Một đời tổ sư khai sáng Thiên Kiếm Thánh Địa thời điểm, liền có kiếm này hộp, nhưng cũng không ai gặp hắn dùng qua. Không phải không người có ý đồ với nó, kiếm này hộp khí tức so cung điện khổng lồ tiên kiếm còn mạnh hơn, không thể nghi ngờ là một kiện trọng bảo. Nhưng nó tựa như một cái cao ngạo tiểu công chủ, không ai có thể đả động trái tim của nó. 1 2 3 4, năm thay mặt lao tổ thẳng đến phi thăng, đều không thành công cầm xuống nó, dần dà, nó cũng thành Thiên Kiếm Thánh Địa chân chính áp đáy hòm bà bối. Không biết gặp được Lâm Thiên Khí người này giới thứ 6, có thể hay không bị đả động. Suy hòm gỗ mở ra, kiếm khí phóng lên tận trời. Lâm Thiên Khí hai mắt nhắm lại, chỉ gặp hòm gỗ bên trong hộp kiếm ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, hộp kiếm bên trên phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt. Thứ này, cảm giác rất quen thuộc cảm giác. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kiếm kia bộc bèo một cái, từ hòm gỗ bên trong bay ra, vòng quanh Lâm Thiên Khí không ngừng xoay quanh. Tựa như rốt cục chờ đến chủ nhân về nhà chó con. A cái này, đây là cao ngạo tiểu công chủ nha, cầm cái đuôi nó liền có thể dao động đi lên. Thiên Kiếm Thánh Địa đám người thủng trăm ngàn lỗ đạo tâm lần nữa nhận một kích chí mạng. Từ sơ đại tổ sư bắt đầu, kiếm này hộp tại Thiên Kiếm Thánh Địa nằm vô tận tuyến nguyện, vô số thiên kiêu đệ tử ý đồ chiếm được trái tim của nó, cuối cùng đổi lấy đều là nhiệt tình mà bị hờ hững. Hiện tại nó đã vậy còn quá định nọt Lâm Thiên Khí, người này cùng người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Không nghe nói thuần dương thánh thể đối linh bảo cũng có tác dụng a. Xem ra bảo bối này tốt với ta giống thật hài lòng. Ta cũng không thể cô phụ các ngươi một mảnh hiếu tâm a. Đám người đạo tâm triệt để nát, liều đều liều không lên cái chủng loại kia. Đã ngươi ta hữu duyên, ngươi liền đi theo ta đi, vô luận phú quý vẫn là phong phú hơn quý, ta đều sẽ đối ngươi không rời không bỏ. Thứ nay về sau ngươi liền gọi Hồng Nhan a. Tốt ngoại tảo. Lâm Thiên Khí đều kinh ngạc. Chỉ gặp hộp kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vô tận năng lượng, thoáng qua ở giữa tại hộp kiếm phía trên liền hội tụ thành một người mặc màu đỏ hoa lệ trường bào tóc đỏ nữ tử. Chu vi xem Thiên Kiếm Thánh Địa các đệ tử, vỡ thành một chỗ đạo tâm lúc này đã vỡ thành bụi bặm. Vì cái gì? Đây là vì cái gì a? Đây cũng là nhân giới thứ 6 mị lực thôi đi. Thu. Cái kia nữ tử áo đỏ môi đỏ khẽ mở, cái kia đẩy trời phi kiếm giống như nhận lấy chỉ dẫn, hội tụ thành kiếm hà xông vào hộp kiếm bên trong. Đợi tất cả phi kiếm toàn bộ bay vào hộp kiếm, nữ tử áo đỏ đối Lâm Thiên Khí khinh khinh cười một tiếng, chui vào Lâm Thiên Khí cánh tay bên trong, tại Lâm Thiên Khí trên cánh tay phải lưu lại một đạo màu đỏ ấn ký. Vẹn vẹn qua một ngày, toàn bộ thiên nguyên giới các đại thế lực triệt để đến rồi. Nhân giới thứ 6 tiên tư. Đây là thiên nguyên giới chưa hề có người đạt tới độ cao. Dứt bỏ mọi người lợi ích không đề cập tới, đây đối với toàn bộ thiên nguyên giới đều là thiên đại hảo sự. Tiên giới ban thưởng tiên tịch, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thiên Khí phi thăng tiên giới trước đó liền sẽ bị tiên giới các đại lao tranh đoạt, tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng. Âm Dương Thánh Địa muốn quật khởi. Chúng ta cũng muốn điều chỉnh một chút đối Âm Dương Thánh Địa sách lược. Thích Giả Thánh Địa, Tiêu Chiến liên tiếp đập bể mấy cái mõ, y nguyên không cách nào bình định nội tâm phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Kẻ này đã triệt để quật khởi, Thích Giả Thánh Địa là sẽ không vì mình mà đắc tội Lâm Thiên Khí. Muốn báo thù, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Thừa dịp hắn cánh chim không gió, đem đánh giết. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Lâm Thiên Khí bên người nhất định cao thủ nhiều như mây, không có thế lực khác hỗ trợ, hắn một cái hợp thể cảnh giới tu sĩ đi báo thù, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Giết cha mối thù giết con thật báo không được sao? Âm Dương Thánh Địa, Khương Lăng Vân nhận được tin tức về sau, phản ứng đầu tiên chính là nhanh lên đem Lâm Thiên Khí gọi trở về. Bên ngoài nhiều như vậy tiểu yêu tinh, Lâm Thiên Khí cái gì mặt hàng nàng hiểu rất rõ, vạn nhất Thiên Kiếm Thánh Địa tế ra mỹ nhân kế, Lâm Thiên Khí là tuyệt đối qua không được cửa này. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, mặc dù có thẩm tranh, hắn cũng có chút không tiếp tục chờ được nữa. Quá buồn thể, quá nhàm chán. Giang Lăng quá không có tác dụng. Hắn có chút muốn Lý Mộng Tiên cùng Khương Lăng Vân. Lao tổ muốn đi. Lúc này mới 3 ngày, thế nhưng là có cái gì không thư thái địa phương. Thiên Kiếm Thánh chủ cực lực giữ lại, Lâm Thiên Khí thanh kiếm trên đỉnh linh kiếm một tổ bừng, lại bạch chơi bọn hắn một cái áp đáy hòm một kiếm, chờ đợi 3 ngày liền đi, cái kia thực sự quá thua lỗ. Bọn hắn còn dự định tổ chức một cái vân kiếm đại hội đâu. Lâm Thiên Khí có thể ngộ ra một kiếm kia, tự thân đối kiếm đạo lý giải đối với kiếm tu tới nói liền là một bút không cách nào lường được to lớn tài phú. Mặc dù bị giới hạn tư chất, không có khả năng trực tiếp như rừng thiên khí một dạng, nhưng thu hoạch nhất định là to lớn. Ta lần này xuất hành chính là vì sư tôn sự tình, bây giờ sự tình đã làm thỏa đáng, tu vi của ta cũng sắp không áp chế được nữa, cần trở về bế quan là đột phá làm chuẩn bị. Dạng này a, tu hành làm trọng, như thế như vậy ta ngược lại thật ra không tốt tại ép ở lại, liền là các cô nương là lao tổ tỉ mỉ chuẩn bị một bộ kiếm vũ có chút đáng tiếc. Không, cũng là không phải như vậy sốt ruột, các đệ tử tấm lòng thành, cũng là không tốt cô phụ. Không biết lúc nào có thể thưởng thức a. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, là sở sư muội tại toàn bộ hành trình phụ trách, còn nói vì cho ngài một kinh hỉ, cái này vũ chỉ có thể ngài cái thứ nhất nhìn, cho nên chúng ta những lao gia hỏa này còn chưa từng nhìn qua đâu. Thì ra là thế. Vậy ta liền đang chờ hơn mấy ngày. Vân Tịch tại trong thức hải nghe vậy tức thiếu chút nữa chui ra ngoài, một kiếm bổ thiên kiếm thánh chủ đứa bất hiếu tử tôn này. Chương 85, ép không được. Thích Giả Thánh Địa ta tới rồi. Chương 85, ép không được. Thích Giả Thánh Địa ta tới rồi. Lâm Thiên Khí khó chịu đợi 3 ngày, liền ngay cả cùng Thẩm Tranh tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm đều có chút không quan tâm. Bởi vì cái gọi là không có được vĩnh viễn tại bạo động. Thiên Kiếm Thánh Chủ đem kiếm này vũ nói quả thực đem Lâm Thiên Khí lòng hiếu kỳ cho điều động đi lên. Lâm Thiên Khí biểu thị, ta thật không phải là vì nhìn tiểu tỷ tỷ, liền là đơn thuần hiếu kỳ. 3 ngày qua đi, Lâm Thiên Khí đang tại Thẩm Tranh sơn động. Trong động phủ cùng Thẩm Tranh luận kiếm. Mọi người không nên hiểu lầm, kiếm này không phải tiếp kiếm. 3 ngày này Lâm Thiên Khí không quan tâm, Thẩm Tranh cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hai người lại là xuyên phá tình cảm tầng kia giấy cửa sổ, để đó Lâm Thiên Khí như thế cái đại soái bức không nghiên cứu, nhất định phải cùng Lâm Thiên Khí nghiên cứu kiếm, các đạo hữu nói, có phải hay không Thẩm Tranh trách nhiệm. Cũng may 3 ngày rốt cuộc đã trôi qua, Thiên Kiếm Thánh Chủ phái người đến mời, đệ tử kia tại ngoài động phủ nói, lao tổ, Thánh Chủ đại nhân xin ngài quá khứ. Ân. Lâm Thiên Khí nhàn nhạt đáp lại, bây giờ thân phận của Lâm Thiên Khí đã khác biệt, hàng thật giá thật, toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa đều công nhận lao tổ tông, ở trước mặt người ngoài không thể không chú ý dáng vẻ. Đè xuống tâm tình kích động, từ Thẩm Tranh căng đầy trên đùi bắt đầu, sửa sang lại một phen nói, ta đi một chút liền về. Thẩm Tranh gật đầu nói, ta chờ ngươi trở lại, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ra động phủ, Lâm Thiên Khí hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến chủ phong đại điện. Ha ha, lão tổ mau cùng ta tới, vãn bối chuẩn bị cho ngài một kinh hỉ. Còn có kinh hỉ? Lâm Thiên Khí trong lòng vui lên, lão nhân này có thể cho a Lâm Thiên Khí cùng thánh chủ mang lấy kiếm quang ra chủ điện, hướng về chủ phong hậu phương bay đi. Thiên Kiếm Thánh Địa mặc dù cảnh trí so ra kém Âm Dương Thánh Địa, nhưng diện tích quả thực so Âm Dương Thánh Địa lớn không thiếu. Bay không sai biệt lắm một phút, Lâm Thiên Khí hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp tại quần phong bên trong, có một ngọn núi quá không giống bình thường. Cái khác sơn phong ngoại trừ thạch đầu liền là thạch đầu, mà ngọn núi này lại là một bộ tiên gia khí phái, chủ yếu nhất là ngọn núi này đỉnh núi cùng thanh vân phong một dạng, tuyết trắng mê mang, tại đỉnh núi còn có mấy gian nhà tranh. Có lòng. Lâm Thiên Khí xem xét đây chính là chiếu vào hắn thanh vân phong bộ dáng làm, không khỏi bị nho nhỏ cảm động một cái này mông ngựa có thể nói là đập tới trong lòng của hắn. Thiên Kiếm Thánh Chủ nghe vậy cởi mở cười một tiếng, lão tổ ưa thích liền tốt, chúng ta nghe ngóng lao tổ tại Âm Dương Thánh Địa chính là bởi vì ưa thích thanh vân phong đỉnh núi cảnh trí, lúc này mới không có dọn đi chuyên vì thánh tử chuẩn bị linh phong, chúng ta sống ở đây đã thành thói quen, lão tổ nhất định là không quen Thiên Kiếm Thánh Địa cằn cỗi. Chúng ta cho nên trưởng lão đồng tâm hiệp lực, dùng 3 ngày đem tòa này linh phong cải tạo một phen. Lão tổ ngày sau ngâu đến ở lại một đoạn, cũng có chỗ đặt chân. Nhất đả động người vẫn là lòng người a. Khi đang nói chuyện, hai người đã đến linh phong sơn môn, chỉ gặp trước sơn môn đứng thẳng một tảng đá lớn, bên trên có kiếm tiên phong 3 chữ to. Dù là Lâm Thiên Khí cái này ra mặt dày cũng không nhịn được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mặc dù ngoại nhân xưng hô kiếm tu một tiếng kiếm tiên, nhưng bọn hắn mình xưa nay sẽ không gọi mình là kiếm tiên. Người khác gọi đó là cất nhắc, mình gọi cái kia chính là không biết xấu hổ. Thiên Kiếm Thánh Chủ lấy ra một viên ngọc bài nói, đây là ngài ngọc bài, bằng này ngọc bài có thể mở ra Thiên Kiếm Thánh Địa cho nên cấm chế, ngọc bài này cũng là cái này Linh Phong hộ sơn đại trận chìa khóa, sở trưởng lao đám người đã tại linh phong bên trong chờ lấy ngài, ta liền không tiến vào. Thiên Kiếm Thánh Chủ dứt lời, thi lễ sau liền hóa thành một đạo lưu quang chạy. Những này tiểu vương bắt đạn, khó trách tuổi đã cao còn tu không đến cảnh giới đại thừa, tâm tư không cần lại trên tu hành, toàn dùng tại vớt mông ngựa lên. Vân Tịch cắn răng nhỏ hận hận nói ra. Ha ha, ta nhìn sư tôn là hâm mộ ghen ghét đi, bọn hắn đập mông ngựa của ta còn không phải xem ở sư tôn trên mặt mũi, ngài cương trực công chính, bọn hắn không dám định mặt ngài, liền tới định mặt ta. Là như thế này mà. Cái kia nhất định à, ngài nếu là vừa có mặt, trong con mắt của bọn họ nơi nào còn có ta ạ? À, ngươi làm lão nương là những cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu phiến tốt như vậy lắc lư đâu. Vậy làm sao lại? Ta lại không ngủ. Ân. Tiểu tặc. Lão nương cắn chết ngươi. Ha ha, Lâm Thiên Khí mặc kệ bị tức oa kêu vân tịch. Lúc này Hộ Sơn đại trận vẫn là chưa mở ra trạng thái, Lâm Thiên Khí cầm lấy ngọc bài mở ra Hộ Sơn đại trận, chỉ gặp linh phong bên trong sông ra từng đạo sắc bén kiếm khí lẫn nhau tương dệt, bố trí xuống thiên la địa võng. Tiến nhập sân môn, thần thức bao phủ linh phong, cái kia sở trưởng lão đám người ngay tại linh phong đỉnh núi. Đợi ba ngày, Lâm Thiên Khí lúc này giống như cái kia nghe mùi tanh mèo giống như, thả người hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đỉnh núi. Đợi Lâm Thiên Khí bay lên đỉnh núi, chỉ gặp mây mù mờ mịt tuyết phong chi đỉnh, lạnh thấu xương phong tuyết tùy ý lay động lấy 18 vị thân mang màu xanh nhạt váy lụa nữ kiếm tiên tay áo, một người cầm đầu thì là thân mang váy đỏ, tại tuyết sơn này chi đỉnh, giống như một đóa tháng chạm hàng mai. Gió thổi tay áo phát ra phần phật tiếng vang, phản phất là thiên điệu tấu vang đặc biệt giai điệu. Cầm đầu nữ kiếm tiên ứng liền là cái kia sở trưởng lão, tựa như cao lãnh chi hoa, đôi mắt lánh lược hàn sương. Theo cảm nhận được Lâm Thiên Khí đến, chỉ gặp nàng có chút mở miệng, quát khẽ một tiếng phảng phất phượng mình, trong nháy mắt phá vỡ đỉnh yên tĩnh, dẫn đầu rút kiếm mà lên. Nàng dáng người nhẹ nhàng, đúng như bị gió thổi lên lưu phong hồi tuyết, phiêu giật lại không linh. Trường kiếm trong tay linh động địa vung dậy, kéo ra kiếm hoa, như băng thiên tuyết địa bên trong một mình thịnh phóng bạch liên, tinh khiết mà mang theo tránh xa người ngàn dặm lăng lệ, một thân váy đỏ theo dáng người nhảy nhót, để cho người ta quan chi không khỏi lướt về. Kiếm chiêu khi thì như gió táp mưa rào, kiếm ảnh trùng điệp lấp lóe, mật đến nỗi ngay cả một tia sáng đều khó mà xuyên thấu, cái kia cố cương mạnh chi lực, một kiếm có thể chạm phá thương cung. Khi thì lại như ngày xuân bên trong ôn nhu nhu thủy, khinh khinh cuốn chỉ, trôi chảy đến như là trong núi róc rách dòng suối, hiển thị rõ dịu dàng ôn nhu khí chất. Còn lại nữ kiếm tiên thấy thế, cũng nhao nhao múa trường kiếm. Các nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, an ý hiển thị rõ, cùng sở trưởng lão phối hợp đến tiên y vô phùng. Chiêu kiếm của các nàng đan vào lẫn nhau, như trường hồng quán nhật lúc, quang mang chói mắt, giống như thải điệp nhẹ nhàng lúc, nhẹ nhàng linh động. Tóc dài tại trong gió tuyết tùy ý bay múa, như là màu đen tơ lụa trong gió múa. Váy lụa phiêu phiêu, giống như là từ cựu thiên bên ngoài phiêu nhiên mà tới tiên tử. Ba ngày chờ đợi là phi thường đáng giá, Lâm Thiên Khí vào lúc này rốt cuộc minh bạch những cái kia hôn quân vì sao thích xem mỹ nhân khiêu vũ, liền chiến trận này, ai có thể chịu nổi. Lâm Thiên Khí con mắt nhìn xem cái kia sở trưởng lão, chinh phục muốn đã bắt đầu bạo giảm. Cùng Hạ Như Yên tận lực cách ăn mặc khác biệt, cái này sở trưởng lão vô luận là tướng mạo và khí chất, không thể nói cùng Lâm Thiên Khí trong lòng cái kia hình tượng giống như lúc, cũng có chín thành chín tương tự. Cái này nương môn, hắn nhất định phải đóng gói mang đi. Lâm Thiên Khí lại tại này dừng lại ba ngày, quyết định lên đường rời đi. Cưỡng ép áp chế tu vi lúc nào cũng có thể lấy giếng phun chi thế đột phá. Tại Thiên Kiếm Thánh Địa Đông Đảo đệ tử không bỏ bên trong, phi thuyền chậm chậm khởi động, đột nhiên tăng tốc độ hướng về Âm Dương Thánh Địa phương hướng bay đi. Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị tiền bối theo ta làm ý chuyện, các ngươi trước tiên còn Âm Dương Thánh Địa. Phi thuyền trên, ngoại trừ lúc đến bốn vị động hư, Thanh Phong Minh Nguyệt, Giang Lăng, còn có Thiên Kiếm Thánh Địa sở trưởng lão, cùng cái kia 18 vị Thiên Kiếm Thánh Địa nữ kiếm tu. Không thể không nói, Thiên Kiếm Thánh chủ lão hồ ly này đưa phần này lễ, đưa đến Lâm Thiên Khí tâm khảm bên trong. Cái này 18 vị nữ kiếm tu tư chất, hình dạng đều là tuyển chọn tỉ mỉ, thân phận thì là Lâm Thiên Khí cái này lão tổ tông kiếm thị. Sở trưởng lão thì là Thiên Kiếm Thánh Địa phái ra người hộ đạo, đều là bọn đồ tử đồ tôn một mảnh hiếu tâm, Lâm Thiên Khí cũng chỉ có thể mỉm cười nhận lấy. Trước khi đi, cho Thiên Kiếm Thánh chủ đưa một gốc 3500 năm bảo dược, lão gia hỏa này vui kém chút kêu ba ba. Đám người mặc dù không biết Lâm Thiên Khí muốn đi làm gì, nhưng là có Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị cảnh giới đại thừa cao thủ tuyệt thế đi cùng, an toàn không có vấn đề. Một đoàn người chia binh hai đường, Giang Lăng bọn hắn tiếp tục đáp lấy phi thuyền về Âm Dương Thánh Địa. Lâm Thiên Khí, Thanh Phong Minh Nguyệt ba người thì là hướng về Thích Giả Thánh Địa phương hướng bay đi. Hắn đã được đến tin tức Tiêu Nghiêm lão cha Tiêu Chiến chạy tới Thích Giả Thánh Địa xuất ra là tăng, nổ có không trừ gốc, hai họa vô tận. Với lại Thích Giả Thánh Địa tuyệt đối có vấn đề. Đột phá phân thần cảnh giới thiên kiếp cũng không thể lãng phí a, kiệt kiệt kiệt. Chương 86, gặp Phật đột phá, trách nhiệm tất cả người Phật. Chương 86, gặp Phật đột phá, trách nhiệm tất cả người Phật. Thiên khí, Thích Giả cao thủ thánh địa đông đảo, bằng vào chúng ta hai người sợ là rất khó hộ ngươi chu toàn a. Ba người hướng về Thích Giả Thánh Địa bay đi, Thanh Phong Minh Nguyệt đem Lâm Thiên Khí kẹp ở giữa, vốn nên dắt tại cùng nhau tay nhỏ cũng bị Lâm Thiên Khí một tay nắm chặt một cái. Lấy tên đẹp mình tu vi thấp, hai vị tỷ tỷ mang theo bay mau mau. Thanh Phong đối với Lâm Thiên Khí hành động lần này có chút bận tâm, trực tiếp chạy đến người ta thánh địa đi gây chuyện, cái kia đối mặt cũng không phải một cái hai người cao thủ, mà là một cái thánh địa nội tình. Thanh Phong tỷ tỷ muốn đi đâu, ta cũng không phải đi gây chuyện, ta là lấy Âm Dương Thánh Địa thánh tử thân phận, tiến về Thích Giả Thánh Địa bái phỏng, hữu hảo giao lưu, tại cùng Thích Giả Thánh Địa hữu đạo cao tăng luận đạo một phen. Ta cũng không biết lúc nào Thanh Phong tiền bối liền biến thành Thanh Phong tỷ tỷ, nhưng gặp Thanh Phong không ngần ngại chút nào dáng vẻ, Tam Phong đạo nhân đều có chút ước ao ghen tị. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, Minh Nguyệt lời nói rất ít, càng nhiều thời điểm đều là Thanh Phong tại cùng Lâm Thiên Khí giao lưu. Nghe Lâm Thiên Khí lời nói, Minh Nguyệt một đôi không hề bận tâm trong đôi mắt không khỏi lóe ra mỉm cười. Lâm Thiên Khí có chủ ý gì, nàng đã nhìn ra, Thích Giả Thánh Địa lần này cần xui xẻo. Thích Giả Thánh Địa khoảng cách Âm Dương Thánh Địa cũng không xa, hai đại thánh địa xem như hàng xóm, bằng không thì cũng sẽ không đánh đại hạ hoàng triều chủ ý Thích Giả Thánh Địa chín đại trong thánh địa duy nhất Phật môn thánh địa, có thể sừng sững không ngã, cho dù là vạn năm trước bị cái khác bát đại thánh địa bát đả một, cũng chưa từng diệt bọn hắn đạo thống. Nơi này có tiên giới Tây Thiên nhúng tay nguyên nhân, nhưng bản thân cường đại cũng không thể xem nhẹ. Tiến vào Thích Giả thánh địa địa bàn, lập tức liền là một loại hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy chùa chiền. Chùa chiền kim đỉnh tương đỏ, hương hỏa cường thịnh. Trên đường khắp nơi có thể thấy được phàm nhân ba quỳ chín lạy triều bái, tại ba người trong ánh mắt, toàn bộ Thích Giả thánh địa tựa như cùng một tôn đại Phật, mà cái này vô số chùa chiền chính là đại Phật trên người từng cái huyệt vị, thế nhân cung phụng hương hỏa thông qua những huyệt vị này không ngừng chuyển vận đến Thích Giả thánh địa bên trong. Truy ra lục vị, tốt một cái chúng sinh bình đẳng. Chiều bái người quần áo không chỉnh tề, trong chùa kim Phật chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là sự đáng sợ của bọn họ chỗ, thế nhân cho dù như vậy, y nguyên thành tâm thờ phụng, không có vạn năm trước một trận chiến, Thích Giả thánh địa tín đồ không chi kỷ trải qua khuyết tán đến trình độ nào. Người cùng bọn hắn luận đạo, muốn tuyệt đối cẩn thận, năm đó Tử Tiêu thánh địa thánh tử cùng Thích Giả thánh địa Phật tử luận đạo 33 ngày, luận đạo kết thúc liền trực tiếp đầu Thích Giả thánh địa. Quỷ quái như thế. Ân. Lâm Thiên Khí thầm nghĩ trong lòng, cái này miệng độn đều gặp phải cái kia kêu lên người tóc vàng. Ba người cũng không che lấp tự thân khí tức, Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ, bay thẳng sông chạy Thích Giả thánh địa hang ổ tiểu tu Di Sơn, Thích Giả thánh địa cũng là giật nảy mình. Gần nhất bọn hắn đã đầy đủ khiêm tốn, nhất là Lâm Tiên Khí một kiếm mở tiên môn, đạt được tiên giới chú ý, càng là đo ra nhân giới thứ 6 tiên tư sau. Không chút nào khoa trương giảng, từ một khắc kia trở đi, thiên nguyên giới cách cục cơ bản liền đã chú định. Trừ phi Lâm Tiên Khí xảy ra bất trắc. Loại tình huống này tại thiên nguyên giới bên trong cơ bản không có khả năng, Âm Dương Thánh Địa cũng không phải ngớ ngẩn, thật vất vả xuất hiện như thế một cái mộ tổ bốc lên khói xanh mới có thể xuất hiện thánh tử, làm sao có thể để Lâm Thiên Khí xảy ra chuyện, với lại từ Tiêu gia tổ tôn đời thứ ba sự kiện nhìn, Lâm Thiên Khí cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thích Giả Thánh Địa hiện tại sách lược liền là khiêm tốn một chút tại khiêm tốn, cùng lắm thì tổn thất một chút lợi ích, tục ngữ nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lâm Thiên Khí luôn có phi thăng tiên giới thời điểm. Tiểu tu Di Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Trong đại điện tám cái lão hòa thượng nhìn xem thánh chủ trong tay bái tiếp. Không đến võ văn kiệt đến, để bọn hắn cự tuyệt cũng không tìm tới lấy cớ, gia hỏa này thật sự là rất khó dây dưa a. Lúc này Lâm Thiên Khí mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt đã đến tiểu tu Di Sơn dưới, quy quy củ củ đưa lên bái tiếp, thành thành thật thật cùng đợi. Bên trong sơn môn một cái hợp thể cảnh giới hòa thượng, mang theo mấy cái phân thần cảnh giới hòa thượng, còn có một đám xuất khiếu cảnh giới hòa thượng một bộ dáng như Lâm đại địch. Lâm Thiên Khí lộ ra 10 phần ấm áp mỉm cười, thân thiết giống như nhà bên tiểu đệ đệ. Đại điện bên trong, mấy cái lao hòa thượng lấy thần niệm quan sát đến sơn môn Lâm Thiên Khí, rất hy vọng hắn nhịn không được xuất thủ mạnh mẽ xuống tới, nhưng gia hỏa này giống như vô hại hoa hương dương, mặt đều cười ra hoa. Ai, đi mời a. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thừa dịp Lâm Thiên Khí còn chưa tới, mấy lao giả nhanh chóng thương lượng một phen, chỉ cần Lâm Thiên Khí không phải quá phận, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Lâm Thiên Khí, Thanh Phong Minh Nguyệt tại sư tiếp khách dẫn đầu dưới đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Hai vị tiền bối xin dừng bước, Đại Hùng Bảo Điện không cho phép nữ tu đi vào. Thanh Phong Minh Nguyệt đang muốn phát tác, Lâm Thiên Khí bắt lấy hai người tay nhỏ nói, không sao, hai vị tỷ tỷ liền chờ ta ở đây a. Thanh Phong Minh Nguyệt giả bộ như không tình nguyện bộ dáng, Lâm Thiên Khí lại tốt sinh trấn an một phen, lúc này mới được hai người đồng ý, nhưng vào lúc này Đại Hùng Bảo Điện đại môn từ từ mở ra, Lâm Thiên Khí cất bước vượt qua cao cao cánh cửa, sau lưng đại môn chậm rãi quan bế. Một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, mùi thơm này phảng phất mang theo một cỗ trấn an lòng người yên tĩnh lực lượng. Để Lâm Thiên Khí vốn là muốn gây sự tâm cũng không khỏi bình hòa. Trong tầm mắt, đại điện bên trong cái kia cung phụng Phật tượng càng là tản ra vô cùng ôn hòa Phật quang. Hương Phật nhập tâm, Phật quang phổ chiếu, Phật âm lọt vào tai, để cho người ta không nhịn được nghĩ hướng Phật quỳ lạy. Là Phật như ma. Toàn mẹ hắn là cầu thí. Lâm Thiên Khí quanh thân tử kim linh khí bốc lên, một đầu tử kim sắc cự long từ Lâm Thiên Khí cánh tay bên trong bay ra, cuốn quanh ở thân, mặt hướng Phật tượng phát ra một tiếng kinh thiên long âm. Kinh chập dương cung mà không phát, nhưng đại điện bên trong cái kia bền chắc không thể phá được lực lượng trong nháy mắt bị đánh phá. Thánh tử không hổ là nhân giới thứ 6, Đại Hùng Bảo Điện tiếp nhận hương hỏa đã có mấy chục năm, đại điện thụ hương hỏa chi lực ảnh hưởng, đã có Phật tính, người tới đều sẽ nhận cái này Phật tính ảnh hưởng. Thích Giả Thánh Chủ chậm rãi nói ra. So với cái khác Thánh Địa Thánh Chủ, Thích Giả Thánh Chủ có thể nói là lao tiền bối. Muốn so Âm Dương Thánh Chủ, Thiên Kiếm Thánh Chủ còn cao hơn hai cái bối phận. Tu Vi cũng đạt tới cảnh giới đại thừa. Khó trách, bên ta mới thấy một lần cái này Phật tượng liền có một loại hiểu ra lóe lên trong đầu. Người đều nói Phật độ người hữu duyên, xem ra ta cùng Phật vẫn rất hữu duyên. Mấy cái lao hòa thượng nghe vậy một mặt một bức, ý gì? Hẳn là cái này Thánh Tử đối Phật môn cảm thấy hứng thú. Trên trời đây là rất đĩa bánh sao? Ngươi nhìn, ta liền nói ta cùng ngươi Phật hữu duyên, ta giống như muốn đột phá. Anh. Lâm Thiên Khí quanh thân khí tức trong nháy mắt mênh mông hơn trăm lần. Lâm Thiên Khí sớm tại An Huyền Vũ bảo dược liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá, bị hắn sinh sinh áp chế. Tại Thiên Kiếm Thánh Địa lại bị tiên khí đem nhục thân tẩy lễ một phen, lần này áp chế hơi buông lỏng một chút động. Ngoa tạo. Chương 87, Phật tổ hiển linh, hương hỏa đúc Phật thân. Chương 87, Phật tổ hiển linh, hương hỏa đúc Phật thân. Lúc này những lao gia hỏa này trong nháy mắt minh bạch. Cái gì đạp mã đến đây giao lưu, đây là muốn hố chết bọn hắn Thích Giả Thánh Địa a. Tiểu tặc thật sự là thật can đảm. Thật sự cho rằng chúng ta Thích Giả Thánh Địa không dám ra tay giết người sao? Mấy cái lao hòa thượng liếc nhìn nhau, Vô Tận Tuế Nguyệt An ý không cần nói cái gì, liền đã đạt thành chung nhận thức. Tại Lâm Thiên Khí tấn cấp trước đó giết hắn. Suy, không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sự sống, Lâm Thiên Khí không có hoàn toàn thủ đoạn, làm sao có thể đi tìm cái chết?
chỉ gặp một đạo lạnh lạnh kiếm khí từ Lâm Thiên khí mi tâm bay ra, đại thừa đỉnh phong cảnh giới Vân Tịch cầm trong tay cung điện khổng lồ thiên kiếm, trực tiếp lượng kiếm. Đại thừa đỉnh phong kiếm tu. Các lão hỏa thượng mi tâm nhảy một cái, không dám ngăn kháng. Cái này thời gian ngắn ngủi, đã đủ Lâm Thiên khí bóp nát ngọc bội trong tay. Oanh! Thương Lăng Vân linh thần đã xuất hiện trong đại điện. Nơi này cũng không phải Man Yêu bí cảnh, Thương Lăng Vân đại thừa đỉnh phong cảnh giới tu vi thế nhưng là một điểm hạn chế cũng không có. Mà đại hùng bảo điện ngoài cửa Thanh Phong Minh Nguyệt không phải xông tới, mà là đứng ở trước cửa, ngăn cản đến đây cứu viện người. Lấy 2-8, ưu thế tại ta. Thánh tử, có chuyện hảo hảo nói, chỉ cần ngươi không tại độ kiếp này, mọi chuyện đều tốt thương lượng a. Các lão hỏa thượng gấp. Hai vị đại thừa đỉnh phong lực lượng, mặc dù một cái là thần hồn, một cái là linh thân, chỉ có thể phát huy thời gian ngắn ngủi. Nhưng đây cũng không phải là đấu pháp, căn bản cũng không có thời gian. Chỉ cần các nàng chống nổi như vậy một lát, Lâm Thiên khí liền có thể đột phá dẫn động thiên kiếp. Đến lúc đó, toàn bộ thích giả thánh địa đều muốn bị lôi kiếp bao phủ ở bên trong. Hung ác, thật sự là quá độc ác. Ha ha, thương lượng gặp lông, phá cho ta. Lâm Thiên khí lần này liền là chạy làm bọn hắn tới, phản phái chết bởi nói nhiều, ngu xuẩn mới cùng bọn hắn thương lượng. Nhưng vào lúc này, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp đại hùng bảo điện cung phụng Phật tượng tách ra từng đạo sáng chói Phật quang. A Di Đà Phật một tiếng hùng vĩ thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện đều bị một cỗ lực lượng hùng hậu bao phủ. Phật tổ, là Phật tổ hiển linh. A Di Đà Phật, ngã Phật xuất thủ. Người này là đại gian đại ác chi đồ, mời Phật tổ xuất thủ tru sát người này. Mấy cái lao hỏa thượng giống như từ địa ngục đi tới thiên đường, đối cái kia Phật tượng liền bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện. Vân Tịch, Khương Lăng Vân cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm trọng, không hề nghi ngờ, đây là tiên giới Phật môn có người xuất thủ. Ngoa tạo, còn biết xấu hổ hay không a? Cái này một đợt quả thực nằm ngoài dự đoán của Lâm Thiên Khí, chút chuyện nhỏ như vậy tiên giới liền trực tiếp đúng tay. Bất quá cũng không cần hoảng, ai tiên giới không ai giống như. Trong chớp mắt, Lâm Thiên Khí linh cơ khẽ động, trong nháy mắt kích hoạt lên tử phủ chi trùng biên kia xá lợi. Chỉ gặp kim sắc Phật quang từ Lâm Thiên Khí tử phủ dập dờn mà ra. Quay người ở giữa, Lâm Thiên Khí liền bị nồng đậm Phật quang bao phủ. Một màn này để mấy cái lao hỏa thượng trong nháy mắt một bước. Cửu Ma La Thập bị âm dương thánh địa giác, nhưng bọn hắn quả thực không biết Cửu Ma La Thập lại còn có lưu xá lợi. Xá lợi cũng không phải yêu tộc yêu đan, chỉ cần tu vi đủ liền sẽ ngưng tụ, chết đào lên thi thể liền có thể lấy ra. Xá lợi là Phật môn cao nhân một thân tu hành thành quả ngưng tụ, nhất định phải người này tự nguyện ngưng tụ mới có thể ngưng tụ ra xá lợi. Cửu Ma La Thập cùng Lâm Thiên Khí không phải địch nhân sao? Làm sao hắn xá lợi sẽ chạy đến Lâm Thiên Khí trong cơ thể? Lâm Thiên Khí lúc này bị Phật lực bao phủ, rõ ràng cảm giác được cái kia Phật tượng cho mình áp lực nhỏ đi rất nhiều. Không khỏi đột nhiên sinh ra một cái nhỏ ý nghĩ. Quan tượng pháp. Hắn có thể dùng quan tượng pháp tại trong thức hải ngưng tụ nhiều loại đồ vật, vì cái gì không thể dùng quan tượng pháp ngưng tụ ra một tôn Phật? Ta tức là Phật, ngươi lại nên như thế nào? Vậy anh. Trong chốc lát, bao phủ tại Lâm Thiên Khí trên người Phật lực bắt đầu lưu chuyển bắt đầu. Một luồng áp lực vô hình để mấy cái lao hòa thượng có một loại thật không tốt dự cảm. Nhất là Phật tượng lập trường chuyển biến. Kim sát Phật lực giống như cắt vàng đồng dạng lưu chuyển lan tràn, dần dần ngưng tụ ra một tôn tương đối chịu tượng pháp tướng. Đây là Phật chi pháp tướng. Để xem ý nghĩ ngưng tụ Phật chi pháp tướng, kẻ này Phật tính thật sự là mạnh đáng sợ. Nhưng rất nhanh những này lão hòa thượng liền không bình tĩnh, Vân Tịch càng là đều không đành lòng nhìn thẳng, Khương Lăng Vân thì là thầm nghĩ, hoán ta đưa cho ngươi tự do qua lửa à, trở về liền để ngươi tăng ca. Một tôn to lớn pháp tướng tại Phật quang bên trong dần dần rõ ràng. Cái này pháp tướng không phải bình thường Phật tượng tạo hình, mà là hiện lên song thể tạo hình, nam nữ lóa thể ôm nhau, dường như đang diễn dịch lấy giữa thiên địa một loại nào đó thần bí giao hòa. Nam tính, cơ bắp như sắt thép căng cứng, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp uy nghiêm. Tám mặt 16 cánh tay, mỗi một mặt đều có tam mục, mắt lộ ra tinh quang, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thể hư ảo. Mỗi đầu đều là mang theo hoa lệ lại lộ ra quỷ dị khí tức tán hoa, 16 con tay, ở giữa hai tay chăm chú ôm lấy nữ tử kia, còn lại tay hướng bốn phía mở rộng, trong tay cầm từ khô lâu làm thành pháp khí lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Trên cổ treo 50 người xương đầu, viên kia khỏa xương đầu trống rông hốc mắt, để cho người ta không rét mà run. Mà trong ngực hắn nữ tử, màu da như tuyết, lại tản ra băng lãnh khí tức, một đầu như thác nước tóc đen đem trần trụi hậu thân hoàn toàn che lấp. Tay phải nắm chặt nguyệt hình đao, lưới đao lóe ra u linh ánh sáng, tay trái bưng lấy đựng đầy máu tươi xương sọ người bát, cái kia đỏ thâm máu tươi tản ra mùi tanh gây mũi. Bực này pháp tướng nơi nào có nửa phần Phật từ bi, hiển nhiên ma trung chi ma. Nhưng đợi toàn bộ pháp tướng ngưng tụ xong thành về sau, ta ác, từ bi hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất kỳ diệu dung hợp, để cho người ta nhìn mà phát khiếp đồng thời lại sinh lòng kính sợ. Kính sợ bên trong dường như lại có thể cảm nhận được cái kia vô biên từ bi. Thích giả thánh địa các lão hòa thượng xem cái này pháp tướng, thức hải rung mạnh. Một hồi là tràn ngập thiện niệm Phật âm khiến cho phảng phất đã đi tới Tây Thiên cực lạc, Phật chi dưới chân. Liên tại bọn hắn coi là muốn nghe đến chân kinh lúc, từng tiếng huệ bại thanh âm, thống cổ kêu rên thanh âm, trong nháy mắt dẫn động bọn hắn vô biên tạp niệm. Tâm thần đều chân phía dưới, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bận điệu túi đầu xuống miệng niệm Phật hiệu, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Nhưng dù vậy, Lâm Thiên khí ngưng tụ cái này pháp tướng giống như khắc ở trong thức hải của bọn họ, muốn quên đều quên không được. Theo cái này pháp tướng xuất hiện, đại hùng bảo điện bên trên tôn này Phật tượng quanh thân Phật quang càng tăng lên, Lâm Thiên khí tới đối mặt, có một loại cái này Phật tượng thật sống lại đồng dạng. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Cái kia Phật tượng chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, một cái to lớn kim sắt chứa vạn ấn dần dần ngưng tụ, toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong tích chứa hương hỏa chi lực tại mắt trần có thể thấy giảm thiếu. Cùng lúc đó, Toàn bộ Thích Giả Thánh Địa phạm vi bên trong chùa triển bên trong cung phụng Phật tượng đều phát ra vô lượng Phật quang, từng đạo hương hỏa chi lực giống như cẩn thận thăm dò giống như không ngừng hướng về Đại Hùng Bảo Điện Phật tượng bên trong chứa vạn ấn ngưng tụ. Toàn bộ Thích Giả Thánh Địa hương hỏa chi lực lập tức bị quất không có tán thành, chứa vạn ấn bộ phát ra sáng chói kim quang, hướng về Lâm Thiên Khí ngưng tụ pháp tướng bay đi. Oanh! Cái kia chứa vạn ấn rơi vào pháp tướng mi tâm, đây chính là đạt được Phật môn chính thức chân chính. Lâm Thiên Khí có thể rõ ràng cảm giác được tôn này pháp tướng cùng cái gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới ở giữa liên hệ. Cái kia Phật tượng ngưng tụ ra chứa vạn ấn về sau, Phật quang bắt đầu chôn bụi, phản phất tiến nhập hiện ra hình thức. Mà Lâm Thiên Khí tôn này pháp tướng lại tỏa ra vô lượng Phật quang. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Mấy cái lao hỏa thượng miệng niệm Phật hiệu, Lâm Thiên Khí cái này pháp tướng đã được đến Phật môn thừa nhận, đồng thời còn ban cho chữ vạn Phật ấn. Liền xem như cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tại đối Lâm Thiên Khí làm cái gì. Chỉ cần Lâm Thiên Khí hiện tại giác, chân linh liền có thể thẳng vào Tây Thiên Cực Lạc được hưởng vô biên hương hỏa. Chỉ nghe Lâm Thiên Khí dáng vẻ trang nghiêm, giọng nói như trung đồng, ta chi pháp là đại ái Phật pháp, ngưng tụ pháp tướng là đại ái Phật Đà chương 88. Không cẩn thận trở thành Phật môn tôn giả, tiêu chiến tuyệt vọng. Chương 88, không cẩn thận trở thành Phật môn tôn giả, tiêu chiến tuyệt vọng. Chúng ta bái kiến tôn giả đại nhân. Lâm Thiên Khí thu pháp tướng, trong thần thức lại nhiều một tôn pháp tướng. Vân Tịch mèo một cái chui vào thức hải. Ta ngược lại muốn xem ôm là cái kia tiểu hồ ly. Nhưng khi nàng vây quanh pháp tướng sau lưng, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Vô tướng, tiểu tử này hẳn là không phải háo sắc, mà là thật có Phật tính. Nguy cơ đã giải trừ, Khương Lăng Vân linh thân cũng tự mình tán đi. Lâm Thiên Khí ngồi một mình ở thượng thủ. Tám cái lao run run rẩy rẩy lão hòa thượng đứng ở hai bên trái phải hắn. Bản tọa nghe nói, đại hạ cái kia trấn Bắc Vương liền bị các ngươi chứa chấp tại Thích Giả Thánh Điện. Chứa chấp hai chữ đã vì chuyện này chấm, Thích Giả Thánh chủ đương nhiên sẽ không tại giải thích cái gì, mà là thừa nhận nói, tiêu chiến là Cưu Ma La Thập nhi tử, Cưu Ma La Thập mạch này chính là Thích Giả Thánh Điện gia truyền kim cương, Cưu Ma La Thập sau khi chết, tiêu chiến tìm tới lao nạp nhất thời mềm lòng liền chứa chấp hắn. Ngã Phật mặc dù từ bi, nhưng tiêu chiến mưu phản phía trước, đại hạ hoàng triều Bắc Điệu bởi vì hắn mà chết vô tội sinh mệnh cũng không phải là mệnh sao? Phật nói chúng sinh bình đẳng, có thể các ngươi làm được sao? Các ngươi không có. Là Phật sai. Vẫn là các ngươi sai. Lâm Thiên Khí một cái mũ trục xuống, bị hù mấy cái lao hỏa thượng một cái giật mình. Phật sao có thể sai? Sai chỉ có thể là bọn hắn. Chúng ta biết sai, mời tôn giả đại nhân trách phạt. Ta phạt các ngươi hiện tại liền đi chết, đi thôi. Lâm Thiên Khí không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp đem mấy cái này lao hỏa thượng cả sẽ không. Nào có đi lên liền phán tử hình. Đều là có mặt mũi, coi như phán tử hình phía trước vẫn phải thêm cái hoán lại không phải. Các ngươi những này con lựa chọn tâm tư liền không có đặt ở nghiên cứu Phật pháp bên trên, mà là đặt ở hoa ngôn xảo ngữ bên trên, các ngươi để cho ta phạt, ta để cho các ngươi đi chết, các ngươi lại không bỏ được. Bản tọa lười nhác cùng các ngươi lá mặt lá trái, đi đem cái kia tiêu chiến mang đến, bản tọa muốn đem hắn đem ra công lý. Thích Giả Thánh Địa bên ngoài, tiêu chiến cải trang cách ăn mặc thành một cái triều thánh tín đồ, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu giống như 10 năm 8 năm cũng không tắm tắm. Trên thân giống như là chuột vào một tầng bùn xác. Không thể không nói, Thích Giả Thánh Địa chỉ hạ dạng này tăng tín đồ thực sự nhiều lắm. Sớm tại Lâm Thiên Khí tiến vào Thích Giả Thánh Địa, tiêu chiến cũng cảm giác được nguy hiểm. Với lại Lâm Thiên Khí nhân giới thứ 6 tiên tư chuyển tới về sau, Thích Giả Thánh Địa giúp hắn báo thủ hy vọng cơ bản đã không có. Tiêu chiến quyết định thật nhanh, vụ trộm chạy ra khỏi Thích Giả Thánh Địa. Từ Lâm Thiên Khí đến Thích Giả Thánh Địa, tại đến hạ lệnh bắt hắn, thời gian quá ngắn, hắn căn bản chạy không xa. Nhưng bằng nhường cái đi nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, tiêu chiến trực tiếp ngụy trang thành tín đồ, đến cái dưới đĩa đèn thì tối. Đây không phải trấn Bắc Vương điện hạ nha, cách ăn mặc thành dạng này, kém chút liền không có nhận ra. Đột nhiên một cái treo lang thang thanh âm để tiêu chiến toàn thân run lên, nhưng rất nhanh liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. "Đừng giả bộ, ta giám thị ngươi rất lâu, ngươi hôm nay quả quyết là không có mạng sống cơ hội." Tiêu chiến nghe vậy, quay người hướng về nói chuyện người kia nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên trong ngực ôm một thanh đao gãy. "Lý Quý, ta tưởng là ai, chỉ là một cái phân thần định phong cũng dám tới giết ta." Tiêu chiến nhận rõ người tới, hợp thể cảnh giới tu vi trong nháy mắt bộc phát, hắn cần tốc chiến tốc thắng. "Ken." Nhưng để tiêu chiến giật mình là hắn một kích toàn lực, lại chỉ đem Lý Quý đánh lui ba bước. "Ngươi đã hợp thể?" Ha ha, chỉ là hợp thể đáng là gì? Lý Quý trường đao trong tay mặc dù gây mất, nhưng một thân đao ý so với cùng Lâm Thiên Khí giao chiến lúc càng mạnh. Thích Giả Thánh Địa, Đại Hùng Bảo Điện. Thích Giả Thánh Chủ các loại lão hòa thượng sắc mặt sáng quét. Tiêu chiến vậy mà chạy. Tôn giả đại nhân, chúng ta nhất định đem tiêu chiến bắt trở lại. Lâm Thiên Khí một mặt nghiền ngẫm, lại tại lửa phình ta, người xuất gia không đánh lừa dối xem ra cũng là Phật tổ sai đi. Tôn giả đại nhân chỉ cần cho chúng ta một ngày thời gian, chúng ta nhất định đem tiêu chiến giao cho tôn giả đại nhân. Được rồi, người nếu như đã tử Thích Giả Thánh Địa chạy, ta sẽ phái người đi tìm. Nhưng cái này tường quan phí tổn thôi đi, toàn coi như chúng ta. Mấy cái lao hỏa thượng nghe xong, lập tức thở dài một hơi, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không cứ gọi sự tình. Được thôi, ngày này nguyên giới sao mà rộng lớn vô ngân, tìm một người không khác mò kim đáy biển, bản tọa chuẩn bị điều động môn hạ 1 triệu đệ tử đi tìm, cái này mỗi người một ngày ăn uống, phí dịch vụ tính cả 10 khối linh thạch không nhiều lắm đâu. Theo 1 triệu tính được lời nói, một ngày cái kia chính là 10 triệu linh thạch, các ngươi trước hết cho 1 tháng phí tổn đi, nếu là 1 tháng không tìm được, bản tọa tại phái người tới tìm các ngươi lấy. 1 tháng 300 triệu linh thạch. Mấy cái lao hỏa thượng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, địa chủ nhà có tiền nữa cũng gánh không được như thế tạo a. Với lại đây chính là một cái động công đáy, lúc nào có thể tìm tới hoàn toàn quyết định bởi tại Lâm Thiên Khí lương tâm. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn xem như đã nhìn ra, Lâm Thiên Khí căn bản là không có đồ chơi kia. Cái này nếu là mỗi tháng xuất ra 300 triệu, không bao lâu, Thích Giả Thánh Địa liền phải ăn khang nuốt thức ăn. Linh thạch chúng ta ra, 300 triệu linh thạch không phải số lượng nhỏ, ta để cho người ta đi chuẩn bị. Thích Giả Thánh Chủ cho trong đó một vị lao hòa thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người xin lỗi một tiếng, từ Phật tượng bên cạnh một đạo cửa nhỏ đi ra ngoài. Ai? Thích Giả Thánh Chủ thở dài, đây là chuyện gì a? Sư Minh, ta cái này phái người đi tìm Tiêu Chiến, một ngày liền là 30 triệu linh thạch, cái này ai gánh vác được a? Tìm không tìm được Tiêu Chiến đều không trọng yếu, lấy bị kia nhân phẩm, ngươi tìm được hắn cũng có thể mở to mắt nói đó là giả, ngươi có thể thế nào? Chúng ta cẩn thận thu thập hương hỏa, không phải là vì ngày sau có thể tiến vào Tây Phương Cực Lạc được hưởng đại tự tại. Hắn có Phật tổ ban cho vạn Phật ấn, đồng đẳng với Phật tổ thân truyền thân phận, người ta đắc tội không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Không có linh thạch làm sao nuôi nhiều đệ tử như vậy, không có những đệ tử này lại thế nào thu thập hương hỏa? Không có hương hỏa lại thế nào vinh đăng cực lạc? Biện pháp là có. Trong bảo khố, viên kia Phật Chi Xá Lợi tin tưởng tôn giả đại nhân sẽ hài lòng. Sư Minh ngươi điên rồi. Cái kia Phật Chi Xá Lợi là vì Phật sống chuẩn bị, không có cái này xá lợi, Thích Giả Thánh Địa truyền thừa làm sao bây giờ? Phật sống. Tôn giả đại nhân quan tưởng pháp tướng đạt được Phật tổ tán thành, ban thưởng vạn Phật ấn, cái này không phải liền là chúng ta muốn tìm Phật sống sao? Cái này, Sư Minh, ngài là chơi với lửa à? Tôn giả đại nhân mặc dù quan tưởng ra Phật chi pháp tướng, nhưng người ta đều biết trong lòng của hắn không Phật, đem Thích Giả Thánh Địa truyền thừa phóng tới trong tay hắn, ta Thích Giả Thánh Địa truyền thừa sợ là muốn đoạn a. Vậy sư đệ ngươi cảm thấy là đem Phật chi xá lợi đưa cho Tôn giả đại nhân chúng ta truyền thừa đoạn nhanh, vẫn là một đầu đâm vào không đáy truyền thừa đoạn nhanh? Lại nói, người ta Phật tổ đều công nhận, chúng ta sống ngày nào hay ngày ấy, làm gì quản nhiều như vậy đâu? Sư Minh, ngươi trước kia cũng không phải dáng vẻ như vậy. Đúng vậy a, Bần tăng cẩn trọng hầu hạ Phật tiền đã có mấy ngàn năm tháng, kết quả đây. Ha ha. Sư đệ minh mạch. Thích Giả Thánh Chủ nhìn xem lão hòa thượng kia rời đi, ánh mắt du du, lão nạp tu luyện Phật pháp mấy ngàn năm, hôm nay mới khai ngộ. Chương 89, vô song a, thêm chút tâm a. Chương 89, vô song a, thêm chút tâm a. Đây là xá lợi. Lâm Thiên Khí nhìn xem khay bên trong một viên trong suốt xương đầu, một mặt ngươi đang gạt ta biểu lộ. Tôn giả đại nhân có chỗ không biết, cái này không chỉ có là xá lợi, vẫn là một viên chân chính Phật chi xá lợi. Có thể nói, chỉ cần có cái này mai xá lợi, coi như Thích Giả Thánh Địa tăng nhân chết hết, truyền thừa cũng sẽ không đoạn. Thích Giả Thánh Chủ nhìn về phía cái kia xá lợi cũng là ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh liền ở đây kiên định bắt đầu, tiếp tục nói Thích Giả Thánh Địa truyền thừa không giống với cái khác thánh địa ở giữa sư đồ tương truyền, mà là tìm tới Phật sống, từ Phật sống kế thừa cái này mai xá lợi truyền thừa, đợi Phật sống biết tịch, liền sẽ đem tự thân đoạt được toàn bộ ngưng tụ đến cái này mai xá lợi bên trong. Truyền đến bần tăng thế hệ này, đã có cựu thế Phật sống nghiệp quả ngưng tụ nơi này. Ngoa tạo, cái này không phải liền là truyền chín đời siêu máy tính. Còn có trước mắt lão hòa thượng này chính là đời thứ 10 Phật sống a. Thích Giả Thánh Chủ phát giác được Lâm Thiên Khí ánh mắt một hồi nhìn về phía hắn, một hồi nhìn về phía cái kia xá lợi, trong lòng hoảng sợ, thế là vội vàng nói, tôn giả tại Phật tiền ngưng tụ Phật chi pháp tướng, lại được Phật tổ tán thành, ta cùng các vị sư đệ đều là nhận định tôn giả chính là tại thế Phật sống, cái này mai xá lợi giao cho ngài, tại phù hợp bất quá. Lâm Thiên Khí trong nháy mắt dây hiểu Thích Giả Thánh Chủ ý tứ, đây là bắt đầu giao phí bảo hộ. Nếu là mình không có đoán sai, cái này Phật chi xá lợi mình không lấy đi, nói không chừng lại phải tiện nghi tên Vương Bát Đạn kia khí vận chi tử. Đã như vậy, bản tọa liền nhận lấy, ta nếu là Phật sống, hôm đó sau chính là người trong nhà. Tôn giả yên tâm, Thích Giả Thánh Địa từ giờ trở đi chính là tôn giả sau lưng kiên cố hậu thuẫn. So với hậu thuẫn, bản tọa càng cần hơn trước thuẫn. Trước thuẫn. Các lao hòa thượng giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Tên Vương Bát Đản này, thu Phật chi xá lợi, còn muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Chúng ta Thích Giả Thánh Địa làm sao lại xui xẻo như vậy a, nghe không hiểu không quan hệ. Hiểu. Chúng ta hiểu, Thích Giả Thánh Địa tất là tôn giả tiên phong. Tốt, bản tọa cũng sẽ không để các ngươi thua thiệt, các ngươi chuyển kinh không phải là vì thu thập hương hỏa chi lực, hướng tiên giới thế giới cực lạc bày đồ cung nha, bắt đầu từ ngày mai, bản tọa cho phép các ngươi tại Đại Hạ Hoàng Triều tu kiến 10.000 tòa chùa triền, nhưng cung phụng Phật tượng, các ngươi thạo à? Mấy cái lao hòa thượng nghe xong có thể đến Đại Hạ Hoàng Triều tu kiến chùa triền, đầu chuyển đứa ra tia lửa nhỏ. Đây chính là 10.000 tòa chùa triền a. Đang nghe Lâm Thiên Khí trực chỉ Phật tượng, thầm nghĩ trong lòng giá hỏa này là gan cũng quá lớn. Cái này đã thuộc về Phật cùng Phật ở giữa hương hỏa chi tranh. Chúng ta hiểu. Một hồi ta liền hạ lệnh, là tôn giả đại nhân lúc 10.000 tòa đại ái Phật tượng, lấy cung cấp mới miếu thờ cung phụng. 10.000 tòa. Lâm Thiên Khí không cao hứng, ta đều để các ngươi xây 10.000 tòa chùa triền, các ngươi liền làm 10.000 tòa Phật tượng, đây không phải cầm ta không biết số mà. Có qua có lại, lớn như vậy số tuổi còn không hiểu mà. 20.000. Ha ha, các ngươi không cần sợ, bản tôn có thể tùy thời cùng thế giới cực lạc câu thông lắng nghe Phật môn chân kinh, có chuyện gì cũng là bản tôn chịu thay cho các ngươi, mỗi qua 3 năm, bản tôn đến cho các ngươi giảng kinh một lần, cũng tốt để cho các ngươi lắng nghe Phật môn chân kinh. Lâm Thiên Khí đánh một gậy cho một cái táo ngọt thao tác, khiến cái này lão hòa thượng thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Nhưng có chỗ tốt không chiếm, đó là Vương Bát Đản. Rất nhanh, mấy cái này lão hòa thượng liền bắt đầu thay Lâm Thiên Khí ra chiêu. Tỷ như từ 20.000 tòa Phật tượng trực tiếp gia tăng đến 50.000 tòa. Nhưng cái này 50.000 tòa Phật tượng lấy được hương hỏa chi lực Lâm Thiên Khí tốt nhất đừng độc chiếm, mà là lấy chia đôi phương thức cùng Tây Thiên Cực Lạc thế giới chia. Cho dù dạng này, 50.000 năm thành đó cũng là 25.000, so 20.000 còn nhiều ra 5.000. Lâm Thiên Khí đại hỉ, đầu óc thông minh không dài lông, thật không lừa ta ạ. bầu không khí càng phát hòa hợp, cuối cùng tại mấy cái lao hòa thượng cùng tiễn phía dưới, Lâm Thiên Khí Thanh Phong Minh Nguyệt, dưng dưng mang theo 300 triệu linh thạch, một khối Phật chi xá lợi, còn có mấy chục gốc thổ đặc sản bước lên con đường trở về. Hẹn nhau 3 năm về sau, Lâm Thiên Khí lại đến cho bọn hắn giảng giải Phật môn chân kinh. Thanh Phong Minh Nguyệt bị Lâm Thiên Khí lôi kéo tay nhỏ, muốn nói lại thôi muốn nói. Lâm Thiên Khí phen này thao tác nhìn qua 10 phần không hợp thói thường, kỳ thực tuyệt không đáng tin cậy a. Thánh tử, ngài là đã sớm kế hoạch tốt, quan tưởng ra Phật môn pháp tướng. Chưa từng, mạng lớn mà. Thanh Phong Minh Nguyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói thánh tử đại nhân gan lớn đến không biên giới. Lâm Thiên Khí cười cười cũng không giải thích, Thanh Phong Minh Nguyệt phản bội mình khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nam nhân mà, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là muốn cẩn thận một chút, mình cái kia ước điểm điểm thủ đoạn bảo mệnh, là sẽ không trước bất kỳ ai nói rõ ngọn ngành. Một đoàn người bay 3 ngày, qua ra môn mà không vào. Thanh Phong Minh Nguyệt lại được vòng. Nhưng Lâm Thiên Khí cũng không giải thích, ngược lại lôi kéo các nàng khắp nơi du ngoạn, còn chạy đến trong thế tục chơi một vòng. Nhưng này các loại câu làm chi địa đều là chút son phấn tục phấn, Thanh Phong Minh Nguyệt gặp Lâm Thiên Khí cũng không thấy cái gì cô đường, ngược lại giống như là tìm người nào giống như. Nhưng 3 ngày này đối với 9 đại thánh địa, đó là tuyệt không bình tĩnh a. Thích Giả Thánh Địa thanh lệ câu hạ lên án, Âm Dương Thánh Tử lấy luận đạo làm tên, chạy đến Thích Giả Thánh Địa tổng bộ, kết quả nói một câu nói liền muốn đột phá phân thần cảnh giới, dẫn hạ vô biên lôi kiếp. Thích Giả Thánh Địa trong lúc nhất thời nguy như trứng ngỗng, cuối cùng càng là giao 300 triệu linh thạch cùng 100 gốc 1000 năm trở lên linh dược mới đưa đi cái này hải tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên giới một mảnh xôn xao. Vô số nam tu sĩ phảng phất người được vị con ruồi, nhao nhao trốn ở trong đám người lớn tiếng khiển trách, Lâm Thiên Khí đại gian giống như trùng, ỷ vào mình tại Man Yêu Bí cảnh bên trong cứu được mấy người là được sự tỉnh phách lối bá đạo, dạng này người liền xem như tiên tư thứ 6, cũng sẽ không vì nhân tộc làm ra bao lớn công hiến. Vô số nữ tu sĩ nhao nhao khiển trách Thích Giả Thánh Địa ngậm máu phun người, cố ý bôi đen các nàng thiên khí bổ câu nhân phẩm. Thử Tiêu Thánh Địa. Diệp Vô Song từ Man Yêu Bí cảnh trở về thuận lợi đột phá phân thần cảnh giới, cũng thành công cảm ứng được Cổ Thiên Đình. Đồng thời mới vừa từ Cổ Thiên Đình bên trong trở về. Nói như thế nào đây, thiên tiêu nhiều như chó, chí tôn khắp nơi trên đất đi. Nhưng so với cái kia tại Man Yêu Bí cảnh lấy sức một mình diệt sát mấy chục vạn Man Yêu Lâm Thiên Khí, luôn luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Nhưng vào lúc này, phát giác được Diệp Vô Song đã thức tỉnh người hầu bẩm báo nói, "Thánh tử đại nhân, Âm Dương Thánh tử Lâm Thiên Khí tại ngoài sơn môn muốn gặp ngài, nói là tới bái phòng lão bằng hữu, đã đợi mấy cái canh giờ." "A, vậy còn không mau mời?" Diệp Vô Song lúc này thái độ đối với Lâm Thiên Khí đã phát sinh rất lớn chuyển biến, gặp việc đợi mới biết được, hắn cùng Lâm Thiên Khí không cùng một đẳng cấp người. Chậm rãi, theo hét lớn một tiếng, Tử Tiêu Thánh chủ giống như một đạo lôi quang đã đi tới Diệp Vô Song trước mặt. "Bái kiến sư tôn, bái kiến thánh chủ đại nhân." Tử Tiêu Thánh chủ một thân áo bào tím, liền ngay cả lông tóc đều là màu tím, lớn lên khôi ngô cao lớn, tiểu hài nhìn đều phải dọa nước tiểu. "Ngươi đi xuống trước đi." "Là, thánh chủ đại nhân." Người thị giả kia lui ra, Tử Tiêu Thánh chủ thay đổi uy nghiêm hình tượng, thở dài nói, "Vẫn là không có tránh thoát ta. Cái này ngươi cầm, ra ngoài gặp cái kia Lâm Thiên Khí một mặt, liền nói là Tử Tiêu Thánh địa chúc mừng hắn tấn thăng phân thần cảnh giới lễ vật, hắn muốn cùng ngươi ôn chuyện, các ngươi ngay tại ngoài sơn môn nói vài lời, tuyệt đối không thể đem bỏ vào đến. Cái này có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa đi, dù sao cũng là Âm Dương Thánh địa thánh tử." Diệp Vô Song nhíu nhíu mày, biểu thị không tán đồng. Tử Tiêu Thánh chủ nghe vậy đưa tay đặt ở Diệp Vô Song trên bờ vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, "Vô Song à, thêm chút tâm đi, Lâm Thiên Khí hành động ngươi còn không hiểu nhiều lắm, chờ ngươi đưa tiền hắn, vi sư sẽ cùng ngươi nói rõ." Chương 90, nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Chương 90, nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Diệp Vô Song mang theo ấy nấy cũng không hiểu, ra khỏi sân môn, liền gặp Lâm Thiên Khí trái ôm phải ấp đi theo hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Lập tức ấy nấy tiêu tán không ít, hắn đã trải qua cùng Thẩm Tranh định tình, còn như thế lang thang. "Diệp huynh, đã lâu không gặp, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Lâm sư đệ cùng ta còn không có quen đến nước này a." "Diệp huynh cái này khách khí không phải. Chúng ta là đồng sinh cộng tử huynh đệ, so thân huynh đệ còn thân hơn anh em khác họ a. Ta không xa ngàn vạn dặm tới thăm ngươi, ngươi liền không có cái gì muốn nói?" "Ân." Diệp Vô Song một đôi con mắt màu tím không khỏi nhíu lại, đang nghĩ đến sư tôn lời nói, tên Vương bắt đản này hẳn là không có ý tốt ta. "Đây là gia sư để cho ta đưa cho ngươi, nói là chúc mừng ngươi tiến giai phân thần cảnh giới." "Phân thần? Ngươi đều phải phân thần cảnh giới?" Diệp Vô Song thanh âm không khỏi cất cao, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn thật vất vả thoát khỏi Tiềm Long Bảng Lâm Thiên Khí đối với hắn áp chế, kết quả lúc này mới bao lâu à, Lâm Thiên Khí liền muốn cùng hắn một cảnh giới. Cái này không được bị ép thành tàn bã. Nghĩ đến cái này Diệp Vô Song lại không tâm tình, đem nhẫn chứa vật ném cho Lâm Thiên Khí. Hóa thành một đạo lôi quang liền bay vào thánh địa bên trong. Không tất yếu, về sau hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Thiên Khí gặp lại. Tạ ơn A Diệp Vô Song nghe vậy trong nháy mắt nghĩ thông suốt Cổ Thiên Đỉnh những thiên tài kia so với Lâm Thiên Khí thiếu đi thứ gì. "Vô sỉ a." Lâm Thiên Khí đắc ý đem thần thức dò vào chiếc nhẫn bên trong, không ngoài sở liệu, dòng dã 3 cái ước linh thạch. Mặc dù bảo dược số lượng rút lại nghiêm trọng, chỉ có 10 cây 1000 năm bảo dược, nhưng còn có 40 gốc 500 năm trở lên, làm người không thể quá hà khắc, muốn bao nhiêu châm trước người khác mà. Khuỷu tay. Nhà tiếp theo. Thanh Phong Minh Nguyệt trong lòng gọi thẳng cả lắm. Tiền này tới cũng quá nhanh đi. Ngoại trừ Âm Dương Thánh Địa, Thiên Kiếm Thánh Địa, Thích Giả Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Địa, còn có 5 nhà Thánh Địa. Thích Giả Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Địa đều cho, cái khác 5 nhà có thể không cho mà. 5 nhà Thánh Địa đều cho, cái khác hơi nhỏ một chút thế lực có thể không cho mà. Bọn hắn không chỉ có đến cho, hơn nữa còn không cần Lâm Thiên Khí tự mình đi bái phỏng, mình liền phải chủ động đưa đến Âm Dương Thánh Địa đi. Lâm Thiên Khí lắc lư một vòng trở lại Âm Dương Thánh Điện, Lý Mộng Tiên thật sớm liền mang theo một đám hậu viện trong đoàn đội tỉ mỉ chọn lựa các cô nương, giống như nên đón đánh đánh thắng trận đại tướng quân Khải Hoàn hồi chiều giống như. Thanh Phong Minh Nguyệt trở lại Âm Dương Thánh Điện sau liền trở về bế quan, mới được cái kia 5000 năm bảo dược đoạn đường này câu các nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thanh Vân Phong Lâm Thiên Khí lần này xuất hành thời gian mặc dù không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy xuống tới cũng bất quá mấy tháng. Nhưng đối với Lý Mộng Tiên tới nói, phản phất đã vượt qua gần trăm năm. Dùng Lý Mộng Tiên phép tính, một ngày không gặp như là 3 năm, một tháng chính là 90 thu. Nhà lá bên trong, hỏa tinh điêu khắc giường tản ra nóng rực hỏa lực, nhưng y nguyên không so được Lý Mộng Tiên nhiệt tình. Lâm Thiên Khí những ngày này mặc dù tiền là không có tìm lựa bịp, nhưng quả thực là đói bụng. Có câu nói là, thiên lôi câu địa hỏa, khuấy động càn khôn ở giữa. Lý Mộng Tiên liều mình ngồi quân tử, làm sao Khương Lăng Vân đã đợi đã không kịp. Làm Âm Dương Thánh Địa lão đại, thân phận của Lâm Thiên Khí cái kia chính là nàng áp trại phu nhân a. Kết quả mình còn không có ăn được, liền để một cái nho nhỏ nội môn đệ tử ăn đầu một ngụm. Nhưng Lâm Thiên Khí đã sớm đem cơm chùa miễn cưỡng ăn, qua 3 ngày lúc này mới hài lòng đi tới không trung tiên đảo. Khương Lăng Vân tâm tình thật không tốt. Các loại Lâm Thiên Khí đẩy cửa vào nhà, chỉ gặp Khương Lăng Vân quần áo không chỉnh tề, nửa nằm tại trên giường êm, trên thân càng là giống tiến vào rượu thép, vừa mở môn kèm chút coi Lâm Thiên Khí là trận đưa tiễn. Ở đâu ra số bà nương, ngươi đem ta tiểu Khương Khương làm đi đâu rồi? Khương Lăng Vân mở mắt ra, nhìn chừng chừng lấy Lâm Thiên Khí. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi? Một kiếm mở tiên môn, nhân giới thứ 6, thích giả thánh địa Phật tiền mộ Phật, chỉ là một cái xuất khiếu đỉnh phong liền có thể để 9 đại thánh địa toàn đều cúi đầu trước ngươi, thật là uy phong a. Cho nên ta liền dám không nghe mệnh lệnh của ngươi đúng không? Lâm Thiên Khí vừa nói, vung tay lên đem trong phòng mùi rượu quét sạch sành sanh. Đi lên trước, đỡ dậy Khương Lăng Vân, trực tiếp đem lộ thành một cái đại bạch dương, một tay ngưng tụ thành một viên lũ lục châu, thuần dương chi lực hơi làm nóng sau trực tiếp rơi vào Khương Lăng Vân trên đầu. Khương Lăng Vân tùy ý Lâm Thiên Khí loay hoay, không cự tuyệt, cũng không nói chuyện. Lòng của nàng loạn. Lâm Thiên Khí vốn là nàng khám phá hồng trần, vượt qua tình kiếp trọng yếu quân cờ. Đợi cho tình nồng thời điểm, vung đao chạm tình. Chính là nàng độ kiếp phi thăng thời điểm. Nhưng bây giờ, không kiểm soát. Lâm Thiên Khí thực sự quá yêu nghiệt. Quật khởi tốc độ nhanh chóng, để Khương Lăng Vân có một loại một không lưu tâm, Lâm Thiên Khí đã từ lúc trước cái kia tiểu bất điểm, trong nháy mắt trưởng thành. Càng đáng sợ chính là nàng tựa hồ đã hãm sâu tại Lâm Thiên Khí cái này trong nước xoáy, không cách nào chặt đứt giữa hai người tơ tình. Lấy Lâm Thiên Khí tốc độ bây giờ, phi thăng tiên giới tựa hồ cũng không bao lâu. Các loại Lâm Thiên Khí sau khi phi thăng, nàng lại nên như thế nào? Lâm Thiên Khí như là loay hoay một cái đại hào em bé, đem Khương Lăng Vân triệt để thu thập sạch sẽ sau. Đỡ lấy bờ vai của nàng, nhìn chăm chú con mắt của nàng nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nhà ta gà đều muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ phi thăng, ta còn có thể ném ngươi mặc kệ. Khẩu khí thật lớn. Khương Lăng Vân ánh mắt có ba động tâm tình. Ha ha, ngược lại là bắt ta phi thăng cái thang, kết quả trầm mê ở ta ôm ấp không cách nào tự kiềm chế, nói ra còn không cho người cười rơi lại nha. Ai cần ngươi lo? Đừng cho là ta hung ác không dưới tâm, ta hung ác bắt đầu mình đều sợ. Vậy ngươi hung ác một cái, cho ta nhìn xem. Lâm Thiên Khí nắm Khương Lăng Vân khuôn mặt, dùng sức kéo một phát, Khương Lăng Vân một cước đá hướng Lâm Thiên Khí ngực. Ha ha, thơm quá biến thái. Nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu, ta còn có càng biến thái, để ngươi mở mắt một chút. Não bổ bảo mệnh, tại không có Lâm Thiên Khí ra ngoài du lịch thời gian. Thiên Nguyên giới phong bình lại sóng tĩnh. Thời gian một tháng tại lơ đãng ở giữa vội vàng mà qua Âm Dương Thánh Địa bên trong một chỗ vô danh sơn phòng, phạm vi ngàn dặm đều đã bị thanh không. Lâm Thiên Khí xếp bằng ở đỉnh núi không lại mạnh mẽ áp chế tự thân cảnh giới, toàn bộ Thiên Nguyên giới 9 đại thánh địa đều lợi dụng chính mình thủ đoạn thời gian thực quan sát, trận này giá trị vài tỷ linh thạch lôi kiếp. Oanh! Giữa thiên địa phong vân đột biến, nguyên bản xanh thẳm như tẩy bầu trời, trong chốc lát bị mây đen cuồn cuộn che đậy. Mặc vân như đảo, cuồn cuộn không thôi, tầng tầng lớp lớp tụ đến, hình thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, đem trọn cái sơn phong phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó. Vòng xoáy trung tâm, lôi quang lấp lóe, hình như có vô số ngân sắc giao long xuyên qua, gào thét, khí tức kinh khủng đập vào mặt, huy hoàng thiên uy ép tới người thở không nổi. Lâm Thiên Khí hít sâu một hơi, trong đôi mắt tử quang lưu chuyển, vận chuyển trong cơ thể linh lực, quanh thân pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Kim Ô, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bốn loại lực lượng ngưng tụ pháp tướng chiếm cứ tứ phương. Lâm Thiên Khí đỉnh đầu một viên bạch ngọc bài dâm thư thiên đỉnh hai chữ, tại Lâm Thiên Khí đỉnh đầu phát ra trận trận tiên quang. Thiên kiếp dưới, hắn chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng lúc này Lâm Thiên Khí đã không phải là mới ra đời Lâm Thiên Khí, cũng không là man yêu bí cảnh bên trong Lâm Thiên Khí, mà là một quyền đánh nhân bảng 11 không có lực phản kháng chút nào Lâm Thiên Khí. Một kiếm mở tiên môn, nhân giới tiên tư thứ 6. Phật tiền tranh hương Lâm Thiên Khí. Oanh. Chương 91, đột phá phân thần, thuần dương pháp tướng. Chương 91, đột phá phân thần, thuần dương pháp tướng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo to bằng vại nước màu tím lôi trụ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ màu đen vòng xoáy bên trong ầm vang rơi xuống, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên Khí bổ tới. Lôi trụ chưa đến, cái kia cỗ hủy diệt khí tức liền đã xem không khí chung quanh nhóm lửa, phát ra từ từ tiếng vang. Lâm Thiên Khí không nhúc nhích, màu tím kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, nhất phi trùng thiên cùng màu tím lôi trụ ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, quang mang bốn phía, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chung quanh núi đá nhao nhao nổ tung, hóa thành một biển. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một đạo lại một đạo lôi trụ theo nhau mà tới, với lại uy lực càng ngày càng mạnh. Bốn loại pháp tướng liên tiếp xuất kích, nhưng này lôi kiếp giống như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Các đại thánh địa trong sân động, một cái màn ánh sáng lớn, mọi người thấy bị lôi kiếp bao phủ Lâm Thiên Khí cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Loại này lôi kiếp ai có thể vượt qua? Đây là cái gì kiếp? Trong điển tịch ghi lại mạnh nhất lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp bất quá 81 đạo, mà trước mắt lôi kiếp đã sớm qua 100 số lượng. Bọn hắn căn bản liền không nhìn thấy Lâm Thiên Khí thân ảnh, đầy mắt đều là từ trên trời giáng xuống lôi. Âm Dương Thánh Địa, các cao tầng ngoại trừ quan sát màn sáng, còn thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Thiên Khí bản mệnh bài không nát, đã nói lên Lâm Thiên Khí vô sự. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp tựa như cuối cùng kết thúc, Cửu Thiên Chi Thượng đã không còn lôi đỉnh rơi xuống. Đám người lúc này mới nhìn thấy ngọn núi kia đã bị đánh không có hơn phân nửa. Ngọn núi bên trên bố trí trận pháp càng là đã sớm tổn thất hầu như không còn. Lâm Thiên Khí ngồi xếp bằng thân ảnh y nguyên thẳng tắp. Mọi người ở đây hơi thở dài một hơi nháy mắt, một đạo như thùng nước phẩm chất thất thải lôi trụ, lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh chi lực, hướng về Lâm Thiên Khí giận bổ xuống. Còn có, mạnh hơn lôi kiếp. Chín đại thánh địa trên quảng trường các nữ đệ tử đã sợ hãi nhắm mắt lại. Các nàng không thể nào tiếp thu được thần tượng gặp như vậy kiếp nạn. Cái này thất thải lôi trụ ẩn chứa giữa thiên địa bảy loại lực lượng pháp tắc, một khi bị đánh trúng, liền sẽ lọt vào bảy loại lực lượng pháp tắc một kích chí mạng, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán. Lâm Thiên Khí lúc này trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Đồ chó hoang, vốn cho là lộ ra ngọc bài, ta tốt xấu cũng coi như tiên tịch nổi danh, đạo lý đối nhân xử thế không hiểu sao? Kết quả hoàn toàn tương phản. Ngọc bài này đại biểu cho vô thượng vinh dự, đồng thời phải chịu khảo nghiệm cũng là người bên ngoài vô số lần. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Thu. Lâm Thiên Khí hét lớn một tiếng, chiếm cứ tứ phương kim ô, kỳ lân, huyền vũ, bạch hổ pháp tướng trong nháy mắt trở về Lâm Thiên Khí trong cơ thể. Pháp tướng trở về, Lâm Thiên Khí điều động trong cơ thể tất cả linh lực, đấm ra một quyền. Nhất lực phá và pháp. Chỉ gặp hắn trên nắm tay, tứ sát hào quang cuồn cuộn, tựa như vặn bánh quay trèo giống như dung hợp lại cùng nhau, hướng về thất thải lôi kiếp đập tới. Vâng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều phảng phất dừng lại, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Những cái kia vây xem chín đại thánh địa đệ tử mở to hai mắt ý đồ thấy rõ không ánh sáng bên trong hình ảnh, nhưng ngoại trừ ánh sáng, vẫn là quang. Thẳng đến quang mang tiêu tán, Lâm Thiên Khí vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh. Tử kim sắc huyết dịch giống như đậm đặc nham tương chảy xuống, nhưng hắn khí tức lại càng thêm hùng hồn, cường đại. Thất thải lôi kiếp về sau cái kia mây đen quần quận bắt đầu chậm rãi tán đi, tiêu chí lấy Lâm Thiên Khí vượt qua phân thần lôi kiếp, chính thức bước vào phân thần cảnh giới. Kim đan đột phá nguyên anh dùng một năm, nhập man yêu bí cảnh một khi xuất hiếu. Du lịch mấy tháng xuất hiếu nhập phân thần. Linh lực trong cơ thể như là sôi trào giang hà, không bị khống chế sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Bốn loại lực lượng bắt đầu từ vặn bánh quay trèo trạng thái tiến một bước bắt đầu dung hợp. Linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, điên cuồng hướng lấy Lâm Thiên Khí tụ đến. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy bên trong, các loại sắc thái quang mang xen lẫn lấp loé. Tại cỗ này cường đại linh lực dòng lũ bên trong, một tôn cao lớn pháp tướng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Pháp tướng quanh thân bị một tầng sáng chói ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, chói mắt đến cực điểm, như liệt nhật treo cao, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Pháp tướng đầu đội một đỉnh tử kim quan, quan thân điêu khắc cổ lao phức tạp đường vân, quan đỉnh khảm nạm lấy một viên to lớn thần châu bên trong quang mang lưu chuyển, dường như thái dương tinh ở trong đó chìm nổi lấp loé. Hắn thân mang một bộ thêu đầy mặt trời phù văn xích kim long văn trường bào theo gió liệt liệt rung động, phía trên phù văn phảng phất vật sống nhảy vọt lấp loé, gánh chịu lấy giữa thiên địa chí dương lực lượng phát tác. Kiếp vân tán đi, tinh không xa xôi bên trong thái dương tinh cùng pháp tướng ở giữa liên hệ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trước kia Lâm Thiên Khí thông qua trong cơ thể thái dương kinh dẫn dắt thái dương chi lực, chỉ có thể dùng từng kia từng sợi để hình dung. Lần kia lúc này, thái dương chi lực thì như một dòng suối nhỏ đồng dạng lấy tôn này pháp tướng làm trung tâm, tại thái dương tinh cùng Lâm Thiên Khí ở giữa lưu chuyển. Chín đại thánh địa vây xem ăn dưa quần chúng nhìn xem ánh mắt bên trong giống như thượng cổ thần minh đồng dạng pháp tướng, trong lòng đã chết lặng. Hâm mộ Lâm Thánh Tử, ghen ghét Lâm Thánh Tử, sùng bái Lâm Thánh Tử. Loại thiên kiếp này phía dưới, Lâm Thiên Khí dùng tuyệt đối cường thế tư thái cứng rắn lôi kiếp, bọn hắn tiêu tiền không an. Loại này đẳng cấp lôi kiếp nếu như tại bọn hắn trong thánh địa giáng lâm, cái nào dám nói có thể đánh bác. Nguyên bản cảm thấy Lâm Thánh Tử không biết xấu hổ, lừa bọn họ thánh địa tiền, hiện tại xem xét, Lâm Thánh Tử người này mặc dù tham điểm, nhưng lấy tiền sát thực làm việc a. Lâm Thiên Khí cảm thụ được đột phá phân thần cảnh giới hậu thân thể biến hóa. Bốn loại lực lượng hoàn toàn không còn phân lẫn nhau, thái dương chi lực thời thời khắc khắc trong thân thể lưu chuyển. Xuất khiếu cảnh giới, nguyên thần có thể miễn cưỡng ngắn ngủi lý thể, xưng là âm thần, mà tiến vào phân thần cảnh giới, nguyên thần càng thêm cường đại, nguyên thần xuất khiếu nhưng làm thường dùng thủ đoạn, nguyên thần như thần, có thể coi là dương thần, chân chính bước vào tu tiên thứ hai đại giai đoạn. Thần hồn xuất khiếu, giống như mặt trời giáng lâm. Bước cách là có, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đổ bật. Lâm Thiên Khí tự lẩm bẩm, nhưng là thiếu đi cái gì nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi đến, ăn một gốc 500 năm linh dược, dẫn động thái dương chi lực củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Chín đại thánh địa các cao tầng thu thần thông, trên quảng trường màn ánh sáng tiêu tán, nhưng liên quan tới Lâm Thiên Khí nghị luận cũng rất khó bình hơi thở. Thanh Vân Phong, Lý Mộng Tiên sớm chuẩn bị Lâm Thiên Khí đột phá phân thần cảnh giới hạn định con rối đúng giờ mở bán. Tại một mảnh tranh đoạt bên trong, 10.000 cái một cái giá trị 5.000 linh thạch một cái con rối, trong nháy mắt bán không còn. Lý Mộng Tiên vui không ngậm miệng được, mặc dù nàng hiện tại có thể nói giá trị bản thân sớm đã đột phá ước vạn, nhưng lại lừa linh thạch việc này làm không biết mệt. Lâm Uyển Nhi tam tam kế hoạch, tại đầu tiên 3 năm học tập Lý Mộng Tiên tựa như liền xa vào đến khó khăn. Không phải nói ngực to mà không có nó mà. Nữ nhân này vì cái gì có thể dài 3 cái đầu? Cái này không có thiên lý a. Ai, nam nhân của ngươi đã phân thần cảnh giới, mà ngươi vẫn chỉ là nguyên anh, ngươi liền thật một điểm không nóng này sao được? Ngươi lừa nhiều linh thạch như vậy thì có ích lợi gì đâu, ngươi không muốn cùng ta dung hợp duy nhất cũng không cần gấp, ngươi chỉ cần hơi buông lỏng một cái phong ấn của ta, ta vài phút để ngươi trở thành phân thần, không, hợp thể cảnh giới đại tu sĩ. Ngươi liền không muốn đem Lâm Thiên khí dạng này tuyệt thế thiên kiêu đặt ở dưới thân sao? Lý Mộng Tiên miết miệng, có chút nghĩ mà sợ nói đến, ta tuyệt không nghĩ, hay là hắn để ép ta tốt một chút. Ân. Lý Mộng Tiên trong thức hải tồn tại tựa hồ xa vào đến tri thức điểm mù, lời này làm sao càng suy nghĩ càng không thích hợp cảm giác. Chương 92, Lâm Nhị Quý Hồn về Minh Giới. Chương 92, Lâm Nhị Quý Hồn về Minh Giới. Lý Mộng Tiên tràn ngập cảm giác ưu việt tiếp tục nói, ngươi lợi hại như vậy, lại là có thể làm cho ta thành tiên làm tổ, lại là đem ai giống tại dưới chân, không biết cái này cũng đều không hiểu à? Còn không đợi cái kia tồn tại nói chuyện, Lý Mộng Tiên lại tiếp tục khoa trương nói ra, không thể nào, lão nhân gia ngài vẫn là cái chim non. Chậc chậc, ngươi, ha ha, ngài à, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ta đối với hiện tại sinh hoạt rất thỏa mãn, tư chất của ta xác thực cùng cái kia nhiệt độ không so được, nhưng này lại có thể như thế nào đây? Ta năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, khoảng cách nguyên anh đại nạn còn sớm đây. Trong tay của ta tài nguyên phi thăng có lẽ có khó khăn, nhưng sống mấy ngàn năm vẫn là không thành vấn đề, cho nên đối với ngươi mà nói, kết quả tốt nhất cũng phải bị trong miệng ngươi phế vật cầm tù mấy ngàn năm thời gian. Tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, ngươi mỗi ngày đều muốn nhìn ta là như thế nào hạnh phúc vượt qua mỗi một ngày, ta tính toán, một năm có 365 ngày, coi như 3.000 năm cũng có 109 vạn 5.000 thiên. Ha ha. Lý Mộng Tiên cảm ứng được tên kia không còn phản ứng nàng, lộ ra người thắng mỉm cười, tiểu tử, sống số tuổi lớn thì ngon à, còn không phải cái chim non. Thanh Vân Phong đỉnh núi thánh tử đại nhân, Lâm lão gia sợ là nhịn không quá mấy ngày, muốn hay không? Lâm Thiên Khí nhìn về phía nơi xa, ánh tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mặt trời sắp rơi xuống, nhưng ngắn ngủi đêm tối về sau mới có thể nên đón càng thêm sán lạn chiều dương. Trầm mặc một lát, nói ra không cần. Trong khoảng thời gian này vất vả, cầm ngọc bài đi tìm Ngũ trưởng lão, hắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Đệ tử kia nghe vậy lại hỉ, bận điệu dập đầu biểu trung tâm nói, đệ tử nguyện vì thánh tử ra sức châu ngựa. Đi xuống đi. Vâng. Đệ tử kia rời đi không lâu, Giang Lăng đi vào Thanh Vân phòng, một lúc lâu sau khống chế lấy linh chu tiến về Thủy Nguyệt môn. Minh giới làm trừ thần giới bên ngoài tam giới thứ nhất, trưởng quản lấy thế gian này tất cả âm linh. Nhưng minh giới địa vị tại trong tam giới lại thuộc về hạng chót tồn tại. Tu tiên có thành tựu phi thăng tiên giới, được đại tiêu giao, từ đó bất sinh bất diệt, tu vi cao thâm tu tiên giả, nguyên thần đã hoàn toàn có thể thoát ly nhục thân, chết đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là kết thúc, đoạt xá hoặc là chuyển tu tán tiên, cũng là sẽ không tiến nhập minh giới. Còn muốn tại bỏ đi một chút cùng đại nhân vật có quan hệ thân thích, chỉ có những người bình thường kia, hoặc là cấp thấp tu tiên giả sau khi chết mới có thể tiến vào minh giới. Minh giới quỷ sai cũng phần lớn là một chút cấp thấp người tu luyện sau khi chết đảm nhiệm. Minh giới và nhân giới cách cục cùng loại, bên trên có mấy vị đại đế làm minh giới người thống trị cao nhất, nhưng những này đại đế lại cũng không thường trú minh giới, mà là tại trong tiên giới. Chân chính phụ trách quản lý minh giới thì là Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La. Lâm Trương Thị sau khi chết, âm linh thì là đi tới Đông Phương Quỷ Đế chỉ hạ một cái thành nhỏ. Không chỉ là Lâm Trương Thị, đại hạ vương triều phạm vi bên trong âm linh đều thuộc về Đông Phương Quỷ Đế quản lý. Lâm Trương Thị trước khi chết oán khí cực lớn, âm linh muốn chuyển thế đầu thai, nhất định phải hóa giải trước khi chết oán khí. Sau khi chết năm thứ nhất Lâm Trương Thị qua cũng không tốt, nhưng đến năm thứ hai, Lâm Trương Thị tình huống phát sinh rất lớn cải biến. Không chỉ muốn trước đối nàng quyền đấm cước đá âm sai thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, đãi ngộ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Không chỉ có cho nàng phân một cái đơn độc tiểu viện, trả lại cho nàng phối hai cái phục vụ nha hoàn. Hai cái này tiểu nha hoàn khi còn sống cũng là người cơ khổ, không nghĩ tới đi vào minh giới thứ nhất nguyên không đổi được làm nha hoàn vận mệnh. Lâm Trương Thị cơ khổ không nơi nương tựa, đối hai cái này tiểu nha hoàn giống như hai cái tiểu muội muội, ba cái âm linh báo đoàn sưởi ấm, tại cái này minh giới bên trong cũng là có mấy phần ấm áp. Quỷ sai cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền tới nhà đưa lên tất cả chi phí, với lại tặng đồ vật càng ngày càng cao các loại, bây giờ tiểu viện đã đổi thành một tòa nhà lớn. Trong nhà người hầu, nha hoàn, hộ vệ gần trăm cái. Lâm Trương Thị trở thành cái này quỷ thành bên trong đại nhân vật. Lâm Trương Thị hỏi qua những cái kia quỷ sai, nhưng cũng không hỏi ra cái gì đến, chỉ nói để nàng an tâm hưởng thụ lấy, cũng không nhắc lại chuyển thế đầu thai sự tình. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, ngoại trừ thường xuyên quải niệm nữ nhi Lâm Uyển Nhi, cái này cuộc sống tạm bỡ qua so khi còn sống còn muốn thoải mái. Thủy Nguyệt môn dưới núi Lâm Nhị Quý nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Trong đầu tất cả đều là mình cả đời này hồi ức. Mình lúc còn trẻ biết ăn nói, gia cảnh không tính là tốt, nhưng lại bằng vào một trương mồm miệng khéo léo lấy được bà nương. Bà nương mặc dù lớn lên đồng dạng, nhưng cũng là công việc quản gia một tay hảo thủ, lại bắt lấy biên thành kỳ ngộ, làm lên mua bán nhỏ, dần dần trở thành trên trấn có tiền nhất Lâm viên ngoại. Tiền là có, nhưng vợ chồng hai người một mực không thể sinh hạ một mà nửa nữ trở thành náo tâm sự tình. Thừa tiên tựa như phá lệ chiếu cố bọn hắn, nửa đêm đột nhiên một tiếng hài nhi khóc nỉ non để cặp vợ chồng hái hùng kiếp vía. Lâm Thiên Khí xuất hiện để bọn hắn sinh hoạt càng thêm có chạy đầu. Càng khiến người ta vui mừng chính là nhiều năm không dựng Lâm Trương Thị vậy mà cũng mang thai. Mặc dù về sau Lâm Thiên Khí mất đi để cặp vợ chồng thương tâm khó qua thật lâu, nhưng theo nữ nhi xuất sinh, tách ra con nuôi mất đi mù mịt, sinh hoạt lại về tới quỹ đạo. Thẳng đến ngày đó, thật xin lỗi. Lâm Nhị Quý hai mắt nhắm lại, bóng tôi vô tận đánh tới. Một lát sau, Lâm Nhị Quý chỉ cảm thấy trên thân rất nhẹ, giống như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Hướng dưới chân xem xét, mình vậy mà tung bay ở cách xa mặt đất một thước không trung. Lâm lão gia, canh giờ đến, theo chúng ta đi a. Lâm Nhị Quý nghe vậy ngẩng đầu một cái, chỉ gặp mặt trước chẳng biết lúc nào đứng đấy hai cái khuôn mặt dữ tợn sai người, một người cầm xiềng xích, một người cầm công tấm, bị hù Lâm Nhị Quý rít lên một tiếng. Các ngươi là bắt ta xuống địa ngục. Ta mặc dù thích chiếm món lời nhỏ,
nhưng chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình a. Hai cái quỷ sai nghe vậy bận bịu giải thích nói, Lâm lão gia hiểu lầm, chúng ta là đón ngài đi hưởng phúc. Tiếp ta hưởng phúc. Các ngươi ngay cả quỷ đều lừa gạt. Thôi thôi, còn sống bị cầu quan khi nhục, chết cũng muốn thụ âm sai khi dễ, đi thôi. Lâm nhị quý chủ động đi tới, rồi ra hai tay, rồi cổ. Chúng ta nào dám a, Lâm lão gia ngài đến bên kia liền biết, bắt được ta nhóm huynh đệ cánh tay, rất nhanh liền đến. Lâm nhị quý gặp cái này quỷ sai thái độ có chút khác biệt, còn là lần đầu tiên thấy người hầu đối với dân chúng khách khí như vậy. Lâm nhị quý bắt lấy quỷ sai cánh tay, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, cũng đã đi tới minh giới. Đây chính là âm phủ sao? Không sai, Lâm lão gia theo chúng ta đi. Bán giày cỏ, dương gian mới nấu tới giày cỏ a, bán quần áo, mới nấu tới quần áo, chỉ cần một nửa hương, cái này âm phủ cũng có làm ăn. Đó là tự nhiên, âm phủ không chỉ có thể làm ăn, còn có thể kết hôn sinh con đâu, bất quá Lâm lão gia không cần quan tâm những này. Rất nhanh, Lâm nhị quý liền bị dẫn tới một chỗ tòa nhà lớn trước cửa. Trước cửa tấm biển viết Lâm phủ hai cái chữ to. Quỷ sai gõ cửa một cái lao đầu từ trong mở cửa phòng, nhô đầu ra. Quỷ kia kém chắc tay, Lâm lão gia chúng ta mang đến, thủ tục chúng ta sẽ làm tốt đưa đến trong phủ. Lao đầu kia nhìn một chút Lâm nhị quý, từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, ném cho quỷ kia kém. Quỷ sai hài lòng sóc sóc, hài lòng rời đi. Lao đầu mở ra cửa lớn, nhìn về phía Lâm nhị quý nói, lao gia mời đến, phu nhân đã ở bên trong chờ đã lâu. Phu nhân? Lâm nhị quý biến sắc, chẳng lẽ mình đây là bị bắt đến cho nữ quỷ lên làm môn con rể? Chương 93, không phải oan gia không tụ họp a, chương 93, không phải oan gia không tụ họp a nữ tử. Lâm nhị quý giật mình nhìn xem trước mặt Lâm Trương thị. Loại này gặp mặt phương thức đúng đúng hắn chưa hề nghĩ tới. Lao gia, ngươi gầy. Lâm Trương thị nước mắt lã chã rơi đi xuống. Cha, thiết khí. Lâm nhị quý lúc này mới phát hiện, tại Lâm Trương thị trên bờ vai còn có một cái bất quá lớn chừng bàn tay nhỏ giấy em bé. Lâm Thiên khí lúc này lấy thần niệm hình thức, nhập thân vào một bộ người giấy đi lên đến minh giới. Đối với minh giới, chín đại thánh địa cũng không lạ lắm, có thể nói quan hệ giữa bọn họ còn rất là quen thuộc. Tu sĩ binh giải trùng tu là quấn không ra minh giới, mà minh giới bên trong cũng có không thiếu âm quan khi còn sống chính là các đại thánh địa đệ tử. Lâm Thiên khí làm âm dương thánh địa thân truyền đệ tử, nhập âm dương thánh địa một năm về sau liền lợi dụng thân phận của mình cùng kiếm được lượng lớn linh thạch làm cơ sở, là dưỡng mâu đi thông minh giới ở giữa phương pháp. Theo Lâm Thiên khí địa vị càng ngày càng cao, Trương Lâm thị đãi ngộ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lâm nhị quý thọ nguyên hao hết, vợ chồng tại âm phủ đoàn tụ. Đây là Lâm Thiên khí đã sớm kế hoạch tốt. Lâm Thiên khí vốn là muốn thông qua nguyên thần xuất khiếu phương thức đến đây gặp mặt, nhưng làm sao nguyên thần của hắn ẩn chứa uy hoàng mặt trời chi uy, đối với âm linh thật sự mà nói quá mức chí mạng. Vì dưỡng phụ dưỡng mẫu an toàn, Lâm Thiên khí chỉ có thể lấy loại phương thức này gặp nhau. Đây đều là nhà chúng ta. Lâm nhị quý cùng Lâm Trương thị đoàn tụ, trong lòng mù mịt tán đi hơn phân nửa, nhìn xem xa hoa tòa nhà lớn trên mặt cũng lộ ra đã lâu tiêu dung. Đúng vậy à, nguyên bản ta cũng không biết nguyên do, hôm nay mới biết được đều là Thiên khí cho an bài, đứa nhỏ này bây giờ tiền đồ. Lâm Trương thị cười nói. Lâm nhị quý nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, thỉnh thoảng đứng lên tới này sờ chỗ kia một chút, từ cảm giác bên trên cùng thật à. Cha, đây đều là thật, không phải bên ngoài những cái kia từ dương gian nốt tới. Tòa này âm trạch bên trong có trận pháp, những này vật cũng là dùng âm thuộc tính bảo vật chế tác, có thai nuôi âm linh tác dụng. Ha ha, ta nào hiểu những này. Tốt, tốt. Ba người lại nói một hồi nhàn thoại, Lâm Thiên khí nói, cha, ngày trước tiên ở cái này ở lại một đoạn thời gian, một là cùng nương hảo gặp, hai là đem hồn thể thai nghén rắn chắc chút. Về sau đang quyết định là lấy âm linh chi thân tu hành, vẫn là chuyển thế đầu thai một lần nữa là người. Nhưng mặc kệ là loại kia phương thức, nhi tử đều có thể an bài cho các ngươi thỏa thỏa. Lâm nhị quý, Lâm Trương thị nghe vậy chỉ là cười gật đầu. Lâm Thiên khí tiền đồ tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Cái kia, Thiên khí a, chúng ta lúc nào có thể cùng Nguyễn Nhi gặp một lần? Lâm Trương thị hỏi mình bây giờ chuyện quan tâm nhất. Mấy ngày nay ta liền an bài xuống, muội tu hành thời gian ngắn ngủi, không liền tới cái này mình giới, Âm Dương Thánh địa ngài nhị lao đi không được, đến lúc đó ta đem muội đưa đến chúng ta lúc đầu nhà, ta tại để cho người ta mang các ngươi đi dương gian gặp mặt. Vậy thì tốt, dạng này chúng ta người một nhà xem như là biên, ngươi cái chết đồ vật, đồ chơi kia bày ở cái kia còn có thể ném a. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Lâm Trương thị gặp Lâm Nhị Quý chỉ nhìn chằm chằm những cái kia ra sản vật không rời mắt, tức giận đến không được. Lâm Nhị Quý ha ha cười ngây ngô, nhưng con mắt giống như dính tại những bảo bối kia bên trên. Trong đầu không khỏi nhớ tới vừa rồi trên đường những cái kia giao hàng âm hồn, hắn hoàn toàn có thể tại cái này âm phủ đem sinh ý tại làm đứng dậy a. Tại dương gian hắn là ăn tại không có bối cảnh thua thiệt, nhưng bây giờ khác biệt, nó ngó cái này tòa nhà lớn, cả phòng bảo bối, còn có con nuôi bối cảnh, ai còn dám khi dễ hắn. Lâm Nhị Quý tâm tư này một linh hoạt bắt đầu, khi còn sống làm thương nhân tập tính lại trở về. Thiên kỳ a, ta vừa mới trở về trên đường, gặp không thiếu bán đồ, cùng nhân gian tiểu thương một dạng, ta muốn một lần nữa đem cửa hàng mở lên đến, ngươi nhìn được không? Lâm Nhị Quý vừa dứt lời, Lâm Thiên Khí còn chưa lên tiếng. Lâm Trương thị kém chút không có tức nổ tung. Ngươi cái không có tiền đồ, ngươi liền nghĩ cái kia ba dưa hai táo, ta muốn tu hành. Thiên Khí, ta đã quyết định, thấy qua Huyền Nhi, ngươi liền an bài ta đi đầu thai. Ngươi đúng là ngu xuẩn, tu hành là tốt như vậy tu. Cái này có sẵn nhà làm, chúng ta tại cái này qua cuộc sống an ổn không tốt mà. Nhà này coi ngươi coi trọng đều cho ngươi tốt, ngươi cái này trải qua đại nạn, đến chết đều không đổi được tầm nhìn hạn hẹp ma bệnh. Ngươi làm những vật này là ở đâu ra? Còn không phải thiên khí trở thành tu tiên giả? Cơ duyên to lớn bày ở trước mặt ngươi, ngươi liền coi trọng điểm phế liệu. Ta tầm nhìn hạn hẹp. không có ta ngươi có thể tại tiểu trấn thượng phong quang nửa đời người. Lâm Thiên Khí một mặt mộng bức nhìn xem dưỡng phụ dưỡng mẫu ngươi một câu, ta một câu, câu câu như đao xuyên thẳng đối phương trái tim. Một màn này thật đúng là quen thuộc a. Xuyên qua trước, cha hắn cùng mẹ hắn một ngày một nhỏ nhau nhau, ba ngày một đại xảo. Tốt. Ngươi đi ngươi dương con đạo, ta đi ta cầu độc mục. Rốt cục nói ra khỏi miệng đúng không? Đi, ta liền sớm cầu chúc ngài tu tiên có thành tựu, có thể tuyệt đối đừng tại trở về. Đừng 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 a. Có chuyện hảo hảo nói a. Lâm Thiên Khí tay nhỏ một nhóm, điều dưỡng cha dưỡng mẫu từ mặt đối mặt thân mật trạng thái tách ra. Ta không có ở đây 10 năm ngài nhị lão liền là như thế qua. Sớm biết dạng này ta liền không uổng phí lớn như vậy tình cố ý an bài các ngươi tại âm phủ đoàn tụ, còn vì các ngươi chế tạo 10 thế tình duyên nhân thiết. 10 thế tình duyên, ta cùng hắn cả một đời đã đủ đủ. Bây giờ nói đủ đủ, năm đó là ai không phải ta không cả. Ai? Lâm Thiên Khí từ Lâm Trương Thị trên bờ vai nhảy xuống, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đường chạy. Nguyện ý nhau nhau liền dùng bên đi, dù sao đều đã chết rồi, coi như treo lên đến, đánh lộn cũng không thể lại chết một hồi, ảnh hưởng không lớn. Trở lại Thanh Vân Phong, Lâm Thiên Khí đi vào Lâm Uyển Nhi nơi ở. Lâm Thiên Khí sống một mình đỉnh núi, Lâm Uyển Nhi, Lý Mộng Tiên thì là ở tại giữa sườn núi, hiện tại lại tăng thêm một cái Giang Lăng, ba người làm hàng xóm. Cái này nhưng làm Lâm Uyển Nhi cho cha tấn hỏng. Tiểu buồn buồn bên trên nhớ người xấu, cũng từ Lý Mộng Tiên một cái biến thành hai cái. Kết quả là Lâm Uyển Nhi chạy đến cuối cùng, hướng sư tôn Trường Tĩnh Hương bụng trộm cáo một trạng, sư tỷ Giang Lăng cả ngày trầm mê vui đùa, không muốn phát triển, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trường Tĩnh Hương nguyên bản đối với Giang Lăng đem đến Thanh Vân Phong liền không nguyện ý, nhưng làm sao cái kia Thiên Lâm Thiên Khí mở miệng, nàng không thể không cấp mặt mũi này. Lâm Uyển Nhi chạy tới cáo trạng, đó là gái đúng châu ngựa a. Đáng thương Giang Lăng cùng Lâm Thiên Khí đi ra ngoài một chuyến, tiếp nhận viễn siêu ra bản thân năng lực chống cự hỏa lực, trở về Âm Dương Thánh Địa liền bị sư tôn cho kêu lên khảo sát. Giang Lăng bị hỏi ngoại trừ ân, liền đúng vậy a, đáp không ra cái như thế về sau. Trương Tĩnh Hương dưới cơn nóng giận, trực tiếp phạt Giang Lăng đến hậu sơn diện bích hối lôi 3 năm. Giang Lăng thật cũng không phản kháng, 3 năm cũng tốt, nàng quả thực bị thiên khí làm sợ, 3 năm liền làm dưỡng thương. Lâm Uyển Nhi thành công đem Giang Lăng cho đưa vào đi, trở lại chỗ ở bưng bít lấy chăn mền cười rất lâu. Nhưng ngay sau đó một cái tin tức xấu theo nhau mà tới. Giang Lăng là đưa tiễn, nhưng Trương Tĩnh Hương tới. Chương 94, Uyển Nhi à, vi sư quyết định muốn đối ngươi tiến hành toàn phương vị yêu mến. Chương 94, Uyển Nhi à, vi sư quyết định muốn đối ngươi tiến hành toàn phương vị yêu mến. Đó là một cái mưa rầm liên tục buổi chiều. Lâm Uyển Nhi đột nhiên nghe thấy Giang Lăng động phủ truyền ra động tĩnh, trong lòng kinh nghi, hẳn là Giang Lăng mình chạy về tới. Lâm Uyển Nhi đợi đến nàng tiến đến xem xét, chỉ gặp tự mình sư tôn đang tại đem thứ thuộc về Giang Lăng toàn bộ đóng gói thu vào không gian giới chỉ. Vung tay lên, toàn đều bố trí thành đồ vật của mình. Uyển Nhi tới thật đúng lúc, vi sư đang muốn đi tìm người đây. Trương Tĩnh Hương nhìn thấy Lâm Uyển Nhi, vẻ mặt tươi cười vây vây tay. Bái kiến sư tôn ngài đây là. Lâm Uyển Nhi trong lòng đã có dự cảm bất thường. Giang Lăng sư tỷ trong lồng ngực có khe rãnh, nhưng tâm nhãn quả thực tính không được nhiều. Nhưng sư tôn đẳng cấp liền không giống nhau, nàng cùng sư tôn ở giữa còn cách 99 cái Lý Mộng Tiên đâu. Trương Tĩnh Hương nở nụ cười xinh đẹp, ngữ khí hòa ái nói ra, ngươi nói với ta sư tỷ sự tình, vi sư về sau một suy nghĩ, sư tỷ của ngươi tu hành hơn 200 năm còn thu lại không được tâm, cả ngày trầm mê ngược lạc, không cách nào tự kiềm chế. Không chỉ có không có đưa đến làm sư tỷ dẫn đầu tác dụng, còn làm hư tập tụ. Ngươi thời gian tu hành ngắn hơn, lại không đang vị sư bên người, vi sư rất lo lắng a. Ngươi là thuần âm thánh thể, là ta Khôn Cung một mạch tương lai, đại sư huynh của ngươi, đại sư tỷ ta là chỉ nhìn không lên. Một cái cả ngày cưới heo chạy loạn, ta cũng không tìm tới hắn người, đại sư tỷ ngươi cả ngày suy nghĩ trông chọn, không có một cái nào để cho ta bất lo. Ngươi Giang Lăng sư tỷ tư chất vốn là đồng dạng, bây giờ lại rơi vào vong tình không cách nào tự kiềm chế, ngươi là vị sư còn sót lại dòng độc đinh. Cho nên vi sư quyết định đem đến Thanh Vân Phòng, đối ngươi thực hành toàn phương vị yêu mến giáo dục, đến, đây là vi sư vì ngươi định chế 666 thành giải quy hoạch. Ngươi xem trước một chút Lâm Uyển Nhi tại một mặt chấn kinh thêm ngộp bức bên trong tiếp nhận cái kia cái gọi là 666 quy hoạch. 16 kim đan, 26 xuất hiếu, 36 điểm thần. Cái này, đây là coi nàng là ca ca cái kia biến thái dùng sao? Sư tôn, cái này, đây có phải hay không là quá cấp tiến a, ca ca ta nói. Ca ca ngươi liền là cái ví dụ rất tốt nha, ca ca ngươi nhập môn lúc bất quá kim đan, mặc dù hắn dùng thời gian 10 năm mới kết đan. Cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn tại hạ giới không có tốt sư phụ, không có tốt công pháp, không có tốt tài nguyên không thể chậm trễ, nhưng ngươi nhìn hắn nhập môn đến bây giờ, mới bao lâu? Đã phân thần. Ngươi là thuần âm thánh thể, không thể so với hắn thuần dương thánh thể kém, ngươi còn có ta như vậy danh sư, nhất đẳng công pháp, vô số tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, ca ca ngươi có thể làm được, ngươi vì cái gì làm không được? Ta. Ca ca ta nói ta còn nhỏ, chơi trước 2 năm. Đánh rắm. Thiếu niên không cố gắng, lão đại đổ bị thương. Xem ra vi sư là đến đúng, nhìn xem ngươi cùng bọn hắn học, lười biếng. Ham chơi, không muốn phát triển. Hiện tại đi đem 666 quy hoạch sao chép 100 lần, thuộc nằm lòng. Là, sư tôn. Lâm Uyển Nhi trong mắt to bao hàm nhiệt lệ. Nàng vô cùng hoài niệm Giang Lăng sư tỷ a. Trương Tĩnh Hương nhìn xem ủ rũ trở về Lâm Uyển Nhi, khóe miệng nhịn không được dương lên, tiểu nha đầu phiến tử, ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Thiên Khí đi vào Lâm Uyển Nhi đậu phủ, chỉ gặp tiểu cô nương ghé vào trước bàn sách, bà vai lắc qua lắc lại. Lâm Thiên Khí đi lặng lẽ đi tới nhìn một chút, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Chỉ gặp trên giấy vẽ lấy một cái hình dạng xấu xí nữ nhân, đầu trên cửa còn viết sư tôn hai chữ. Lâm Uyển Nhi một bên viết, miệng bên trong còn lẩm bẩm, thối sư phó, xấu sư phụ, ngực lớn không tầm thường a.
nhìn ta đem ngươi vẽ thành tấm phẳng. Phốc phốc, Lâm Thiên Khí một cái nhịn không được, Lâm Uyển Nhi giật nảy mình, vội vàng ném bút một trận phủi đi, đem họa đoàn thành một đoàn, quay người lúc này mới phát hiện là Lâm Thiên Khí, không khỏi thở dài một hơi. Ca ca, ngươi hù chết ta rồi. Ha ha, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi đây là bị mình hù dọa, ta cũng không có dọa ngươi. Không nghe, không nghe, liền là ngươi bị hù. Vậy coi như là ca ca bị hù đi, vừa bạn cũng làm cho sư phó ngươi nhìn nàng một cái đồ nhi ngoan làm họa. Lâm Thiên Khí ngón tay nhấc câu, cái kia viên giấy bèo một tiếng liền bay đến Lâm Thiên Khí trong tay, cái này nhưng làm Lâm Uyển Nhi làm gấp. Cái này nếu để cho sư phụ trông thấy, mình 666 quy hoạch sợ là liền muốn biến thành tứ tứ bốn quy hoạch. Không cần, không cần, ca ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta cái này không hiểu chuyện muội muội a. Vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Lâm Uyển Nhi chân trượt đi là Lâm Thiên Khí rót một chén trà, cung kính nâng quá đỉnh đầu, mời trên đời tốt nhất ca ca uống trà. Ha ha, vậy liền cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lâm Thiên Khí tiếp nhận chén trà uống một ngụm, đem viên giấy trả lại Lâm Uyển Nhi. Uyển Nhi, ca ca nói với ngươi chút chuyện. Lâm Thiên Khí điều dưỡng cha dưỡng mẫu sự tình nói một lần, Lâm Uyển Nhi lặng lặng nghe. "Ca, ngươi nói cha có thể hay không trách ta không có đi cứu hắn?" Lâm Uyển Nhi bình tĩnh nói, "Năm đó hắn bị bán cho Di Hồng Viện. Tại Di Hồng Viện cổng, tiếng khóc của nàng vừa lúc đưa tới Âm Dương Thánh Địa một vị ngoại môn trưởng lao chú ý Lâm Uyển Nhi cầu nàng đi cứu cứu Lâm Nhị Quý, nhưng này trưởng lão lại cự tuyệt, cũng lời nói, từ đó nàng đem đạp vào tiên đồ, thế tục qua lại sẽ chỉ làm nàng phân tâm. Đợi đến nàng tỉnh nữa đến, cũng đã đến Âm Dương Thánh Địa. Việc này nàng một mực chôn ở trong lòng. Cái kia ngoại môn trưởng lão đưa nàng từ Di Hồng Viện giải cứu đi ra, cũng dẫn tới Âm Dương Thánh Địa, vô luận xuất phát từ cái mục đích gì, đối nàng là có ân. Nhưng nàng đối phụ thân mặc kệ không hỏi, để nàng có đoán. Còn có mẫu thân vì cứu nàng chết trước mặt mình, phụ thân không đạt được gì để nàng thất vọng. Sẽ không, muốn đoán cũng là đoán ca ca, sẽ không đoán ngươi. Dứt lời, Lâm Thiên Khí mang theo Lâm Uyển Nhi ra Âm Dương Thánh Địa, dựng lên phi thuyền bay về phía hạ giới, Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều biên cảnh thành nhỏ. Lâm gia nguyên bản đã trải qua rất nát, nhưng theo Lâm Thiên Khí điều động Âm Dương Thánh Địa đệ tử hạ giới chú ý Lâm Nhị Quý tình huống, nguyên bản Lâm phủ cũng đã nhận được tu sửa. Lâm Thiên Khí, Lâm Uyển Nhi đi vào Lâm phủ, đợi đến nửa đêm về sáng, âm khí đang nổi thời điểm. Theo một trận âm phong, Lâm Nhị Quý, Lâm Trương Thị tại hai tên quỷ sai dẫn đầu dưới đi tới Lâm phủ. Uyển Nhi. Lâm Trương Thị nhìn thấy Lâm Uyển Nhi, kích động liền nào tới. Nương. Lâm Uyển Nhi cũng là hết sức kích động, mẹ con rốt cục tại gặp nhau. Hai người ôm một hồi lâu mới buông ra, Lâm Uyển Nhi lại cùng Lâm Nhị Quý chào, hai cha con rõ ràng không có mẹ con hai người tới thân cận. Một nhà bốn chiếc tề tụ, Lâm Mẫu cùng Lâm Uyển Nhi nói nhỏ không ngừng, thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía Lâm Thiên Khí, nhìn Lâm Thiên Khí toàn thân khó chịu. Lâm Thiên Khí cùng Lâm Nhị Quý đi vào đình viện. "Cha, ngài thật không muốn chuyển thế đầu thai? Ta đã tìm xong người ta, đợi ngài xuất sinh ta liền đem ngài tiếp vào Âm Dương Thánh Địa tu luyện, tiền đồ hoàn toàn không phải làm âm linh có thể so sánh." Lâm Thiên Khí vẫn là muốn khuyên một chút. "Tâm ý của ngươi ta nhận, ta đời trước đã làm đủ người, coi như trở thành người tu hành, lại có thể thế nào? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trở thành tu tiên giả còn có lợi hại hơn tu tiên giả, mẹ ngươi nói nhiều." Cha liền là không có tiền đồ, cha sợ. Làm âm linh, tại cái kia một mẫu ba phần đất làm một chút muốn làm, rất tốt. Huống hồ còn có các ngươi tại, chờ ta qua đủ cuộc sống như vậy, lại tìm ngươi chuyển thế đầu thai cũng không muộn à. Tốt à, cái này ngài cầm. Lâm Thiên Khí đem một viên màu đen mặc ngọc làm thành ngọc bội đưa cho Lâm Nhị Quý. Lâm Nhị Quý tiếp nhận ngọc bội kia, chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, nguyên bản nhẹ nhàng thân thể tràn vào một đại đoàn âm khí, phảng phất một lần nữa có thân thể giống như cách mặt đất chân, một lần nữa đạp lên mặt đất, để Lâm Nhị Quý có loại một lần nữa sống tới ảo giác. Cái này mai ngọc bội có thể tự chủ hấp thu âm khí, tẩm bổ âm hồn. Bên trong còn có ta ba đạo linh lực, gặp được nguy hiểm có thể tự chủ đối địch. Thật sự là đồ tốt. Lâm Nhị Quý đắc y đem ngọc bội cầm trong tay nghiên cứu, Lâm Thiên Khí nghe bên trong hai mẹ con thanh âm của người. Nói như vậy ca ca ngươi đã có mấy cái nữ nhân. Ai, ngươi là ăn tuổi tác thua thì ta. Nếu là sinh ra sớm ngươi mấy năm, đâu còn có các nàng chuyện gì. Bất quá tốt cơm không sợ mượn, các ngươi những người tu tiên này tuổi thọ lớn lên rất, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không sợ góc tường đảo không ngã mà. Nương, ngươi yên tâm đi. Nữ nhi trong lòng rõ ràng đâu. Ngươi rõ ràng cái rắm, nam nhân này à, đừng nhìn mặt ngoài nhiều chính kinh, cái này sau lưng à, đều ưa thích. Nương cuối cùng câu này Lâm Thiên Khí bình hai, cũng không có nghe rõ, sau lưng đều ưa thích cái gì. Chương 95, Lâm Mẫu chuyển thế, độc cô tiểu mội chương 95, Lâm Mẫu chuyển thế, độc cô tiểu mội phá hiểu trước đó, Lâm Thiên Khí, Lâm Uyển Nhi ngồi trồn hồn ở ngưỡng cửa. Trong phòng là Lâm Nhị Quý, cùng Lâm Trương Thị sau cùng cáo biệt. Có lẽ, từ nay về sau, hai người đem mỗi người một ngả, âm dương lượng cách. Lâm Trương Thị không có thuyết phục Lâm Nhị Quý chuyển thế, Lâm Nhị Quý cũng không khuyên nữa Lâm Trương Thị cùng hắn cùng nhau trở lại minh giới. Hai người bình tĩnh trò chuyện trước kia chuyện cũ, như là lao bằng hữu. Đã đến giờ, tương lai đường, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Thiên Khí nói bằng vào ta tình huống, chuyển thế về sau đại khái suất sẽ không nhớ kỹ trí nhớ kiếp trước, lời muốn nói ta đã mới nói, cuối cùng của cuối cùng sớm cầu chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tranh thủ làm minh giới nhà giàu nhất. Ân, ta cũng sớm cầu chúc ngươi trên con đường tu tiên vượt mọi chông gai, cũng làm cái người trong chốn thần tiên. Hai người dứt lời, nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ là lẫn nhau con mắt chẳng biết lúc nào đã nổi lên điểm điểm nước mắt. Ta đi. Ân. Lâm Trương Thị đẩy ra môn, Lâm Thiên Khí, Lâm Uyển Nhi quay đầu, không thấy Lâm Nhị Quý đi ra. Đi thôi. Lâm Thiên Khí lấy ra một viên ngọc bội, Lâm Trương Thị không do dự không bỏ, thả người chui vào trong ngọc bội. Lâm Thiên Khí, Lâm Uyển Nhi nhìn về phía trong phòng, "Cha, vậy chúng ta đi trước giúp mẫu thân chuyển thế đầu thai, về sau chúng ta sẽ thường đi xem ngài." Lâm Nhị Quý thanh âm từ trong nhà truyền ra, "Đi thôi, không cần phải để ý đến ta." Phi thuyền bạch phá bầu trời đêm, hướng lên trời nguyên giới bay đi. Lâm Nhị Quý xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn xem đi xa phi thuyền hóa thành một khóa tinh quang. "Thật có lỗi, ta lại một lần nhắc gan. Ta sợ hãi, sợ hãi khi nhìn đến ngươi chết tại trước mặt của ta. Ta không muốn tại trở thành gánh nặng của ngươi." Thiên Nguyên giới Đại Tần Đế quốc Thiên Kiếm Thánh địa khống chế phạm tục hoàng triều, Đại Tần Đế quốc kinh tế so ra kém Đại Hạ hoàng triều, nhưng sức chiến đấu vẫn còn muốn tại Đại Hạ hoàng triều phía trên. Đại Tần người đế quốc người thừa võ, kiếm tu, luyện khí sĩ trải rộng toàn bộ Đại Tần. Lâm Trương Thị đầu thai nhà này chính là Đại Tần Đế quốc Vũ Uy hầu Độc Cô lập nghiệp bên trong. Độc Cô gia tộc thời đại toàn quân, gia tộc tại quân đội thâm căn cố đế, Độc Cô lên kế thừa tổ nghiệp, bây giờ đã ngồi xuống đại tướng quân chức vụ. Với lại gia hỏa này còn có một cái tuyệt chiêu, để các đại thế gia đối với hắn là ước ao ghen tị. Độc Cô lên có nhi tử 36 cái, mặc kệ là chính phòng phu nhân, vẫn là trong nhà tiểu thiếp, cả đời liền là nhi tử, càng có mấy đôi song bào thai, tam bào thai, lợi hại nhất còn có một cái năm bào thai. Đối với hào môn thế gia tới nói, dòng dõi thịnh vượng, đại biểu cho gia tộc tương lai. 36 con trai khai chi tán diệp, ngày sau Độc Cô gia tộc tử tôn có thể nói là không thiếu thốn cùng a. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có sinh cái nhỏ áo đông đi ra. Bởi vì cái gọi là càng là không có gì, càng là muốn cái gì. Con trai thứ nhất xuất sinh, Độc Cô lên hưng phấn xếp đặt tiến hội, toàn bộ Đại Tần Đế đô có mặt mũi đều tới. Trang diện kia, quả nhiên là người đông nghìn nghịt, pháo cùng vang lên, chiến trống vang trời. Đợi đến đệ tứ 5, 6, 7, 8, Độc Cô lên đã chết lặng. Đợi đến thứ 36 con trai lúc sinh ra đời, Độc Cô lên hoàn toàn để không nổi kình vui mừng. Không phải sao, hắn kết tóc phu nhân, cũng chính là Độc Cô gia chủ mẫu, lại mang bầu. Phàm nhân hoài thai 10 tháng, làm người tu hành, trong lực thời gian mang thai ở giữa liền vào ăn đại lượng linh dược, tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tăng lên hải tử tư chất. Với lại tại Độc Cô gia chủ mẫu mang thai trong lúc đó, có một cái thần bí lão đạo sĩ tới cửa, nói là chủ mẫu châu nghi ngờ chính là có đại khí vận thiên mệnh người, chuyên tới để đưa kim đan chính hỏa, mỗi tháng ăn một viên. Độc Cô bắt nguồn từ thân chính là tu vi cao thâm tu sĩ, kim đan này phẩm giai độ cao, hắn là chưa từng nghe thấy. Lão đạo sĩ kia đưa xong kim đan, liền cưới hạc đi tây phương, giống như tiên nhân. Độc Cô phu nhân ăn viên thứ nhất kim đan, liền phát sinh biến hóa kinh người, không chỉ có cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực lượng tại thể nội lưu chuyển, trước kia chịu vết thương cũng đều hoàn toàn bình phục. Bây giờ chín quả kim đan đã ăn hết tất cả, Độc Cô phu nhân trạng thái có thể nói là tươi cười rạng rỡ, làn da trơn bóng giống như đôi tám thiếu nữ giống như. Cái này tại toàn bộ Đại Tần Đế đô quý nhân trong vòng đã dẫn phát không nhỏ hành động. Độc Cô gia sinh 36 con trai mặc dù đầy đủ kinh bạo, nhưng so với cái này còn chưa ra đời còn kém quá xa. Đều tại lưu truyền, Độc Cô phu nhân trong bụng hải tử chính là tiên nhân chuyển thế, liền ngay cả Đại Tần Đế quốc hoàng đế đều đã bị kinh động. Một ngày này phá hiểu thời gian, chỉ gặp một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Độc Cô gia. Độc Cô phu nhân đang ngủ, chỉ cảm thấy bụng tê dần, gọi lớn đến trong nhà bà đỡ. Độc Cô gia loại này tìm cách, bà đỡ đó là trong nhà phòng. Một canh giờ không đến, một tiếng hữu lực khóc nỉ non cùng bà đỡ tràn đầy ngạc nhiên phá âm thanh. "Sinh, sinh, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, là cái thiên kim đại tiểu thư." Sinh nữ nhi như thế chúc mừng, Độc Cô gia xem như phần độc nhất. Độc Cô lên nghe vậy sinh cái thiên kim đại tiểu thư, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thái tử. Hắn Độc Cô lên rốt cục có nhỏ áo đông. Nhanh ôm ra ta xem một chút. "Lão gia, ngài mau nhìn, đại tiểu thư sinh ra tới liền nắm chặt một viên ngọc bội, quả nhiên là người trong chốn thần tiên a." Cái kia bà đỡ một đường chạy chậm, nụ cười trên mặt chân thành tha thiết vô cùng, cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng. Độc Cô lên ôm lấy nữ nhi, chỉ gặp ba nhi này như trước kia sinh nhi tử không giống nhau, nhi tử vừa sinh ra tới lại xấu lại đen, dùng gió cực kỳ khó coi. Nhưng nữ nhi này da thịt như tuyết, hai mắt thật to nháy nháy, đem hắn tâm đều hòa tan. Mà tại nữ nhi tay nhỏ bên trên, quả nhiên nắm chặt một viên ngọc bội hiện lên hai màu trắng đen, tạo dựng ra âm dương thái cực đồ án. Âm dương, không phải là. Độc Cô lên trong lòng hơi động. Âm Dương Thánh Địa theo Lâm Thiên Khí lực lượng mới xuất hiện, đã ẩn ẩn có một lần nữa trở thành chín đại thánh địa đứng đầu xu thế. Với lại Thiên Kiếm Thánh Địa cùng Lâm Thiên Khí quan hệ không tầm thường, Lâm Thiên Khí chính là Thiên Kiếm Thánh Địa lục tổ thân truyền đệ tử, chính là Thiên Kiếm Thánh Địa lão tổ tông, Âm Dương Thánh Địa nếu là trở thành chín đại thánh địa lão đại, ra như vậy hai vị trí này, Thiên Kiếm Thánh Địa liền việc nhân đức không nhường ai. Bởi vì có Lâm Thiên Khí tồn tại, Thiên Kiếm Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa quan hệ cũng chưa từng có chặt chẽ. Đại Hạ hoàng triều hoàng thái nữ Hạ Như Yên càng là điều động thương đoàn đến đây Đại Tần Đế quốc, hai nước bù đắp nhau, theo như nhu cầu. Đối hai nước quốc lực tăng lên đều là to lớn. Như vậy đứa bé này nếu là Âm Dương Thánh Địa một vị nào đó cao nhân chuyển thế, đối với Độc Cô gia tới nói, trăm lợi không một hại a. Ha ha, đứa nhỏ này lớn lên giống ta. Ta Độc Cô gia rốt cục có hòn ngọc quý trên tay. Thưởng, bản hầu vui thêm quý nữ, trọng thưởng. Đám người mặc dù hoàn toàn nhìn không ra cái này lại trắng lại tốt nhìn hài tử làm sao lại cùng Độc Cô lên cái này đen đại trắng giống nhau, nhưng có trọng thưởng ai không cao hơn a, bận điệu quỳ xuống hô to, chúc mừng hầu gia vui thêm quý nữ. Ha ha, rất nhanh, Độc Cô gia sinh một cái thiên kim tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Cũng gọi tên, Độc Cô tiểu muội. Hai tử vừa ra đời, tới cửa cầu hôn kem chút không có giữ cửa hạm dẫm bằng. Trong đó không thiếu vẫn là đại tần hoàng tộc. Nhưng vô luận là ai, Độc Cô lên đều nhất nhất cự tuyệt. Đùa gì thế, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Độc Cô tiểu muội sau khi sinh, Lâm Thiên Khí, Lâm Uyển Nhi mới rời đi, trở về Thanh Vân Phong. Ca ca, lần này thảm rồi,
ra ngoài trước đó quên cùng sư tôn xin nghỉ, hảo ca ca, ngươi đi giúp ta nói một chút thôi. Lâm Uyển Nhi nắm lấy Lâm Thiên Khí tay, diêu a diêu làm nũng. Nàng ở đâu là quên, là trước khi ra cửa liền đánh lấy cái chủ ý này. Lâm Thiên Khí nhìn xem Lâm Uyển Nhi, thầm nghĩ ngốc cô đường, ngươi sư tôn là ý không ở trong lời, ngươi còn để cho ta đi giúp ngươi biện hộ cho. Chương 96, Cổ Thiên Đỉnh, cỡ lớn thần thoại vong du. Chương 96, Cổ Thiên Đỉnh, cỡ lớn thần thoại vong du. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ thanh vân phong đỉnh núi, tung bay bông tuyết, hơi có vẻ lãng mạn. Lâm Thiên Khí nhà cỏ, ấm áp như xuân, thỉnh thoảng truyền ra trận trận cởi mở đại khí nữ nhân tiếng cười. Trương Thính Hương bưng chén rượu uống chính là hăng hái, nói về năm đó nàng lúc tuổi còn trẻ cùng các sư minh đệ chuyện lý thú tai nạn xấu hổ, để Lâm Thiên Khí nghe say sưa ngon lành. Đúng, ngươi độc thế nào? Còn muốn hay không gấp? Lâm Thiên Khí đi Thiên Kiếm Thánh Địa trước đó, là Trương Thính Hương giải một lần độc, sau khi trở về gặp Trương Thính Hương tựa hồ đã không có việc gì. Ngươi hỏi là cái kia độc? Trương Thính Hương đôi mắt nặng lớn, mặt như hoa đào. Lâm Thiên Khí nghe vậy mặt sầm lại, xem ra là tốt, ngày mai ta liền chuẩn bị bế quan. Ngươi nếu là còn chưa tốt nắm chặt nói, ta cho ngươi giải giải, đừng chờ ta xuất quan, ngươi đã nguội. Cắt, không có thành ý, ta cái này người sống sờ sờ tại cái này, ngươi sẽ không mình kiểm tra. Nữ nhân, ngươi rất phách lối a. Cái trước phách lối như vậy vẫn là cái trước. Phốc cái gì cầu thí cho cười. Ai? Ngươi làm gì? Lâm Thiên Quý bắt lấy Trương Tĩnh Hương cổ chân, tức giận nói, ngươi không phải muốn ta mình kiểm tra nha, làm sao? Muốn đổi ý? Đã chậm. Trương Tĩnh Hương nghe vậy cười không nói, hai tay chống tại sau lưng. Lâm Thiên Quý đem Trương Tĩnh Hương giày thêu bớ cởi. Đi qua lần trước giải độc, làn da màu đen đã triệt để biến trở về nguyên bản trắng nõn. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài bên trên nhìn, đã nhìn không ra dấu hiệu trúng độc. Lâm Thiên Khí đưa bàn tay dán tại Trương Tĩnh Hương gan bàn chân, nô ra linh lực. Trương Tĩnh Hương chỉ cảm thấy một cô nóng rực linh lực từ gan bàn chân chui vào, nóng nàng không khỏi giật mình. Trương Tĩnh Hương chủ tu thuần âm công pháp, linh lực giống như hàn băng chi thủy, Lâm Thiên Khí thuần dương chi lực lại là nhất bá liệt thái dương chi lực. Lần trước giải độc Lâm Thiên Khí mới chỉ xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới, lần này đã là phân thần cảnh giới. Linh lực lực lượng tầng cấp đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Tĩnh Hương cảm giác mình giống như gác ở lô hỏa bên trên ấm nước, tại từ từ ấm lên. Đã khỏi chưa? Trương Tĩnh Hương đạp đạp chân nhỏ. Đừng lúc đích. Tình huống của ngươi không quá lạc quan. Ân. Thật hay giả? Trương Tĩnh Hương gặp Lâm Thiên Khí sắc mặt nghiêm túc bên trong còn có một số lo lắng bên trong còn có như vậy một tia tiếc hận. Thật. Rất trơn. Đi chết đi. Hỗn đản. Trương Tĩnh Hương tức thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ thành mây hình ấm. Ha ha, thường tại bờ sông đứng nào có không có dậy. Ngươi lựa phỉnh ta muội muội, ta cái này làm ca ca không được lấy lại danh dự. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, linh lực của ngươi bên trong ẩn chứa độc tố thực sự quá nhiều, bây giờ còn có thể bình an vô sự, nhưng ngươi con đường này đi xuống quá hung, quá hiểm, đến cuối cùng không cẩn thận liền đem mình độc chết. Ngươi là tại quan tâm người ta mà bất quá không sao, ta đã tìm được biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Thiên Khí nghe vậy không khỏi có chút hiếu kỳ, Trương Tĩnh Hương độc trong người cùng hắn phối trí độc dược mạch suy nghĩ 89/10, đều là để các loại độc tố ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, bảo trì một cái ổn định trạng thái thăng bằng. Nhưng theo độc tố lực lượng gia tăng, muốn bảo trì sự cân bằng này độ khó là cấp số nhân gia tăng. Trương Tĩnh Hương bây giờ là động hư cảnh giới, có thể nói tại cùng cảnh giới bên trong lực sát thương là đỉnh tiêm, nhất là loại kia một người đơn đấu một đám chiến đấu. Trương Tĩnh Hương mặc dù chỉ là động hư cảnh sơ kỳ, nhưng lại có thể bước vàng tọa chấn cuối cùng, hắn thực lực hoàn toàn không phải cảnh giới có thể đại biểu. Nhưng nàng muốn bước vào cảnh giới đại thừa, có thể nói là khó như lên trời. Kỳ thật đây cũng là Lâm Thiên Khí hán tử no không biết hán tử nói cơ. Thế gian người tu hành nhiều vô số kể, chín đại thánh địa đệ tử thêm bắt đầu liền có ngàn vạn, có thể thành tựu cảnh giới đại thừa lại có mấy người. Trương Tĩnh Hương gặp Lâm Thiên Khí bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, tiểu tâm can không khỏi bịch bịch nảy loạn. Nghiêm túc nam nhân, đủ xoái. Giải dược của ta liền là ngươi a, thuần dương chi lực chính là tốt nhất giải dược. Lâm Thiên Khí biểu thị, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao siêu kiến giải. Nếu không phải là cùng hải thần thú bảo mệnh, ta hôm nay không phải cho ngươi bày ra 9981 tư thế. Mặt trời mọc phá hiểu Lâm Thiên Khí đem đè ở trên người chân trắng dịch chuyển khỏi, lung lay đầu. Khương Lăng Vân ngưỡng chính là cái gì phá rượu, đã quật ngã hắn hai lần. Hai người cùng áo mà ngủ, cũng không phải là phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Nhưng Trương Tĩnh Hương như là gấu túi giống như quấn ở Lâm Thiên Khí trên thân, một thân váy dài tất nhiên là không cách nào tại bận tâm chu toàn. Lâm Thiên Khí vừa đem nàng dịch chuyển khỏi, Trương Tĩnh Hương miệng nhỏ lẩm bẩm lại quấn đi lên. Lâm Thiên Khí tại chuyển, nàng tại quấn. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, Lâm Thiên Khí đã cho nàng hai lần cơ hội, đáng tiếc nàng đều từ bỏ a. Bởi vì cái gọi là sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Có thi bân, dậy sớm tiên không rõ, độc hành đường chưa thanh. Chim gáy Lâm đã yên lặng, trùng động cỏ sơ kinh. Sao thưa đầu tháng lạc, phong nhẹ lộ còn ngưng. Cần cù đến ăn sớm thì sợ gì đường sáng anh. Nhoáng một cái liền là 7 ngày, Trương Tĩnh Hương tông cửa xông ra. Lâm Thiên Khí tựa tại giường em chỗ tựa lưng, chỉ kém đốt một cây hoa tử. Trên mặt đắc ý giống như cái này 7 ngày đại sát tứ phương thiên khí, làm sao cũng ép không đi xuống. Trương Tĩnh Hương chạy về đạo phủ, chỉ gặp hắn mặt như tháng 2 hoa đảo, nhưng trong đôi mắt vẫn còn tồn tại một chút lòng còn sợ hãi. Hôn đàn này cũng quá biến thái a. Bất quá nghĩ lại, nàng đột nhiên phát hiện cái kia gọi Lý Mộng Tiên cũng không đơn giản a. Nho nhỏ nguyên anh là thế nào sống qua tới? Hẳn là nàng đạo này tiên phú tuyệt luân. Thanh Vân Phong đỉnh núi, Lâm Thiên Khí xếp bằng ở trên bệ đá, ánh bình minh vừa ló dạng, từng sợi tử khí bị Lâm Thiên Khí hút vào mũi thở bên trong. Cả người nếu như cứ vậy mà làm cùng hoa tử, lập tức tinh thần gấp trăm lần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất.
Lâm Thiên Khí lấy ra cái viên kia từ trên trời giáng xuống ngọc bài, cũng chính là thiên tịch. Cảnh giới đạt tới phân thần cảnh giới, liền có thể tự thân nguyên thần cảm ứng hư không vô tận bên trong cổ thiên đỉnh, đạt được cổ thiên đỉnh tán thành, liền có thể ngưng tụ một bộ lấy tinh thần lực tạo dựng tinh thần thể tiến vào cổ thiên đỉnh luyện. Tại cổ thiên đỉnh lấy được công pháp loại cơ duyên có thể 100% kế thừa với bản thân, nói đơn giản liền là tinh thần thể học được công pháp, đợi rời khỏi cổ thiên đỉnh về sau, bản thể cũng liền học xong. Tinh thần thể tại cổ thiên đỉnh bị giết, bản thể mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng muốn nguyên khí đại thường, nuôi tới mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, cho nên tuyệt đối không nên coi là dù sao cũng không phải thật chết, có thể tùy tiện sống. Mà Lâm Thiên Khí lấy được tiên tịch, chính là như là một cái ghi tên cảng, không cần mình đi cảm ứng, chỉ cần đem tinh thần lực đưa vào ngọc bài bên trong, liền có thể trực tiếp tiến vào cổ thiên đỉnh. Ngoại trừ làm một cái tiến vào môn hộ, còn có cái khác diệu dụng. Tỷ như, mời đạo hữu đưa vào lịch luyện danh tự, có thể là tên thật, cũng có thể hư cấu, nhưng danh tự một khi xác định, không thể lần thứ hai sửa đổi, mời đạo hữu cẩn thận. Lâm Thiên Khí một mặt một bước, cái này cổ thiên đỉnh chỉnh cùng võng du giống như, ta cầm kịch bản từ huyền huyễn tu tiên biến thành trò chơi. Không nóng nảy lấy tên, Lâm Thiên Khí tinh thần lực từ ngọc bài bên trong rời khỏi, tiến vào thức hải đẩy ra vân tịch cửa phòng, La Lệ sư tôn, tỉnh ngủ sao? Ân. Không thấy người, chỉ gặp trên giường một cái được chăn mền 1m5 đầu hình vật thể. Sư tôn, ngươi tiến vào cổ thiên đỉnh thời điểm, để ngươi đặt tên sao? Ân. Minh bạch, La Lệ sư tôn đáp lại. Xéo đi, ngươi mới là La Lệ, cả nhà ngươi đều là La Lệ. Xem ra đây cũng là đặc thù chức năng, đã có chức năng này, vậy đã nói rõ nhất định có hắn hợp lý tính. Đây cũng là biến tướng bảo vệ một loại biện pháp. Lâm Thiên Khí một lần nữa đem tinh thần lực thọ vào ngọc bài. Nhắc nhở thanh âm vang lên lần nữa, sau đó xuất hiện một viên trống không ngọc bài, chờ đợi Lâm Thiên Khí quyết định. Vậy liền lấy một cái khiêm tốn danh tự a. Chương 97, đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Chương 97, đây chính là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Yêu nhất gái ngực to, mệnh danh thành công, đạo hưu đem lấy yêu nhất gái ngực to danh tự mở ra cổ thiên đỉnh lịch luyện. Ách, có phải hay không có chút quá tùy tiện? Tên một khi xác nhận, không thể lần thứ hai sửa đổi. Đạo hưu phải chăng muốn sửa đổi tự thân bề ngoài, như cần sửa đổi, lấy thần niệm phát họa ra cần bề ngoài liền có thể. Ngoa tạo, bóp mặt cũng tới. Ta cái này kinh thế hai tục mặt đẹp trai nhận ra độ thực sự có chút quá cao, không ngại dạng này. Lâm Thiên Khí thần niệm nhất chuyển, tại trên mặt của mình tăng thêm một nửa mặt nạ bằng kim, mặt nạ che khuất cái trán phía dưới thẳng đến mũi thở. Cứ như vậy đi, tiến vào cổ thiên đỉnh, có thể mang theo một kiện sinh ra khí linh bảo, đi qua kiểm trắc, đạo hữu là tiền tư bảng vị thứ 6, có thể nhiều mang theo một kiện linh bảo tiến vào cổ thiên đỉnh, mời lựa chọn mang theo linh bảo. Lâm Thiên Khí trên thân thường dùng liền bạc kiện, luyện yêu hồ, cung điện khổng lồ tiên kiếm, cùng kiếm, kia một hồng nhan. Bất quá cung điện khổng lồ tiên kiếm bị thu vào hộp kiếm bên trong, tính không được hai kiện a. Luyện yêu hồ, hộp kiếm hồng nhan. Đạo hữu lần đầu tiến vào cổ thiên đỉnh, hữu nghị nhắc nhở, xin chớ tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Tăng lên thanh âm kết thúc, Lâm Thiên Khí trước mặt không gian giống như xoay tròn vỡ vụn pha lê, một tòa thất thải chi môn chậm chậm hiện hiện. Lâm Thiên Khí bước lên phía trước. Ông một tiếng, thất thải chi môn tách ra vô tận hào quang. Lâm Thiên Khí cảm giác so với trước Man Yêu Bí cảnh lần kia xuyên qua truyền tống môn thời gian muốn lớn lên a, ném một cái ném. Hắn tại mở mắt ra lúc, đã tiến vào một mảnh mới thiên địa. Ngắm nhìn một phía, một mảnh hoang dã, cùng Man Yêu Bí cảnh khác biệt, nơi này khắp nơi đều là một bộ tường đổ phế tích. Vậy theo nhưng đứng vững tại đại địa phía trên cột đá khoảng chừng mấy ngàn trượng cao, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nơi này tại rách nát trước đó là bực nào hùng vĩ cảnh tượng. Lâm Thiên Khí giơ hai tay lên, dùng sức nắm quyền, loại lực lượng này cảm giác cũng không hư ảo. Cùng chân chính nhục thân cũng không khác biệt. Thật thật thần kỳ, cái này nếu là hậu thế bên trong xuất hiện loại trò chơi này đơn giản không dám tưởng tượng sẽ nóng nảy tới trình độ nào. Không đúng rồi. Phân thần cảnh giới tu sĩ mặc dù không thể nói nhiều vô số kể, nhưng cả nhân giới thêm bắt đầu chỉ ước bạn. Làm sao chim đều không có một cái. Lâm Thiên Khí nhấc chân cất bước, dưới chân sa thạch phát ra sàn sạt thanh âm. Đi tới gần, lúc này mới phát hiện ở mảnh này phế tích bên trong lại còn có một cái truyền tống trận. Truyền tống trận không lớn, đường kính cũng liền 1 mét, hào quang màu xanh lam cũng không sáng chói. Lâm Thiên Khí rất hoài nghi cái đồ chơi này còn có thể hay không công việc bình thường, vạn nhất cho hắn truyền tống đến một nửa xảy ra vấn đề, vậy liền ngu xuẩn. Ha ha, muốn cái giam ăn, loại đãi ngộ này cái kia phải là khí vận chi tử nhóm mới có thể hưởng thụ a. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Khí dính vào truyền tống trận, lam sắc quang mang lóe lên, Lâm Thiên Khí tại mở mắt lại đổi một cái địa phương mới. Đây là một tòa thành trì. Ở bên cạnh hắn từng cái màu lam truyền tống trận xếp thành một dải sắp xếp. Theo quang mang lấp lóe, từng cái giống như hắn xem xét liền là người mới tu tiên giả từ đó đi ra. Lâm Thiên Khí lúc này mang theo một nửa mặt nạ, đột nhiên cảm giác có chút dư thừa. Cái này đạp mã ai nhận biết ai vậy? Lâm Thiên Khí trước khi đi cố ý nhìn một chút cái kia truyền tống trận bốn phía, xác định không có cái gì bảo thạch bảo cốt, mới tiếp nối rời đi nơi đây. Kết quả còn chưa đi bao xa, liền nhìn thấy một đám xem xét cũng không phải là người tốt giá hỏa đem hắn trước mặt một thanh niên vây. Thanh niên kia quần áo hoa lệ, bị mấy người vây quanh y nguyên mặt không đổi sắc, nhưng rất nhanh liền bị một đám người ẩu ngã xuống đất. Tiểu tử, thức thời ngoan ngoãn đem linh bảo giao ra, không phải nằm lên mấy tháng là tránh không khỏi. Hô trướng, bản công tử chính là phi vũ giới đệ nhất thánh địa vũ hóa thánh địa thân truyền. A, thanh niên này còn không có tự báo xong ra môn, liền bị một người trong đó một cước đá vào dưới rốn ba tấc địa phương. Thanh niên kia đau tròng mắt đều nhanh chóng đi ra. Đệ nhất thánh địa, người ta rất sợ đó. A ha ha thái điểu, đừng nói ngươi là cái gì cậu thí đệ nhất thánh địa, cha ngươi liền xem như trần tiên, tại cái này cũng không dùng được. Chớ cùng hắn nói nhảm, đã không có tiền, liền tiễn hắn về nhà.
"Tiểu tử, ngươi tướng mạo đại gia nhớ kỹ." "A." Thanh niên kia bị một cái đại hán một đao chạm tại mi tâm, thanh niên kia một tiếng hét thảm, cũng đã hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, mấy cái này đại hán đã là tương đối thành thục quân tay. Những người khác đã sớm kính nhi viết chi, chạy thật xa. Không có chạy người cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, có thể thấy được cướp bóc loại sự tình này tựa hồ đã nhìn quen lắm rồi. Hơn nữa còn là chuyên môn cướp bóc người mới. Giải quyết cái này không muốn phối hợp thái điểu, ngược lại nhìn về phía đứng ở phía sau một bộ sợ choáng váng Lâm Thiên Khí trên thân. Nhưng để Lâm Thiên Khí ngoại ý muốn chính là, đối phương chỉ nhìn hắn hai mắt, cũng không tiến lên ăn cướp hắn, trực tiếp quay người đi. Ngoa tạo, đây là xem thường đâu. Lâm Thiên Khí tại chỗ liền không cao hứng. Mấy vị đạo hữu xin dừng bước. Tiểu tử này điên rồi sao? Vậy mà chủ động khiêu khích mấy cái kia môn thế ma vương. Đoán chừng lại là cái thánh địa kia tới nhị thế tổ, làm mưa làm gió đã quen, thật sự cho rằng ai cũng phải nhường bọn hắn. Nguyên bản còn thờ ơ lạnh nhạt mọi người nhất thời lao nhau bắt đầu. Mấy chàng hán kia quay đầu, cầm đầu đại hán kia nhìn xem Lâm Thiên Khí ánh mắt bên trong có chút kiên kỵ. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, mấy người bọn hắn tại thái điểu này trong thành cướp bóc không phải 3 năm 5 năm, mà là khoảng chừng mấy trăm năm sao. Tòa thành này chính là cổ thiên đỉnh tòa thành thứ nhất ao, phàm là mới tới đều muốn bởi vậy địa mở ra lịch luyện con đường. Mặc kệ ngươi là tu vi gì, chỉ cần tiến vào tòa thành này, tu vi tất cả đều bị áp chế ở phân thần cảnh giới. Mấy người bọn hắn tất cả đều là đến từ cùng một giới võ tu, chiến đấu cao hơn nhiều đồng dạng phân thần cảnh giới tu sĩ, đồng tâm hiệp lực phía dưới lấy mấy người bọn họ có thể chiến địch nhân gấp mấy lần, bây giờ càng là ôm lên ủi. Với lại bọn hắn chuyên môn ăn cướp những cái kia là đàn, thân mang hoa lệ người mới, loại tu sĩ này đồng dạng có chút thân phận, nhưng tuyệt đối tính không được cao cấp nhất, coi như có thể để bên trên một chút giúp đỡ, bằng mấy người bọn hắn cũng có thể ứng đối. Nếu thật là không cẩn thận đá vào tấm sắt, chuyển ra chỗ dựa sau lưng cũng có thể nhẹ nhõm bãi bình. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiên Khí, cầm đầu đại hán bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm hệ số còn rất cao. Thậm chí có một loại gặp được đồng hành cảm giác. Hắn tin tưởng mình bản năng. Vị đạo hữu này, chúng ta không biết ta. Nghe được cầm đầu đại hán lời nói, còn chúng bây xem nhóm một mặt không thể tưởng tượng nổi, mấy người này lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi không biết ta không sao, nhưng các ngươi vừa mới ở trước mặt ta giết ta yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ. Giết người chiếm bảo, lại muốn bỏ đi hay sao? Mấy người đại hán một mặt một bước, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi hai cái lúc nào trở thành tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ? Còn có chúng ta lúc nào đạp mã đoạt bảo? Vừa rồi ngươi không ra giúp hắn, hiện tại người đều treo, ngươi chạy ra ngoài, sao thế? Cầm huynh đệ mệnh người giả bị đụng a. Cầm đầu đại hán thầm nghĩ người này quả nhiên có chơi, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tiểu tử này mới mở miệng liền tương đương chuyên nghiệp. Đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng a. Đã mấy vị đều là rộng thoáng người, ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Hoan gian nên giải không nên kết, chỉ cần ngươi đem vừa rồi cướp bóc ta huynh đệ kia linh bảo giao ra, lại cho một vạn khối tiên tinh xem như huynh đệ của ta tiền thuốc men, các ngươi giết huynh đệ của ta việc này coi như qua. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lừa đảo gõ đến huynh đệ chúng ta trên đầu. Đại ca. Cầm đầu đại hán sắc mặt âm trầm, cũng không bởi vì các tiểu đệ quần tình xúc động phẫn nộ liền xúc động. Nhưng Lâm Thiên Khí phách lối để hắn rất khó làm. Làm hắn một chuyến này, mặt mũi so lớp vải lót quan trọng hơn, không có mặt mũi, về sau ai còn coi hắn là chuyện. Chương 98, từ hôm nay trở đi, ta lời nói liền là quy củ. Chương 98, từ hôm nay trở đi, ta lời nói liền là quy củ. Nếu như đã quyết định xuất thủ, vậy liền không lưu chỗ trống. Vâng. Cầm đầu đại hán giống như báo đen, thừa dịp Lâm Thiên Khí còn chưa chuẩn bị, hướng về Lâm Thiên Khí công tới. Phía sau hắn tiểu đệ thấy thế, theo sát phía sau, đem Lâm Thiên Khí bốn phía toàn bộ bao phủ. Lâm Thiên Khí khỏe miệng dương lên, không gặp làm sao động tác, thân thể đã thuấn di đến mấy người sau lưng. Ngón tay chỉ ra, một đạo trắng bạc kiếm quang giống như ngân châm giống như, đem mấy người xuyên thành một chuỗi, kiếm quang tốc độ cực nhanh, đám người chỉ gặp ngân quang xuyên qua như điện, mấy người tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mấy người giống như bị kim khâu khe hở ở cùng nhau giống như. Kiếm khí xuyên qua toàn thân bọn họ yếu huyệt, để bọn hắn không thể động đậy, nhưng lại không chết được. Vừa rồi Lâm Thiên Khí thấy rõ, chết thế nhưng là bạo không ra bà bối. Lấy kiếm khí là kim câu, có thể đem kiếm khí khống chế đến như thế cẩn thận nhập vi trình độ, người này kiếm đạo bên trên lĩnh ngộ kinh khủng. Vậy xem ăn dưa của chúng, khiếp sợ miệng bên trong có thể tắt hạ một viên trứng gà. Cái này thỏa thỏa chính là một vị trí tôn trẻ tuổi giáng lâm. Nhân giới 3000 đạo giới, trí tôn trẻ tuổi mặc dù ít, nhưng cái này cổ thiên đình hội tụ 3000 đạo giới thiên tiêu, nơi đây lại là cổ thiên đình lịch luyện ban đầu chi địa, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy trí tôn trẻ tuổi giáng lâm. Nhưng bọn hắn sẽ không ở này dừng lại, liền sẽ trực tiếp đạp vào lịch luyện con đường. Chúng ta là thay Cơ gia bắt công tử làm việc. Cơ gia chính là tiên giới trường sinh gia tộc. Ngươi chọc nổi sao? Thức thời ngoan ngoãn thả chúng ta, không phải ngươi tại cái này cổ thiên đình đem nửa bước khó đi. Lâm Thiên Quý một mặt một bước, Cơ bắt công tử. Ha ha, chết cười ta, Cơ bắt công tử là cái lông. Đã các ngươi không cho, ta cũng chỉ phải mình lấy. Lâm Thiên Quý đầu ngón tay kiếm khí bù bù, trắng bạc quang tại mấy người kinh mạch bên trong du đầu, trực chỉ mấy người đỉnh đầu thức hải chỗ. Đã đều là tinh thần thể, thức hải là tinh thần chỗ, cũng chính là bảo khố. Nhưng làm trắng bạc quang hoa xông đến thức hải chỗ lúc, chỉ gặp bọn họ thức hải bên ngoài là một vòng rào chắn, rào chắn chính giữa một cái trên cửa chính dán một chương nền đỏ chữ màu đen phụ lục. Chữ như gà đời giống như Lâm Thiên Khí cũng không nhận ra là cái gì phụ lục, nhưng phụ lục ở giữa một cái cơ chữ hắn vẫn là nhận ra. Trong chớp mắt, Lâm Thiên Khí cấp tốc làm ra phán đoán. Cái này Cơ bắt công tử nhất định không phải khí vận chi tử, cái nào khí vận chi tử sẽ là cái họ này cái này bài vị.
còn làm một chút tiểu đệ làm cướp bóc mua bán, 9 thành 9 giống như hắn. Phi, 9 thành 9 là lưu cho khí vận chi tử giết tiểu nhân vật phản diện. Như vậy mình làm hắn, nhiều lắm là tính đen ăn đen. Trắng bạc quang hoa trong chốc lát đánh trúng cái kia phù lục. A, bị kiếm khí khe hở cùng một chỗ mấy người lập tức phát ra kêu gào thê lương, thức hải bên trong phù lục bước lên trận trận hắc vụ. Vây xem ăn dưa quần chúng nhìn xem từ ngũ khiếu bên trong phun ra sương mù màu đen mấy người, hoảng sợ không ngừng lùi lại, là phệ hồn chú. Mọi người mau lui lại, chúng ta tinh thần thể bị thứ này dính vào, đều muốn trở thành cơ bắt công tử nô bộc. Lâm Thiên Khí nghe vậy, năm ngón tay mở ra, từng đạo kiếm quang giống như ngân long ra biển, đạo đạo kiếm khí bỗng nhiên ngưng kết thành kiếm khí lao tù, đem cái kia sắp nổ tung hắc vụ áp xúc trở thành một viên lớn chừng ngón cái hắc hoàn. Phệ hồn đan, cơ gia làm trường sinh gia tộc vậy mà sử dụng ác độc như vậy đan dược khống chế thủ hạ. Không muốn sống nữa, chúng ta là đến rèn luyện đến tạo hóa, không phải giữ gìn chính nghĩa đạo đức tiêu minh. Trường sinh gia tộc há lại ngươi ta có thể thảo luận. Tiên giới cũng bất quá là cái càng lớn đi săn trận thôi. An dưa quần chúng nhiều liền là tốt. Lâm Thiên Khí biết cái đồ chơi này công năng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này chuyên môn phản phái đạo cụ, ta không phải cũng dựa vào chính mình cố gắng đạt được. Cần có thể làm giàu, thật không lừa ta à? Bất quá cái này phệ hồn đan sát thực rất khốn tiếp a. Lâm Thiên Khí nhìn xem mấy tráng hắc kia, ngũ khiếu bên trong hắc khí đã không đang tỏa ra, nhưng bọn hắn tinh thần thể phảng phất bị hút khô trình độ đầu gỗ, cũng không hướng vừa rồi cái kia thẳng xuôi sẹo một dạng hóa quang biến mất, mà là trực tiếp vỡ vụn một chỗ, vỡ nát thành tro. Cổ Thiên Đình có thể trực tiếp giết người. Lâm Thiên Khí nhìn về phía một người, trầm giọng hỏi: mấy người kia mặc dù không chết, nhưng cũng cùng chết không sai biệt lắm, tinh thần thể đã tử vong, chỉ còn nhục thân duy trì sinh cơ, liền là sẽ thở thạch đầu. Dạng này người kết cục so chết đều thảm. Nhục thân thành xác, không phải là bị người chiếm cứ nhục thân chính là cầm lấy đi luyện đan dược, cũng không phải so chết đều thảm. Bất quá mấy người kia cũng coi như gieo gió gặt bão, tại cái này ban đầu chi thành bên trong mệnh tăng cùng bọn hắn chi thủ tu sĩ sao mà nhiều cũng. Công tử có thể diệt trừ mấy cái này đủ ác tính, cũng coi là vì mọi người làm một chuyện tốt. Bất quá công tử ngại nhưng phải cẩn thận. Cơ bắt công tử tại cái này Cổ Thiên Đình thanh danh không nhỏ, là người càng là ngang ngược càng rỡ, thân dựa vào tiên giới trưởng sinh gia tộc, chúng ta nhân giới tu sĩ vẫn là không nên treo chọc tốt, đều thì coi như chúng ta phi thăng tiên giới, cũng đấu không lại họ. Cái kia cơ bắt công tử đã tại tầng thứ cao hơn nơi tập luyện, công tử vẫn là trước tránh đầu gió, lại đến thí luyện cũng không mượn. Đám người ngươi một lời ta một câu, bất kể như thế nào, cùng là nhân giới tu sĩ, tại không có lợi ích điều khiển, bọn hắn không ngại đối Lâm Tiên Khí thiếu niên này chí tôn phóng thích thiện ý. Lâm Tiên Khí nghe vậy, chắp tay hướng về bốn phía chúng nhân nói, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng trốn không phải phong cách của ta, ta mặc kệ hắn là cơ bắt công tử vẫn là cái gì, tới một cái ta đánh một cái, đến hai cái ta diệt một đôi, đến nhiều thiếu ta diệt nhiều thiếu. Ta, cỏ, qua loa. Lâm Thiên Khí đột nhiên phát hiện tên của mình có chút không gọi được a. Không, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta chính là cái này ban đầu chi thành thành chủ. Về sau đều muốn dựa theo quy củ của ta đến. Lâm Thiên Khí một phen phát biểu, trực tiếp để người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Ban đầu chi thành, mặc dù chỉ là Cổ Thiên Đình điểm khởi đầu, nhưng phàm là đến Cổ Thiên Đình tu sĩ chạm thứ nhất đều là nơi này. Hắn là muốn đem tất cả đến rèn luyện người mới đều trấn áp sao? Coi như ngươi là chí tôn trẻ tuổi, ngươi có thể một người trấn áp toàn bộ thế giới. Phải biết tới này lịch luyện không chỉ có riêng chỉ là nhân giới 3000 đạo giới, trong tiên giới những tiên nhân kia hậu đại cũng là muốn đến nơi đầy lịch luyện. Tiểu tử, chúng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại như vậy tự đại, cái này ban đầu chi thành cho tới bây giờ liền không có cái gì thành chủ. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm, cái này ban đầu chi thành vô luận là ai, tu vi đều bị áp chế tại phân thần cảnh giới. Một mình ngươi có thể đánh được tất cả chúng ta sao? Một cái một miếng nước bọt đều có thể. A, người này còn chưa nói xong, chỉ gặp một đạo trắng bạc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, chính giữa mi tâm, một tiếng trong nháy mắt hóa quang biến mất. Lâm Thiên Khí ngắm nhìn bốn phía, đám người trong nháy mắt giống như kiến bò trên chảo nóng, trong nháy mắt cùng hắn kéo dài khoảng cách. Gia hỏa này là đạp mã thuộc pháo đốt đó a, một điểm liền nổ. Các ngươi phải hiểu rõ, ta không phải đang trưng cầu đồng ý của các ngươi, mà là tại thông chi. Muốn chết. Theo hét lớn một tiếng, cách đó không xa một đám người tại một người trung niên dẫn đầu dưới hướng về bên này lướt gấp mà đến. Người còn chưa tới, khí thế cường đại đã đè ép tới, nhất là người cầm đầu, vô cùng uy nghiêm, xem xét liền là người ở vị trí cao lâu ngày. Đám người nhìn về phía đám người kia, có Cổ Thiên Đình lão pháo nhận ra người này, chính là tiên giới trưởng sinh tiên tộc cơ gia ở đây chấn giữ trưởng lão, cơ võ có thể. Chương 99, một quyền số 1. Gia đại danh. Chương 99, một quyền số 1. Gia đại danh. Chúng thần tại sáng tạo Cổ Thiên Đình lúc, cũng không thiết trí chính thức cơ cấu, tiên giới thiên đình tự nhiên cũng không tốt trực tiếp đúng tay. Nhưng theo lịch luyện người gia tăng, một chút thực lực cường đại thế lực, nhao nhao tại Cổ Thiên Đình nội thiết đưa cứ điểm, một là vì chiếu cố tự mình thí luyện đệ tử, hai là mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Có thể đến đây Cổ Thiên Đình lịch luyện, có thể nói đã qua một đợt lớn sàng chọn. Tư chất không thể nói người người như long, nhưng phổ biến khối lượng đã phi thường cao, nhất là những kia tuổi trẻ các trí tôn. Nếu có thể ở bọn hắn vẫn còn tiên đồ điểm xuất phát liền đem nó mời chào tại mình dưới trướng, là một bút 10 phần có lời mua bán. Nhất là đối với tiên giới thế lực mà nói, đây là bọn hắn trực tiếp tiếp xúc những cái kia còn chưa phi thăng tiên giới nhân tài tốt nhất đường tắt. Mà đối với như Âm Dương Thánh Địa đám người giới thế lực mà nói, cái này tác dụng cũng không có cái gì ý nghĩa, bản giới tốt nhất hạt giống đều đã bị bọn hắn bỏ vào trong túi, mà cái khác đạo giới nhân tài cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến một cái khác đạo giới bãi sư. Cho nên có thể ở đây thiết trí cứ điểm, cơ bản đều là tiên giới thế lực. mấy người kia mặc dù nói là vì cơ bắt công tử hiệu lực, nhưng rất hiển nhiên, lấy thân phận của bọn hắn, hơn phân nửa là xé ra hổ kéo dài cờ. Mà bọn hắn chân chính người giật dây hẳn là vị này cơ gia trưởng lão cơ võ có thể. Hết ngồi đáy giếng, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi là nhân tài, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản trưởng lão không ngại cho ngươi một cái gia nhập cơ gia cơ hội. Cơ võ có thể giơ lên cái cằm, ánh mắt lạnh mạ, nhưng một thân thực lực lại cực kỳ kinh khủng. Mặc dù đều bị đặt ở phân thần cảnh giới, nhưng phổ thông phân thần cùng cảnh giới đại thừa áp chế đến phân thần, thiên nhân cảnh giới áp chế đến phân thần khác nhau đó cũng là một trời một vực. Cơ võ có thể đó là thực sự nhân tiên cảnh tiên nhân. Lâm Thiên Khí nghe xong cái này trang bức chi ngôn, thầm nghĩ trong lòng, ổn, đó là cái bên trong không trượt tạp lắm mét. Nói như vậy, ngươi họ Cơ, lão phu Cơ võ có thể. Lão gia hỏa còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hướng về hắn mi tâm liền đâm đi qua. Lâm Thiên Khí quanh thân hào quang màu tím long lánh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tử sắc địa quang, trong chốc lát, tử quang cùng kiếm quang long lánh toàn trường. Đồ vô sỉ, vậy mà đánh lén. A, thật nhanh kiếm. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, Cơ võ có thể sắc mặt tái xanh, thời gian một cái nháy mắt hắn mang tới người đã bị diệt mấy cái. Lâm Thiên Khí tốc độ quá nhanh, người nhanh, kiếm càng nhanh. Lão thất phu, không phải ai sống được lâu, ai liền có kiến thức, có người sống tuổi đã cao, đều sống đến cậu thân lên, cái dám dùng không có. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Cơ võ có thể tiếp tục nói dọa, nhưng từng tiếng tiếng kêu thảm thiết giống như từng đạo cái tát quất hắn ra mặt xanh sưng. Liền cái này, còn rất dài sinh tiên tộc, ta nhìn cũng liền có chuyện như vậy. Lâm Thiên Khí trong tay một đạo trắng bạc quang hoa đem Cơ võ có thể mang tới khe hở giữa đám người trở thành một cái đại hào mâm tròn, lấy tay bên trong kiếm quang dẫn dắt, đúng là dự định lấy những người này làm khiên thịt sử dụng. Lão thất phu, đến nha, để cho ta nhìn xem là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là ngươi những này chó săn đục thân cứng rắn. Với anh, Cơ võ có thể tóc dài không gió mà bay, hai con ngươi sáng rõ người. Chân phải giẫm một cái, mặt đất trong nháy mắt thổ băng đá nước, cả người giống như nổi giận thần sư. Vực này lực lượng, để ta tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng cũng không có, chó săn của ngươi, trả lại cho ngươi. Phá vọng. Với anh, Lâm Thiên Khí đem trong tay khiên thịt trực tiếp ném về Cơ võ có thể, sau đó chính là đấm ra một quyền. Thử kim sắc sóng xung kích rượu đám người mắt mở không ra. Cơ võ có thể tức thì bị hoàn toàn chém mất. Lạch cạch. Cơ võ có thể giống như bị đánh bay quả bóng gôn, đụng ngã bảy tám mặt kiên cố vách tường mới giặt dẹo rơi trên mặt đất. Khoe miệng đổ máu, trước ngực một cái bát lô lớn, vết thương đã bị đốt cháy đen. Quang mang tán đi, lặng ngắt như tờ. Cơ gia trưởng lão, nhân tiên cảnh giới cường giả cho dù tu vi bị áp chế đến phân thần, nhưng tinh thần thể cường độ cùng lực lượng có thể nói đã đạt đến phân thần cảnh giới cực hạn. Sau đó bị người trẻ tuổi kia một quyền dây. Về phần những cái kia khổ cực khiên thịt càng là đã hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Lâm Thiên Khí cường đại đã triệt để vượt qua bọn hắn nhận biết. Cái này quá mức kinh người. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua phân thần cảnh giới cực hạn. Cái này không công bằng. Mọi người đều bị áp chế ở phân thần cảnh giới, hắn bực này lực lượng hoàn toàn liền là gian lận. Cổ Thiên Đình sắp biến thiên. Hắn tuyệt đối sẽ đối những cái kia biến thái khởi xướng đả kích cường liệt. Biến thái địch nhân chỉ có biến thái. Lần này xem như chọc tổ ong vào vẽ, đây chính là chính Bắc Kinh, cơ gia trưởng lão, đánh trưởng sinh tiên tổ mặt, cơ gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người nghị luận ầm ĩ nhưng nhìn về phía Lâm Thiên Khí trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hiện tại không ai đang chất vấn Lâm Thiên Khí cuồng vọng, cường giả tự có cuồng vọng vô liếng. Vâng. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên chấn động. Một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi ngưng thực hiện. Là tiên địa. Người này hẳn là khai sáng nào đó hạng mới ghi chép. Chơi ạ, có thể khai sáng ghi chép, định làm sẽ bị tiên giới các đại thế lực tranh đoạt. Có lẽ cơ gia thật bắt hắn không có cách nào. Không phải mãnh long không qua sông. Nếu không phải ta tới chậm, ta cũng có thể như vậy tùy ý khoái chăng. Người nói chuyện nhìn xem Lâm Thiên Khí lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thiếu niên, thổ như bức cũng phải có cái hạn độ, cái gì đều hồi, sẽ chỉ hại ngươi. Thiếu niên bên cạnh một vị lao hán cầm trong tay một cái loa, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt tăng thương. Thiếu niên nghe vậy cũng không giải thích, ngược lại lộ ra ánh nắng đồng dạng mỉm cười nhẹ gật đầu. Lao đầu không khỏi sững sờ, lắc đầu tiếp tục xem hướng lên bầu trời bên trong tiên địa. Ken một tiếng vang thật lớn, hồng trung thanh âm điếc tai phát hội. Toàn bộ cổ thiên đình, vô luận bất kỳ chẳng cảnh, đều muốn lên một đạo thông minh thanh âm, một quyển số một. Một quyển uy lực mạnh nhất ghi chép. Phá ghi chép người, yêu nhất gái ngựa to. Giờ khắc này, toàn bộ cổ thiên đình tập thể xa vào đến mộng bức bên trong, sau đó là một mảnh xôn xao. Bọn hắn còn tại chấn kinh tại một quyển uy lực số một ghi chép bên trong, sau đó liền bị danh tự này cho cả phá phòng. Cái này, bực này hèn mọi người, vậy mà có thể sử dụng ra bực này uy lực tuyệt luân quyền pháp. Lâm Thiên Khí cả người cũng ngộp bức. Ngoa tạo, còn có loại này thao tác. Ta mặt. Đúng, ta trên mặt có mặt nạ. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Cái kia tiên bảng công bố về sau, lập tức từ đó bay ra một vật hướng về Lâm Thiên Khí bay tới, sau đó liền một lần nữa ẩn vào hư không. Lâm Thiên Khí đem mảnh vỡ kia tiếp được, chỉ thấy là một khối còn không có lớn chừng bàn tay đồng phiến, phía trên đã mọc đầy lông xanh. Mảnh đồng tao. Có loại cảm giác quen thuộc. Lâm Thiên Khí cũng không biết mình là kiếp trước nhìn bắn đã thấy nhiều, cái này mảnh đồng tao cầm ở trong tay có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Nhưng tinh tế cảm thụ, tựa hồ lại không cái gì đặc thù. Lâm Thiên Khí loay hoay hai lần, cũng không có phát hiện có cái gì không trọn vẹn công pháp cái gì, lập tức chuẩn bị đem cái này thanh đồng mảnh vỡ thu nhập thức hải. Nhưng vào lúc này, hắn trong cánh tay phải hộp kiếm hồng nhan hướng hắn truyền lại ra tín hiệu, nàng muốn cái này mảnh vỡ. Lâm Thiên Khí đem cái này mảnh vỡ hướng cánh tay phải nhấn một cái, mảnh vỡ cũng đã biến mất. Lâm Thiên Khí thần niệm quét qua, chỉ gặp mảnh vỡ kia bám vào tại hộp kiếm mặt ngoài. Ngoa tạo, không thể nào, cái này mẹ hắn phá bao nhiêu cái ghi chép mới có thể thu thập đủ. Lâm Thiên Khí mặt đều đen, cái này một mảnh vụn chỉ có như vậy điểm, muốn phủ kín toàn bộ hộp kiếm nói ít cũng phải mấy trăm khối, cái này không được đợi đến đại kết cục mới có thể thu thập đủ a. Loại này thiết lập Tam Phong đạo nhân biết đều phải thẳng lắc đầu. Lâm Thiên Khí mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lập tức hắn liền bị từng kia ánh mắt cho đính tại chỗ. Cái này mẹ hắn đều là ánh mắt gì? Công tử, ngài nhìn ta có phải hay không ngài ưa thích loại hình? Chỉ gặp cả người cao không tới 1m5, thân rộng không đủ 1m6 kỳ dị sinh vật sóc sóc mình quái vật khổng lồ. Dứt lời, còn hướng Lâm Thiên Khí liếc mắt đưa tình. Ta. Mẹ. Chương 100, mẹ, lão tử liền yêu sóng lớn thế nào? Chương 100, mẹ, lão tử liền yêu sóng lớn thế nào? Ha ha, mọi người thấy chạy trối chết Lâm Thiên Khí phát ra một trận cười xấu xa. Nhao nhao suy đoán, vị thiếu niên này chí tôn không phải là từ chỗ nào cái cổ lao chuyển thừa chi địa đi ra mao đầu tiểu tử a. Chỉ có loại kia ngăn cách, một lòng chỗ tu luyện mới có thể bồi dưỡng được không dành thế sự đệ tử đến. Yêu nhất gái ngực to. Phốc, thật đúng là đủ trực tiếp. Lâm Thiên Khí bưng bít lấy mặt nạ của mình, mặc dù biết mặt nạ của mình sẽ không rơi xuống, nhưng vẫn là bản năng bưng bít lấy. Cái này nếu như bị nhận ra chân dung, hắn một thế anh danh coi như hủy sạch. Mẹ, lấy tên phải cẩn thận a, nếu không công thành danh toại thời điểm, liền là trở thành trò cười thời khắc cá thành lớn chủ. Lâm Thiên Khí bụng mặt, chỉ gặp đối diện một vị trung niên cười ha hả chào hỏi, cũng hô hào thành lớn chủ. Cỏ. Lâm Thiên Khí hóa thành một đạo tử quang biến mất. Ba thành chủ, yêu thành chủ, muội thành chủ. Một khi thành danh thiên hạ biết, Lâm Thiên Khí lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là xa chết. Mẹ, lão tử liền yêu sóng lớn thế nào? Lâm Thiên Khí nâng đỡ mặt nạ, từ một chỗ xó xỉnh đi ra. Thành chủ, ân, hôm nay thuế đầu người giao một cái, ba cái tiên tinh. A. Cái kia đang chuẩn bị nhìn Lâm Thiên Khí náo nhiệt tu sĩ lập tức một mặt một bức. A, có thể cái giám a. Ba cái tiên tinh. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần xuất hiện tại tòa thành trì này người, nhìn thấy lão tử đều muốn giao ba cái tiên tinh. Người giao hoặc là không giao? Giao. Ta giao. Người kia từ trong ngực móc ra ba viên tiên tinh, đặt ở Lâm Thiên Khí trong tay, nhanh chân liền chạy. Hắn cái này vừa chạy, nguyên bản những cái kia chuẩn bị trò cười Lâm Thiên Khí tu sĩ lập tức tứ tán chạy trốn, một hồi náo loạn. Ba cái tiên tinh mặc dù không nhiều, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng không phải gió lớn thổi tới. Này tiên tinh cũng không phải là trong tiên giới tiên tinh, mà là cổ tiên đỉnh bên trong thông dụng tiền tệ. Đến đây thí luyện tu sĩ đều có thể tại từng cái thí luyện chi địa treo giải thưởng đài nhận nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều là từ cổ thiên đỉnh thời gian thực đổi mới. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thiên tài địa bảo cùng tiên tinh ban thưởng. Mà tại Vạn Bảo Các, tu sĩ cũng có thể đem không cần thiên tài địa bảo trao đổi thành tiên tinh, hoặc là dùng tiên tinh mua sắm thiên tài địa bảo. Không có trung gian tương lựa trên lệ giá. Theo thời gian gia tăng, lão điểu nhóm đã lục lọi ra kinh nghiệm, chuyển cho trong tông môn đám thái điểu. Tỷ như lần thứ nhất tiến vào cổ thiên đỉnh, mang theo một kiện không thường dùng linh bảo, trực tiếp đi Vạn Bảo Các trao đổi tiên tinh, sau đó rời khỏi cổ thiên đỉnh. Đợi đến lần sau lại tiến vào cổ thiên đỉnh, tại mang theo mình thường dùng linh bảo. Nhưng nhân giới tu sĩ trong tay linh bảo cũng không nhiều, ban đầu tài chính cũng sẽ không rất dư dả, một kiện đồng dạng linh bảo cũng liền có thể trao đổi mười mấy cái tiên tinh. Ba cái tiên tinh không nhiều, nhưng cũng có thể để bọn hắn đau lòng một cái. Thử, để cho các ngươi cười. Lâm Thiên Khí cân nhắc trong tay tiên tinh, trong suốt như ngọc, mười phần mượt mà, giống như là phóng đại gấp 10 lần hạt gạo lớn. Cái đồ chơi này, thấy thế nào có điểm giống đại sư tỷ loại linh lúa. Lâm Thiên Khí cầm lấy một hạt dặn, ném vào trong miệng. Giáp băng. Một tiếng một mùi thơm nương theo lấy khổng lồ tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Ngoa tạo, cái đồ chơi này, một viên tiên tinh năng lượng ẩn chứa không thể so với một viên tốt nhất linh đan kém. Với lại càng quan trọng hơn là so linh đan ẩn chứa linh lực càng thêm tinh thuần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất. Đan dược cũng là thuốc ba phần độc, linh đan ăn nhiều sẽ ở trong cơ thể góp nhặt đan độc, cho nên tư chất tốt tu tiên giả sẽ không dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới. Nhưng cái này tiên tinh hầu như không tồn tại vấn đề này. Lâm Thiên Khí ngắm nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này mỗi người trên đỉnh đầu đều là ba viên tiên tinh a. Nhưng là hắn chỉ có một người, những tên kia cũng không phải người vô đứng cái kia bất động để hắn đi thu thuế, như vậy chỉ có một cái biện pháp. Lâm Thiên Khí hóa thành một đạo tử quang, hướng về truyền tống trận phương hướng bay đi. Một đường lại là một hồi náo loạn, giống như hùng ưng chui vào ổ gà. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Lâm Thiên Khí mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là hướng về truyền tống trận phương hướng, trong nháy mắt liền hiểu ra hỏa này có chủ ý gì. Thật là một cái ngoan nhân a. Mệnh có thể không cần, nhưng náo nhiệt không thể không nhịn. Vừa mới gà bay chó chạy đám người trong nháy mắt lại theo đuôi Lâm Thiên Khí hướng về truyền tống trận phương hướng bay đi. Mà lúc này, truyền tống trận đó là người đến người đi, thậm chí đều xuất hiện xếp hàng tình huống. Không chỉ có mới tới cổ thiên đỉnh thái điểu, còn có rất nhiều từ cao hơn nơi tập luyện trở lại tu sĩ. Bọn hắn muốn xem thử xem cái này khai sáng một hạng mới ghi chép yêu nhất gái ngực to là cái dạng gì nhân tài. Thực sự quá yêu kỳ. U, Lý Đạo Minh, gần nhất có thể nói là Xuân Phong Đắc Ý A. Đâu có, bất quá là đánh chết một đầu đại thừa kỳ yêu thú thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Đạo Minh vẫn là như vậy khiêm tốn, một hồi nhìn cái kia kỳ hoa, chúng ta đi Tú Tiên lâu gặp, lần trước gặp mặt đã có mấy chục năm quan cảnh. Vừa vặn cầm cái kia kỳ hoa làm cái nhắm rượu gia vị, đây là nhiều đói khát mới có thể lấy cái tên như vậy. Ha ha ha, hai người một trận cười to, hoàn toàn không có chú ý tới một đạo tử quang chạy bọn hắn tới. Có lẽ là chú ý tới cũng không phải rất để ý, hai người này đã sớm xông qua cổ thiên đỉnh cựu trọng thiên bên trong đệ tam trọng. Cổ Thiên Đình tổng cộng có 9 trọng thiên, cái này ban đầu chi thành chỗ chính là tầng thứ nhất, cũng là an toàn nhất, tính nguy hiểm không cao. Nhưng đến đệ nhị trọng không có hợp thể cảnh giới, rất khó sinh tồn, cho dù là hợp thể cảnh giới không cẩn thận cũng sẽ mất mạng, cho nên tu sĩ vì ổn thỏa, thực lực đạt tới động hư cảnh giới còn tại đệ nhị trọng thiên. Có thể tại tầng thứ 3 đánh giết cảnh giới đại thừa yêu thú, cái này họ Lý trở lại ban đầu chi địa, tự giác có ngạo mạn vô liếng. Nhưng bọn hắn chỉ biết là có cái kỳ hoa phá kỷ lục, còn không biết cái này kỳ hoa biến thái đến cỡ nào trình độ. Nhân tiên cảnh giới cơ võ có thể đều bị một quyền đánh mềm mặt. Sa Diêu, về nhà uống đi thôi, dám cười ta. Và anh, chỉ gặp một đạo sóng xung kích, đang tại thổi như bức hai người cũng đã bị khảm tại trong tường. Khủng, phúc, lệ cạch, lệ cạch. Hai cái mềm ba ba từ trên tường trượt xuống, một mặt hoảng sợ. Đây chính là đánh vỡ ghi chép một quyền sao. Thật thật mạnh. Một đạo tử quang thoáng hiện, hai cái chân đã đạp ở trên người của bọn hắn. Ngươi dám. Hai người chưa từng nhận qua bực này vũ nhục, song trưởng bắt lấy Lâm Thiên khí cổ chân, một ánh mắt hai người cũng đã biết đối phương suy nghĩ, ra sức hướng hai bên dùng sức. Đúng là muốn đem Lâm Thiên khí từ đó xé mở. Nhưng vô luận bọn hắn dùng phần lớn lực, Lâm Thiên khí thân ảnh vậy mà không nhúc nhích tí nào. Kiến càng ngây cây, ta rất thất vọng, Cổ Thiên Đình danh xưng thiên tài nơi tụ tập, kết quả đều là chút tầm thường. Đem trên người tiên tình, linh bảo giao ra, ta có thể tha cho ngươi nhóm bất kính chi tội. Nam mơ. Linh bảo mặc dù không phải hoàn chỉnh linh bảo mang vào Cổ Thiên Đình, nhưng không có khí linh linh bảo liền là một khối vô dụng thiên tài địa bảo, chỉ để đánh mất uy năng của nó. Tiểu tử, không nên quá cản rỡ, chờ ngươi bước ra ban đầu chi địa, là tử kỷ của ngươi. Chết cho ta. Bành. Bành. Vừa dứt lời, hai người vậy mà lựa chọn tự vận bỏ mình. Mặc dù muốn nuôi mấy tháng thương, nhưng dù sao cũng so toàn bộ thân gia đều bị đánh cướp tưởng. Đối với bọn hắn tới nói, tiền nhưng so sánh mệnh quan trọng hơn. Thảo, tự sát còn đạp mã kêu như thế có khí thế. Lâm Thiên Khí biểu thị, ta muốn báo cáo, đây là ra. Tu luyện phong ấn thuật đến đưa vào danh sách quan trọng. Truyền thống trận phụ cận tất cả mọi người đều sợ ngây người, hai cái cao tầng thứ thí luyện giả cứ như vậy bị một quyền đánh ngã không ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng lựa chọn biệt khuất nhất kiểu chết tránh né ăn cướp để bọn hắn trong nháy mắt cảm giác giao ba cái tiên tinh bảo mệnh cũng không vì a. Đường này là ta mở, trận này cũng là ta, về sau tất cả mọi người sử dụng truyền thống trận, cần nộp lên trên ba cái tiên tinh làm sử dụng phí, mua sắm 10 lần đưa một lần. Đừng nghĩ đến chỗ bé, nếu không ta không ngại đưa các ngươi về nhà. Chương 101, chúng ta có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải làm cho hắn chết a. Chương 101, chúng ta có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải làm cho hắn chết ta. Ban đầu chi thành tới cái tiểu bá vương, chiếm đoạt ban đầu chi thành truyền tống trận thu truyền tống phí sự tình cấp tốc tại Cổ Thiên Đình truyền ra. Cổ Thiên Đình tồn tại không biết nhiều thiếu bao năm, hành vi bá đạo không phải số ít, nhưng cho tới bây giờ không ai làm ra chuyện thế này đến, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, tương lai coi như không thể phi thăng, đó cũng là lao tổ tông cấp bậc, không cần mặt mũi sao? Huống hồ vẫn là một cái đánh vỡ một hạng ghi chép chí tôn trẻ tuổi, vì chỉ là ba viên tiên tinh làm ra như thế ám muội sự tình, liền không sợ ngày sau bị người rêu cả sao? Cơ gia trưởng lão bị giết tin tức đã truyền ra ngoài, để không thiếu nghĩ đến dẫm lên Lâm Thiên khí thượng bị cường giả đánh chống nuôi quân. Kẻ này mặc dù làm việc không đứng đắn, nhưng thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng đây là Cổ Thiên Đình, hội tụ tam giới thiên tài, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ hoa, đều nghĩ đến kiến thức một chút. Có đơn thuần muốn nhìn một chút cái này đánh vỡ ghi chép cực phẩm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có là đánh lây dẫm lên hắn thượng vị chủ ý, mục đích mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng hành động là giống nhau. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, từ hơn mấy trọng thiên xuống tới không thiếu cường giả, muốn chế tài cái này không hiểu quy củ cực phẩm. Trong đó kém nhất cũng là các giới thánh tử thánh nữ, còn có không thiếu đã đạt tới tiên nhân cảnh giới tiên nhân, tỉ như vị này nhân tiên đỉnh phong nhân ngư tộc cường giả. Tục truyền nghe, vị này nhân ngư tộc cường giả chính là tiên giới Đông Hải nhân ngư tộc công chúa, không chỉ có tướng mạo cực đẹp, tu vi cao cường, trong tay tiên khí càng là sắc bén vô cùng, là cái mặt lạnh mỹ nhân. Tại Cổ Thiên Đình người theo đuổi không thiếu, nhưng lại bị cái kia yêu nhất gái ngực to một trận mãnh liệt đánh, cuối cùng tức thì bị đánh tại trên vai hóa thành một đạo tử quang không biết tung tích. Trọn vẹn qua 3 ngày đột nhiên một tiếng hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ Cổ Thiên Đình Dương Cương số 1. Dương Cương mạnh nhất ghi chép, phá ghi chép người, yêu nhất gái ngực to. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cổ Thiên Đình một mảnh xôn xao. Cái gì gọi là Dương Cương số 1? Đây là cái gì ghi chép? Là chỉ hắn dương khí mạnh nhất, hay là hắn nhục thân trình độ cứng cáp mạnh nhất? Tất cả mọi người đều ngửi được một chút kỳ kỳ quái quái hương vị, luôn cảm thấy cái kỷ lục này không phải mặt chữ đơn giản như vậy. Tăng cường vị này nhân ngư tộc mặt lạnh công chúa lộ diện, càng là trước mặt mọi người tuyên bố yêu nhất gái ngực to là người nàng ngư tộc thượng khách, nàng cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết, hai người bây giờ đã trở thành hảo bằng hữu, ai cùng hắn không qua được chính là cùng nàng, cùng chỉnh cá nhân ngư tộc không qua được. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, bát quái chi tâm thậm chí trực tiếp vượt trên Lâm Thiên khí thu lấy truyền tống phí sự tình. Không thiếu thông tuệ thân sĩ đem ghi chép cùng nhân ngư tộc công chúa phát biểu liên hệ đến cùng một chỗ, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhưng cùng lúc đó rất là không cam lòng, đây coi là cái gì cầu thí ghi chép? Không ít người tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, để Cổ Thiên Đình xử lý nhiệm vụ đặc thù tu sĩ sinh ý trở nên cực kỳ sôi động. Nhưng khi bọn hắn cảm giác mệt mỏi tinh thần thể đều muốn tan rã, vẫn là không có đánh vỡ Lâm Thiên Khí ghi chép, cái này khiến vô số nam nhân đem Lâm Thiên Khí cho ghen ghét lên. Đặc biệt là những cái kia cùng đạo lữ cùng nhau tại Cổ Thiên Đình luyện, lúc đầu muốn hợp tác đánh vỡ ghi chép, kết quả biến thành bi kịch. Từ đạo lữ trong miệng nói ra câu kia, ngươi nếu là có yêu nhất gái ngực to một nửa năng lực, lao nương liền bụng trộm vui vẻ. Thực sự quá tại thương tự tôn. Trong lúc vô hình, không biết chia rẽ nhiều thiếu đối bên lương. với lại ban đầu chi thành truyền tống trận cũng phát sinh biến hóa, nhiều hơn rất nhiều ăn mặc trang điểm lộng lẫy đại cô nương, tiểu tức phụ, tiểu thiên nữ. Với lại các nàng thái độ vô cùng tốt, không chỉ có chủ động nộp lên trên truyền tống tiên tinh, với lại xuất thủ còn cực kỳ xa xỉ, một lần liền mua sắm 10 lần, 20 lần truyền tống. Giống như đều lên vội vàng cho cái này yêu nhất gái ngực to đưa tiên tinh giống như. Nhìn thấy không? Cái kia mặc hoàng y phục là chúng ta vạn pháp giới mạnh nhất thánh địa thánh chủ độc nữ, là chúng ta vạn pháp giới Minh Châu à. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một vị nam đệ tử than thở khóc lóc, mà trong miệng hắn Minh Châu lúc này chính ngồi xổm ở truyền tống trận địa cách đó không xa một cái trong lương đình một cái ghế nằm bên cạnh, nắm nuốt một cái nam nhân ủi. Chỉ là một cái vạn pháp giới Minh Châu tính là gì? Ngươi thấy cái kia cùng người ngư tộc công chúa cấp ném uy tiên quả tử ý kia mỹ nhân sao? Đây chính là tiên giới trường sinh tiên tộc tiên nhân tộc thánh nữ. Địa vị so cái kia cơ bắt công tử cao hơn một mạng lớn. Nghiệp chứng a. Theo đầu cái kia các ngươi liền không có chú ý. Đây chính là tiên giới một vị thiên tiên đạo nữ, cái này. Đây quả thực là thói đời thay đổi a. Đạo đức đâu? Liêm sỉ đâu? Đều là phụ nữ có chồng, lại còn thay nam nhân khác theo đầu. Ai? Vô số nam tu sĩ đấm ngực dậm chân, thống hận nằm tại trên ghế nằm nam nhân kia không phải mình. Uy, các ngươi tranh cái gì tranh a? Ngươi uy một viên, ngươi uy một viên, hai người đều có phần, không tốt mà. Giang co, nhiều không hài hòa a. Lâm Thiên Khí nằm tại trên ghế nằm, đỉnh đầu vị trí một cái đang tại đấm bóp cho hắn một vị mỹ phụ nhân nói, hai vị muội muội trẻ tuổi nóng tính, cũng nên tranh cái cao thấp, thật tình không biết nam nhân a, đều là muốn tể nhân chi phúc. Các ngươi nhìn, các ngươi vẫn là đến hướng vị này. Tô, các ngươi vẫn là đến hướng Tô tỷ tỷ học tập, ngươi nói các ngươi bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được cái này ném uy linh quả vị trí, rằng có một hồi thời gian đều đến, muốn tiếp tục nhưng phải thêm giờ. Ngoa tạo. Ưa cao ghen tị nam tu sĩ nhóm nghe vậy, một vị lòng dạ hẹp đạo hữu trực tiếp phun máu ba lần, hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Khí giác. Những cái kia không có bị khí giác cũng hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy. Những nữ nhân này, cho không còn không được, vẫn phải lấy tiền mua. Bán đứng chính mình, vẫn phải cho đối phương tiền. Còn có thiên lý sao? Còn có đạo đức sao? Còn có liêm sỉ sao? Và anh, bị lực số 1. Nhận khác phái ưa thích mạnh nhất ghi chép. Phá ghi chép người, yêu nhất gái ngực to. Theo trận trận anh minh, tiên địa từ bên trong hư không hiện hiện, sau đó chính là cái kia hùng vị thanh âm vang vọng toàn bộ cổ thiên đỉnh. Dương cương số 1 ghi chép mọi người không có thấy tận mắt chứng, nhưng là cái này mị lực số 1 thế nhưng là tại từng đôi bước lên hồng quang trong ánh mắt ra đời. Càng làm cho bọn hắn muốn chết chính là cái kia hùng vị thanh âm rơi xuống, lập tức một cái tản ra hào quang màu đỏ đồ vật từ tiên bia bên trong bay ra rơi vào Lâm Thiên Khí trong tay. Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn ban thưởng hắn? Và anh, cửu hận số 1, nhận cùng giới cửu hận mạnh nhất, phá ghi chép người, yêu nhất gái ngực to. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lại là một kiện tỏa ra màu đen quang mang đồ vật từ tiên bia bên trong bay vào Lâm Thiên Khí trong tay. A, ta không sống được. Lao tử cho dù chết cũng muốn chơi hắn. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Ban đầu chi thành nam tính người tu luyện giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng về Lâm Thiên Khí công tới. Giờ khắc này, bọn hắn không vì tên, không vì lợi, chỉ vì trong lòng cái kia thần thánh tôn nghiêm. Muốn chết, nhanh bảo hộ yêu đệ đệ. Cùng những này nam tính người tu luyện khác biệt, truyền tống trận tất cả nữ tu sĩ nhóm không sợ hai chút nào ngăn tại Lâm Thiên Khí chỗ cái đỉnh nhỏ bên ngoài. Dù là công tới nam tu sĩ bên trong có bọn hắn đồng hương, đồng môn, thân nhân, đạo lữ, nữ tu sĩ nhóm phản ứng giống như tại liệt hỏa bên trên rót một thùng xăng để bọn hắn lửa giận đốt vượng hơn. Chúng ta có chết hay không không trọng yếu, trọng yếu là nhất định phải làm cho yêu nhất gái ngực to chết ta. Các huynh đệ, vì nam nhân vinh quang, giết ta. Bọn tỉ muội, yêu đệ đệ từ chúng ta thủ hộ, giết ta. Lâm Thiên Khí nhìn đó là trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào, tiểu gia ta có thể cái gì cũng không làm a? Ta bằng bản sự kiếm tiền, trêu ai ghẹo ai. Chương 102, Lâm Thiên Khí, ta đã ngửi thấy phú bà hương vị. Chương 102, Lâm Thiên Khí, ta đã ngửi thấy phú bà hương vị. Là một tên có phẩm đức nghề nghiệp người, Lâm Thiên Khí sao có thể để hắn hộ khách ngăn tại trước mặt mình đâu? Các tỷ tỷ tránh hết ra. Một chút hạng giá áo túi cơm, không đáng nhắc đến. Lâm Thiên Khí gầm lên giận dữ, một cái xuất khí vô cùng tư thế phi thăng mà lên, rơi vào đông đảo nữ tu trước người, tựa như hắn một người canh giữ cửa ngõ, thủ hộ tất cả nữ tu giống như. Hoa yêu đệ đệ nam nhân tốt ta. Không hổ là dương cương số 1, tỷ tỷ đã cảm nhận được yêu đệ đệ dương cương chi khí phát tao cút sang một bên, yêu đệ đệ một người đối mặt nhiều như vậy tu sĩ. Tỷ tỷ ta sẽ đau lòng yêu đệ đệ ngươi đừng khoe khoang, mặc dù chúng ta biết bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không sánh nổi ngươi một phần bạn, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, không nên chúng bọn hắn gian kế. Ngoa tào. Phúc. Nam tu trong đại quân một vị tu sĩ bị tức tại chỗ nhận cơn hụt. Vì huynh đệ đã chết, giết ta. Lâm Thiên Khí vô cùng đau đầu, hắn không phải mang theo mặt nạ đó sao? Ta mặt đều không lộ đâu. Đại ái Phật tôn. Pháp tướng hiện. Và anh. Một tôn tám mặt 16 cánh tay, cơ bắp như sắt thép căng cứng khổng lồ pháp tướng đống nhiên xuất hiện. Pháp tướng cao 33 trượng, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để mọi người ở đây tê cả da đầu. Pháp tướng trong ngực ôm một tôn nữ tử, tay trái bưng lấy đựng đầy máu tươi xương sọ người bắt chậm rãi cuốn vào. Lập tức nói đạo huyết đỏ quang mang tựa như vì nàng mặc vào một kiện huyết hồng sắc áo bào lớn. Một đầu như thác nước tóc đen theo năng lượng cường đại ba động bay múa, tay phải nắm chặt nguyệt hình luân đao. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong đám người cũng đã tóe lên đạo đạo huyết hoa. Thử, thử, thử. Nương theo lấy ống nước bị chặt mở thanh âm, hơn 10 người chỗ cổ máu tươi phun ra ngoài. nhưng những máu tươi này không có rơi trên mặt đất, mà là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt toàn bộ rơi vào đến cái kia nữ tử áo đỏ tay trái xương sọ người trong chén. Đây là cái gì tà ma? Đám người bị kinh hãi mà không có chút máu, nữ nhân này thực sự quá quỷ dị. Ánh mắt của bọn hắn rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia nữ nhân áo đỏ, nhưng lại không cảm ứng được nàng tồn tại. Tốc độ của nàng quá nhanh, con mắt hoàn toàn theo không kịp, thần thức không cách nào cảm ứng, đợi đến bọn hắn nhìn thấy đã bị cắt tiết hầu. Chỉ cần người người dâng ra một điểm yêu, thế giới này đem biến thành mỹ hảo nhân gian, kính dâng a. To lớn pháp tướng, tiếng như lôi đỉnh, 16 con trong tay xương cốt pháp khí tách ra đạo đạo tường hỏa Phật quang. Loại này tương phản to lớn làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cháy mau, quá tà môn. Người này chẳng lành. Ha ha, muốn chạy, đã chậm. Bèn, một tiếng nổ vang rung trời, 16 con tay đồng thời công kích, kim sắc Phật quang giống như cây nấm trứng bạo tạc sau mây hình nấm, lại có nữ tử áo đỏ ở trong đó xuyên qua bổ đao. Trong nháy mắt đến đây tập kích tu sĩ chín thành tại chỗ hủy diệt. Còn lại đã bị phá đạo tâm, lựa chọn tự tuyệt trốn về thế giới hiện thực. Đây không phải chiến đấu, đây là đồ sát. Quá kinh khủng, quá mạnh. Vì cái gì ta cảm giác yêu đệ đệ cái dạng này càng đẹp trai hơn? Nếu là trong ngực hắn nữ nhân là ta tốt bao nhiêu a? Vậy ta không được hạnh phúc chứ ta? Không biết xấu hổ. Ngươi mắng ai không biết xấu hổ? Ngươi muốn mặt ngươi tới làm gì? Đều là hồ ly ngàn năm, giả trang cái gì bạch liên hoa? Ngươi làm càn. Cha ta là tiên giới thiên quân, ngươi dám đối ta vô lý? Thiên quân không tầm thường a. Sát thực không tầm thường. Lâm Thiên Khí thu pháp tướng, đáng tiếc là không có phá cái gì mới ghi chép, thu pháp tướng gặp lại sau một đám kiếm bạt nỗ trương nữ tu nhóm giống như trọi gà trận sắp ra sân trọi gà, không khỏi âm thầm đau đầu. Ta đều đã che khuất mặt, các nàng còn ngăn cản không nổi ta mị lực, ta thật sự là hết sức khiêm tốn a. Chư vị tỷ tỷ vẫn là tản đi đi, ta mới đến, còn không hào hào dạo chơi đâu. Ta có thể cho yêu đệ đệ làm dẫn đường a, ta rất quen. Ta cũng có thể. Vậy dạng này đi, chúng ta công bằng cạnh tranh, một cái dẫn đường vị trí, người trả giá cao được. Không có thực lực ta khuyên các ngươi sớm làm rời khỏi. Cái kia tự xưng có cái tiên quân phụ thân nữ tử ngắm nhìn một phía, ngạo kiểu nói: "Cạnh tranh liền cạnh tranh, nhưng một ít người cũng đừng sẽ chỉ họa bánh nướng, hiện trường có thể lấy ra mới được, ta sợ có ít người sẽ ra hổ kéo dài cờ gạt chúng ta yêu đệ đệ đơn thuần tiền lương." "Hừ, một ít người cũng đừng quăng sẽ chỉ đánh phá miệng, bao nhiêu ít thực lực liền lộ ra đến, bổn tiên tử nếu bị thua, tâm phục khẩu phục." "Cái kia, ta ra 10.000 tiên tinh." Đột nhiên một cái yếu ớt thanh âm lại giống như trong đám người ném đi cái tiếng sấm. "10.000 tiên tinh? Cái nào cực phẩm a? Có như thế ra giá mà?" Vô luận là nhân ngư tộc công chúa vẫn là cái kia tiên quân chi nữ, bao quát luân lạc tới ở một bên xem trò vui Lâm Thiên Khí cũng không khỏi tìm thanh âm đi tìm người. Thật xin lỗi, có phải hay không quá ít. Nhưng ta lần này liền mang theo như thế điểm. Chỉ gặp một cái nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi một cái tiểu nữ hài một mặt xấu hổ đem hai cánh tay để ở trước ngực, hai cây ngón trỏ đối từng điểm. Mà tại tiểu nữ hài sau lưng còn có hai cái nhìn qua chừng 30 tuổi đại tỷ tỷ, một mặt sinh không thể luyến. Một người trong đó cúi người, tiến đến cô bé kia hạ giọng nói, là đại tiểu thư ngài ra quá nhiều rồi. Ân. Dạng này mà. Một tí tẹo như thế cũng quá nhiều. Tiểu nữ hài một mặt giật mình, nói ra để người ở chỗ này trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là cái nào nhà tiểu hài, bao nhiêu năm không có đánh răng, khẩu khí lớn như vậy. Cái kia tiên quân chi nữ cả giận nói, tiểu muội muội, đây cũng không phải là nhà tròi, một hồi ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến 10.000 tiên tinh. Làm càn. Không thể đúng. Tiểu thư nhà ta bất kính. Thử. Ta ra 15.000 tiên tinh. Ta ra 10.800. 20.000. Chúc mừng tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta mượn điểm tiên tinh mà. Tiểu nữ hài nhìn về phía sau lưng nữ nhân nói: "Phát tài, đem tiên tinh cho tiểu thư." Nữ nhân kia từ trong tay áo móc ra một cái chiếc nhẫn kín đáo đưa cho tiểu nữ hài nói: "Trong này có 1 triệu, tiểu thư tùy tiện hoa. Nhà chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền." "Ừ." Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, mắt to liếc về phía Lâm Thiên Khí, nàng mười phần muốn cùng cái này đại ca ca cùng nhau chơi đùa. "Ta ra 1 triệu." "Táng ất." Tiểu nữ hài sau lưng chúc mừng, phát tài hai nữ lập tức sắc mặt tối đen, nhất là phát tài thật sự là hối hận nói tùy tiện hoa, tùy tiện cũng không phải như thế cái tùy tiện pháp a. 1 triệu tiên tinh đều có thể mua cái cực phẩm tiên khí. Ngươi. Còn tại tranh đoạt chúng nữ nhìn về phía tiểu nữ hài triệt để bó tay rồi. Đứa nhỏ này đến cùng là ai? Còn có ra sao? Lâm Thiên Khí xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mình nhảy ra đấu giá mình. Hắn đã ngửi được phú bà hương vị. Tiểu phú bà đó cũng là phú bà a. Chương 103, phú bà vô luận lớn nhỏ, có cơm liền hương. Chương 103, phú bà vô luận lớn nhỏ, có cơm liền hương. 3, 2, 1. Thành giao. Lâm Thiên Khí búng tay một cái. Một vang hòa âm. Chúng ta muốn kiểm tra nàng tiên tinh. Đúng, đây cũng là bán đấu giá một trong những quy tắc. Những người khác đối tiểu nữ hải phải chăng có thể cầm ra được 1 triệu tiên tinh rất là hoài nghi. Các nàng xem ra cô gái này thân phận bất phàm, nhưng cứ như vậy tại yêu đệ đệ trước mặt xám xịt vua, rất là không cam tâm. Tiểu nữ hải dương một tay lên bên trong chiếc nhẫn, tiên tinh giống như nước chảy rầm rầm rất nhanh trên mặt đất chất thành núi nhỏ. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, đợi tất cả tiên tinh đều chồng chất tại kia bên trong, các nàng thần thức quét một lần lại một lần. Lâm Thiên Khí âm thầm bật cười, những nữ nhân này tranh cường háo thắng sức mạnh một điểm không thể so với nam nhân nhỏ. Ai, muốn trách thì trách ta mị lực quá tốt đẹp, các muội tử truy cầu tình yêu là vô tội. Chư vị tỷ tỷ, chúng ta còn nhiều thời gian, có chơi có chịu. Đã bị tiểu muội muội này đập tới cái này hướng dẫn du lịch vị trí, còn xin chư vị tỷ tỷ như vậy tán đi a. Chúng nữ gặp Lâm Thiên Khí đã lên tiếng, cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem cô bé kia. Tiểu muội muội, đi thôi.
Ân.
Đại ca ca ta gọi Triệu. Tiểu phú bà khụ khụ. Tiểu nữ hải còn chưa nói ra tên của mình, sau lưng nàng chúc mừng cô nương đội vàng ho nhẹ. Nếu không, ta gọi muội muội của ngươi đi, ngươi liền kêu ta đại ca ca. Lâm Thiên Khí còn chưa thấy đa nghi tính đơn thuần như vậy người, Lâm Uyển Nhi mặc dù niên kỷ cũng không tính lớn, nhưng ở Lý Mộng Tiên ảnh hưởng dưới, thực sự một lời khó nói hết.
Tốt, đại ca ca ngươi muốn đi đâu?
Để chúc mừng tỷ tỷ mang bọn ta đi.
Ha ha, tốt, vậy ngươi không cho đại ca ca giới thiệu một chút hai vị này tỷ tỷ mà?
Đây là chúc mừng tỷ tỷ, đây là phát tài tỷ tỷ, các nàng rất lợi hại á, hai vị tỷ tỷ tốt, các ngươi gọi ta.
Ách.
Lâm Thiên Khí lung túng vào đầu, lại là xã chết trong nháy mắt ta.
Phúc.
Chúng ta liền bảo ngươi công tử khỏe. Chúng ta chỉ là tiểu thư thị nữ, không dám làm công tử tỷ tỷ.
Hai nữ buồn cười, cái này hoành không xuất thế thiếu niên trí tôn cũng là thiếu niên tâm tính đâu. Như Dừng Thiên Khí dạng này lấy một cái xấu hổ mở miệng danh tự rất ít gặp, phải biết có thể chính mình lấy tên, đều là có được tiên tịch đặc thù đáng người. Đại đa số người vì đưa đến che giấu tác dụng, đều sẽ lấy một cái 10 phần bình thường giả danh, như yêu nhất gái ngực to loại này xem xét liền là giả danh vẫn là 10 phần hiếm thấy. Bốn người đơn giản làm giới thiệu, xác định xưng hô. Tại Lâm Thiên Khí không chỗ sắp đặt mị lực tác dụng dưới, bầu không khí vô cùng hài hòa. Tiểu nữ Hải không nói nhiều, chỉ là con mắt luôn luôn ngắm lấy Lâm Thiên Khí mang theo mặt nạ mặt. Nơi này là Vạn Bảo Các, công tử vừa được 1 triệu thiên tinh, có nên đi vào hay không nhìn xem.
Chúc mừng, phát tài, hai người phân công tương đối minh xác, chúc mừng đối ngoại giao lưu, phát tài lời nói rất ít, toàn bộ hành trình đều tại đề phòng tình huống xung quanh, bao quát Lâm Thiên Khí. Cái này khiến Lâm Thiên Khí càng thêm xác nhận tiểu nữ hài này nhất định là tiên giới một vị đại nhân nào đó vật hậu đại.
Tốt.
Lâm Thiên Khí dẫn đầu đi vào đại môn. Vạn Bảo Các bên trong, theo Lâm Thiên Khí xuất hiện, bên trong nam tu sĩ một mặt suối quậy xoay người liền đi, tại Vạn Bảo Các bên trong cũng không sợ bị ăn cướp, nhưng thực sự không muốn nhìn thấy gia hỏa này bị hai cái đại mỹ nhân vây quanh. Nữ tu sĩ nhóm lực chú ý thì là từ bảo vật bên trên, lặng lẽ chuyển rời đến Lâm Thiên Khí trên thân. Giống như Lâm Thiên Khí so với cái kia bảo vật còn hấp dẫn người giống như. Cái này khiến Lâm Thiên Khí càng phát ra cảm giác không thích hợp. Hắn đối với mình mị lực rất có lòng tin, nhưng cũng không trở thành khiến cái này nữ nhân trông thấy hắn liền đi bất động đạo a. Không phải là bởi vì vật kia. Lâm Thiên Khí phá vỡ mị lực số 1 ghi chép, tiên địa phần thưởng hắn một kiện vật phẩm. Là một đoạn màu đỏ dây thừng, hắn nắm bắt tới tay không phải rất để ý, tiện tay đã thu bắt đầu. Chúc mừng tỷ tỷ, nơi này có không có cùng loại xem xét bảo vật địa phương, ta vừa rồi được 2 kiện bảo vật, còn không biết bọn chúng cụ thể công dụng. Lâm Thiên Khí nghĩ đến cổ thiên đình rất nhiều đồ vật cùng hậu thế trò chơi 10 phần gần, tiên địa cho hắn 2 dạng đồ vật, nhưng thứ này cũng không có biết cái sách thuyết mình a. Lại không giống trong tiểu thuyết những cái kia có hệ thống treo vết tường, trực tiếp tự mang sách hướng dẫn sử dụng.
Có a, Vạn Bảo Các bên trong liền có, đi theo ta.
Chúc mừng đi phía trước, mang theo mấy người từ Vạn Bảo Các lầu 1 đi thẳng tới lầu 2. Có thể nhìn thấy lầu 2 có rất nhiều gian phòng. Đây đều là xem xét bảo vật gian phòng, công tử tùy ý chọn một gian là được, chúng ta bên ngoài chờ ngươi.
Tốt.
Lâm Thiên Khí đi vào một gian phòng, theo cửa phòng quan bế, lập tức mở ra trận pháp. Gian phòng không lớn, cũng vô cùng đơn giản, chính đối môn phía trước có một cái ngọc đài. Lâm Thiên Khí đem mị lực số 1 ban thưởng đặt ở phía trên, một đoạn đại khái 20 phân dây đỏ, hết sức bình thường. Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm, nhân duyên dây thừng, đem này dây thừng thắt ở trên người đối phương, liền có thể kết làm nhân duyên, thiên địa bất diệt, nhân duyên không tiêu tan. Mang theo này dây thừng, có thể tăng lên cực lớn tự thân đối với người khác phái lực hấp dẫn.
Tà sát.
Cái này không đáng chú ý dây đỏ quả thực vẫn là một kiện bảo bối tốt. Khó trách để những nữ nhân kia đều đi không được đường. Bất quá cái thứ nhất công năng có chút ý tứ. Thiên địa bất diệt, nhân duyên không tiêu tan, cái này không phải liền là cưỡng chế khóa lại đạo cụ mà. Trực tiếp trói cái tiên đế lão bà. Bất quá, vậy cũng phải có thể cột lên mới được, vẫn là đạp mã gân gà. Lâm Thiên Khí đem dây đỏ cuốn ở trên cổ tay, đánh cái kết, làm cái trang sức đeo đeo tính toán. Sau đó lại lấy ra một kiện bảo bối đặt ở trên đài ngọc, chính là cái kia kéo cừu hận phá kỷ lục, ban thưởng đồ vật. So với cây kia dây đỏ, cái này liền dựa vào phổ nhiều. Chu Yếm mặt nạ, đeo sau có thể tùy ý biến hóa hình dạng, hình thể, cùng tự thân khí tức, không phải cao hơn tự thân 3 cái đại cảnh giới không thể xem xét.
Ngư bức.
Lâm Thiên Khí đối kiện bảo bối này rất là hài lòng, đây chính là mình cái kia hồ ly mặt nạ ra cường phiên bản a. Với lại tại cái này ban đầu chi thành, mọi người đều bị áp chế đến phân thần cảnh giới, đây chẳng phải là ta thảo nguyên ngựa của ta, ta muốn thế nào đuổi nghịch liền thế nào đuổi nghịch. Xem xét phí tổn 20.000 tiên tinh, đưa ra tiên tinh sau cửa phòng tự động mở ra.
Thật đen a.
Bất quá đối với hiện tại Lâm Thiên Khí tới nói, 20.000 tiên tinh đã là mưa bụi, truyền thống trận lông dê đều không cần lột. Lừa người nghèo cái kia 3 dưa 2 táo nào có lửa phú bà nhóm đến nhanh.
Ân.
Nhà các ngươi tiểu thư đâu? Lâm Thiên Khí ra cửa, chỉ gặp chúc mừng chờ ở bên ngoài lấy, cái kia tiểu phú bà còn có phát tài cũng không tại. Tiểu thư đi là công tử chọn lựa lễ vật đi, không biết có thể hay không cùng công tử đơn độc tâm sự.
Tốt, vậy chúng ta đi vào.
Bên trong có trận pháp ngăn cách, cũng không sợ người khác nghe lén. Mời Lâm Thiên Khí 2 người mở cái phòng, chúc mừng dẫn đầu nói, công tử cũng đã đoán được tiểu thư của chúng ta xuất thân bất phàm, tiểu thư tâm tính đơn thuần, ta hy vọng công tử có thể đối tiểu thư chân thành đối đãi, tương ứng chúng ta cũng sẽ đối công tử cung cấp một chút trợ giúp. Ngươi là đang cùng ta làm giao dịch. Lâm Thiên Khí nghe vậy cười nhạt, dựa theo kịch bản thời gian này đối phương hẳn là xuất ra 1.100.000 tiên tinh nện ở trên mặt mình để hắn cách cái kia tiểu phú bà xa một chút mới đúng.
Ai, mình quả nhiên không phải nhân vật chính, bị tiền nện mặt nội dung cốt truyện đều không có.
Có phải thế không, công tử thiên tư siêu tuyệt, tương lai nhất định sẽ danh dương tam giới, đoán chừng hiện tại tiên giới các đại thế lực đã nhao nhao muốn thử, chúng ta rất nguyện ý cùng công tử chân thành đối đãi, nếu như công tử ngày sau cùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, kết làm đạo lữ cũng rất tốt. Nhưng chúng ta cũng không hy vọng tiểu thư trở thành công tử công cụ hoặc là văn cầu, điểm này ta tin tưởng công tử nhất định sẽ lý giải. Ân, ngươi cùng thẳng thắn nói ra, vậy ta cũng có thể cho ngươi một cái cam đoan, ta sẽ không tổn thương nàng. Tốt, cái này Mai Ngọc Bài công tử cất kỹ, về sau nói không chừng có thể dùng đến, chúng ta ra ngoài đi, tiểu thư muốn trở gấp. Chúc mừng đưa ra một viên ngọc bài, chính diện viết chúc mừng phát tài, mặt sau viết chiêu tài tiến bảo, ở giữa là cái đại nguyên bảo. Có thể nói chúc mừng đã coi như là biểu lộ thân phận của mình, chỉ cần Lâm Thiên Khí cầm ngọc bài hỏi thăm một chút liền có thể biết thân phận của các nàng. Vạn Bảo các lầu ba, phát tài trên tay đã bưng lấy 6-7 hộp gấm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tiểu thư, không sai biệt lắm, ta mang tiên tinh đã nhanh đã xài hết rồi. Vậy được rồi, vậy đợi chút nữa lần mang nhiều điểm tiên tinh đem cái kia thanh đại bảo kiếm mua, đại ca ca nhất định sẽ ưa thích. Phát tài mặt mũi tràn đầy đắng chát giận dữ nói, đại tiểu thư của ta à, kiếm kia chính là một kiện tiên thiên linh bảo, phải tốn 1 tỷ tiên tinh, nếu như bị tiên tôn biết, sẽ đánh chết ta. Hắn dám, ta đem hắn râu ria nắm chặt rơi. Chương 104, muội muội, đời trước chúng ta nhất định là thân. Chương 104, muội muội, đời trước chúng ta nhất định là thân. Tiểu nữ hài sữa hung dáng vẻ đem Lâm Tiên Khí nhìn cười. Khục. Chúc mừng một tiếng ho nhẹ, tiểu nữ hài trên mặt biểu lộ không khỏi biến đổi, trong nháy mắt từ sữa hung biến thành một bộ xa sợ nhu thuận mặt. Lâm Tiên Khí thầm nghĩ, nữ nhân à, vô luận lớn nhỏ, đều là trời sinh làm diễn viên tài liệu tốt. Đại ca ca, đây là ta mua cho ngươi lễ vật, ngươi xem một chút thích không? Lâm Thiên Khí từ phát tài trong tay tiếp nhận lễ vật, cũng không có ngượng ngùng gì. Mình bây giờ cầm nhiều ít, tương lai cho bọn hắn sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Đây là một gốc tiên dược tinh phách, mặc dù không bằng hoàn chỉnh tiên dược, nhưng cũng có thể phát huy ra 8 thành dược hiệu. Đại ca ca mặc dù lợi hại, nhưng cũng muốn cẩn thận. Ta ơn muội đệ. Đây là một cái tiên nhân cảnh giới huyền vũ tinh phách, có thể ngắn ngủi triệu hồi ra một cái nhân tiên huyền vũ tác chiến. Muội đệ ngươi đối ca ca quá tốt rồi. Tiểu cô nương nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chờ đợi Lâm Thiên Khí mở ra kế tiếp hộp gấm. Bộ y phục này ta chính là cảm thấy đại ca ca mặc vào một cái rất đẹp trai. Ai, đời trước chúng ta nhất định là thân huynh muội a. Quần áo chỉnh thể hiện lên màu xanh nhạt, vạt áo, ống tay áo các loại vị trí thêu lên kim sắc mặt trời ám văn, tản ra cực mạnh linh lực ba động, rất hiển nhiên bộ y phục này cũng không phải là bộ dáng hàng. Tổng cộng 7 kiện lễ vật, mỗi một dạng đều rất bất phàm, cái này cơm chùa ăn Lâm Thiên Khí có chút trống. Không bay lại đưa đối phương chút gì, đều có chút không có ý tứ. Tiểu muội muội, căn này dây đỏ coi như đại ca ca đáp lễ, ta giúp ngươi buộc lên. Lâm Thiên Khí từ tay mình trên cổ tay đem cây kia dây đỏ cởi xuống. Chúc mừng phát tài liếc nhau, không có phát hiện cái này dây đỏ có cái gì dị thường. Tiểu cô nương mặc dù có chút không có ý tứ, vẫn là vươn tay, Lâm Thiên Khí đem dây đỏ thắt ở nàng trên cổ tay. Trao đổi xong lễ vật, chúc mừng xoay người ghé vào tiểu nữ hài bên tai nói, "Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về." "Ân." Tiểu nữ hài mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. "Đại ca ca gặp lại, chờ ta lần sau đến lại tìm người chơi." "Tốt, gặp lại rồi." Ba người thân ảnh dần dần làm nhạt, quay trở về thế giới hiện thực. Lâm Thiên Khí thì là quay người trở lại lầu 2, trực tiếp mở một gian giám bảo gian phòng. Đây quả thực là thiên nhiên an toàn phòng a. Mặc dù chiếm dụng phòng cho dù không dám bảo cũng sẽ thu phí, nhưng đối với Lâm Thiên Khí tới nói, cũng đầy đủ có lợi. Tiến vào trong phòng, Lâm Thiên Khí nhảy lên ngọc đài, khoanh chân ngồi xuống, móc ra một thanh tiên tinh ném vào miệng bên trong bắt đầu tu luyện. Lượng lớn năng lượng tiến vào thân thể, mặc dù chỉ là tinh thần thể, nhưng tinh thần thể cường đại đợi đến hắn trở lại thế giới hiện thực, cũng sẽ trả lại nhục thể của hắn, đề cao tu vi cảnh giới. Lâm Thiên Khí tiến vào cổ thiên đỉnh, đưa tới hành động có thể nói chấn kinh cả nhân giới 3000 đạo giới. Lâm Thiên Khí xuất hiện, đối 3000 đạo giới những cái kia cố gắng trở nên nổi bật thiên kiêu nhóm tới nói, liền là một đầu cản đường mãnh hổ. Sự xuất hiện của hắn sẽ để cho cùng là nhân giới thiên kiêu bọn hắn trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, cũng chỉ có tiên giới những huyết mạch đó bất phàm thiên kiêu có thể cùng tranh phong. Tiên giới các đại thế lực thông qua ban đầu chi thành cứ điểm cũng đều biết Lâm Thiên Khí tồn tại. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đáng giá bọn hắn áp chú hạt giống. Tiên giới các đại thế lực sở dĩ có thể mọc đựng không suy, ngoại trừ thu được thần giới chư thần truyền thừa, dựa vào là liền là đối đỉnh tiêm nhân tài lũ đoạn. 3000 đạo giới có thể phi thăng tới tiên giới thiên nhân, kỳ thật tại bọn hắn trước khi phi thăng cũng đã thông qua cổ thiên đỉnh cùng tiên giới các đại thế lực sinh ra liên hệ. Cổ thiên đỉnh tựa như một cái cỡ lớn thị trường nhân tài đồng dạng. Có tốt hạt giống sao có thể đợi đến phi thăng mới đi mời chào? Trừ phi người kia cho tới bây giờ liền không có tiến vào cổ thiên đỉnh. Lâm Thiên Khí liên tiếp đánh vỡ 4 hạng ghi chép. Mặc dù trong đó có 3 cái ghi chép đều rất kỳ hoa, nhưng che lấp không được Lâm Thiên Khí sáng mắt mù biểu hiện. Xa như vậy siêu phân thần cảnh giới lực lượng, càng là đại biểu cho kẻ này phi phàm tiềm lực. Đủ để cùng trong tiên giới mạnh nhất cái kia đợt thiên tiêu so sánh. Các đại thế lực đều án binh bất động, là đang đợi một cơ hội đồng thời, cũng là tại ước định Lâm Thiên Khí cụ thể giá trị. Tiên giới cơ gia cơ vũ có thể tại cổ thiên đỉnh bên trong bị đánh giết, để cơ gia giận tím mặt. Làm tiên giới trường sinh tiên tộc, cơ gia lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ viết cổ, cơ gia tiên tổ chính là cổ tiên thứ nhất. Chỉ bất quá theo cổ tiên cô đơn, cổ thiên đỉnh cùng mới thiên đỉnh quyền lực thay đổi, cơ gia cũng nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Cơ gia danh hào vẫn còn, giết cơ vũ có thể chính là không để mặt cơ gia, đánh cơ gia mặt, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng chuyện đã xảy ra cơ gia tìm hiểu rõ ràng về sau, chủ nhà họ cơ cơ bá thiên do dự. Cơ vũ tài giỏi những sự tình kia bản thân không tính là gì, nhưng để cho người ta bắt được cái đuôi nhỏ, liền có vấn đề. Đứng không vững lý lại đánh không lại người, chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội, ngay tiếp theo Cơ Gia mặt mũi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đáng thương Cơ Vũ có thể nguyên thần bị thương, còn nằm tại trên giường bệnh liền bị kéo ra ngoài nhốt vào tiên lao, đời này cũng đừng hòng xoay người. Có thể điều tra ra hắn chân thân. Hồi gia chủ, cái kia yêu nhất gái ngực to cùng ra tay hai lần, lần đầu tiên là dùng kiếm, về sau dục quyền, Cơ Vũ có thể liền là bị quyền giết chết, còn phá vỡ ghi chép, lần thứ hai thì là dùng Phật môn pháp tướng, nhưng này pháp tướng cực kỳ tà môn, ngược lại càng giống ma, nhưng thi triển lực lượng đúng là chính tông Phật môn chi lực, có được cực kỳ lực lượng. Nhưng kẻ này tác phong làm việc mười phần phách lối cao điệu, không quá giống Phật môn phong cách hành sự, có lẽ là được một môn Phật môn thần thông tự mình tu luyện. Tự mình tu luyện? Tự mình tu luyện tu đến loại trình độ này? Kẻ này tiên tư khó tránh khỏi có chút quá mức yêu nghiệt, lão bát tại cổ tiên đình bên trong. Bát công tử cùng cựu tiểu thư đều tại. Ân. Để cho người ta liên hệ lão bát, việc này hắn không cho phép đúng tay, càng không cho phép hắn đi tìm người này phiền phức. Là, gia chủ. Cổ tiên đình, Lâm Thiên Khí đem tiên tinh bên trong linh lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nguyên thần sung mãn. Có chú ý mặt nạ, ngược lại là có thể ra ngoài sóng một làn sóng. Lâm Thiên Khí đem mặt nạ mang lên mặt, lập tức một trận sóng nước giống như biến hóa, hắn đã biến thành mặt khác một bộ dáng. Hình dạng, hình thể, khí tức đều cùng Lục Phàm không khác nhau chút nào. Cướp bóc tiểu Lục Phàm, cứu khổ cứu nạn Lâm công tử kiệt kiệt kiệt. Lâm Thiên Khí rút tiên tinh, ra vạn bảo cát. Trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu chi thành người trở nên càng nhiều. Ngoại trừ từ địa phương khác chuyển tới chuẩn bị nhìn xem cái kia kỳ hoa người, còn có những cái kia nhận được tin tức khẩn cấp thượng tuyến ăn dưa của chúng. Trương Minh ngươi không phải muốn bế quan phi thăng sao? Cũng tới xem náo nhiệt. Muốn phi thăng mấy ngày chậm trễ không là cái gì, bực này thịnh thế sao có thể bỏ lỡ? Ngươi cái này vì sao như thế bề bại? Này, đừng nói nữa, Trương Minh cho mượn một bước nói chuyện. Hai người thần thần bí bí đi vào một chỗ góc tường, người kia hạ giọng nói, còn không phải là vì phá cái kia ghi chép, chúng ta từ nhân ngư tộc công chúa bị yêu nhất gái ngực to kháng đi đến hiện thân, tổng cộng là 3 ngày thời gian, như vậy chỉ cần vượt qua 3 ngày hẳn là có thể phá cái kia dương cương số 1 ghi chép. Đánh vỡ ghi chép ban thưởng cỡ nào phong phú? Nhưng này chút ghi chép cái kia là chúng ta có thể phá. Chỉ có cái kỷ lục này dễ phá nhất, chỉ là 3 ngày thời gian khẽ cắn môi cũng liền đi qua, thế nhưng là chẳng biết tại sao, cho dù vượt qua 3 ngày cũng không phá được a. A cái này. Cái kia họ Trương nghe một mặt ngớ bức, sau đó xoa xoa cái cằm như có điều suy nghĩ nói ra cái kia, có khả năng hay không là các ngươi tốc độ đánh không đạt tiêu chuẩn đâu. Chương 105, nói cho các ngươi biết, ta Lục Phàm từ nhỏ đã chưa sợ qua ai. Chương 105, nói cho các ngươi biết, ta Lục Phàm từ nhỏ đã chưa sợ qua ai. A cái này. Cái kia họ Trương thấy một lần nét mặt của hắn, liền hiểu được. Vỗ vỗ người kia bả vai nói, lão ca khuyên ngươi một câu, không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sự sống, chúng ta vẫn là đem tâm tư đều dùng tại chính đạo bên trên mới được. Ai, đa tạ lão ca dạy bảo, tiểu đệ nhất thời bị kích thích, đạo tâm bị được, hổ thẹn, hổ thẹn à. Lão ca nghe nói không? Cơ Bát công tử đã ban tiếng, hắn muốn tới ban đầu chi thành chém giết yêu nhất gái ngực to. Đâu ta chính là nghe nói tin tức này mới tới, tiểu tử kia mặc dù tư chất đến, nhưng quá mức trực dương, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cơ gia tại tiên giới thâm căn cố đế, hiện tại mặc dù khiêm tốn, nhưng nội tình vẫn còn. Cơ Bát công tử càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong xương tôn nhân vật, há có thể dung nhẫn người bên ngoài cưỡi tại cơ gia trên cổ đi. Long tranh hổ đấu à, lần trước vẫn là Táng Thiên lĩnh Tần Huyền Hoành không xuất thế, một đôi trọng đồng đánh một đám thiên kiêu không ngẩng đầu được lên, ta nhìn cái này gái ngực to so với Tần Huyền còn hơi kém hơn một chút. Năm đó Tần Huyền xuất thế, nhất cử phá vỡ 3 loại ghi chép, gái ngực to mặc dù phá vỡ 4 hạng, nhưng có 3 cái đều là kỳ hoa ghi chép, ngạnh thực lực bên trên sát thực Tần Huyền càng mạnh một chút, bất quá người này có thể đánh phá nhiều hạng ghi chép, cũng không thể xem nhẹ. Thế lực ngang nhau mới có ý tứ nha. Ta ngược lại thật ra càng hy vọng gái ngược to thắng, nghe nói cơ gia cựu tiểu thư cũng tới, đây không phải chính hợp ý nha, ha ha cơ cựu tiểu thư cái kia dáng người. Chật chật, cơ cựu tiểu thư từ hôn sự tình ngươi nghe nói không? Nghe nói, muốn ta nói cái kia họ Tiêu liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, một cái nghèo túng tiên tộc hậu đại cầm một tờ hôn ước liền muốn để cơ cựu tiểu thư gả cho hắn. Ai, hết thể lấy thực lực vi tôn, Tiêu gia trước kia cũng hưng thịnh qua, muốn đoán chỉ có thể đoán ra đạo xa xuất đi. Bất quá bị từ hôn sau Tiêu gia thiếu chủ thế nhưng là hô lên không ai mãi mãi hèn lời nói hùng hồn, thế muốn để cơ cựu tiểu thư cùng cơ gia hối hận đâu. Bất quá ta nghe nói cơ gia mặc dù lui cưới nhưng lại bồi thường cho hắn một đạo tiên tiên chân hỏa hỏa trùng, tin tức chuẩn xác mà không bằng chúng ta. Các ngươi tại cái này dế cái gì đâu? Không dứt ngoa tào, đột nhiên một cái tiện tiện thanh âm xuất hiện tại phía sau hai người, đem hai người này giật mình kêu lên. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương khí tức, liền bị mò tới sau lưng. Cái này nếu là ra tay với bọn họ, hai người hiện tại đã về nhà. Hai người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp một cái hình dạng coi như anh tuấn, nhưng thần thái lại hết sức hèn mọn, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ, hai tay cắm ở trong tay áo, đứng không có đứng giống tuổi trẻ nam tử. Việc này thoát thoát một cái du côn lưu manh dáng vẻ để cho hai người cho mày. Người này xem xét cũng không phải là người tốt ta. Chúng ta nói cái gì cũng không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Ngược lại là ngươi lén lén lút lút xuất hiện sau lưng chúng ta, ý muốn như thế nào a? Ta thuần đi ngang qua, nhìn các ngươi dế cái không dứt, liền tùy tiện nghe một chút nha, không phải còn có thể làm gì? Ngươi đều nghe thấy được. Ta cho ngươi biết, cũng không nên ra ngoài nói lung tung, nếu bị người cơ gia nghe thấy được, không tha cho ngươi. Hai người bước lên cơ gia đại kỳ choàng tại trên người mình, ý đồ đem Lâm Thiên Khí hù sợ. Lúc này đừng nói là cơ gia, liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng dọa không được hắn a. Hắn hiện tại cũng không phải Lâm Thiên Khí, hắn là Lục Phàm a. Lục Phàm làm sự tình, cùng hắn Lâm Thiên Khí có quan hệ gì? Cơ gia, một đám người đánh một cái đều bị đánh ngã, hù dọa ai vậy? Nói cho các ngươi biết, ta Lục Phàm từ nhỏ đã chưa sợ qua ai. 3 tuổi ma tính ngút trời, linh thực trong viên bén sóng to, chân quý linh thực toàn hao nát, hái quả nháy mắt thiên địa rung động. 5 tuổi giao đấu đuổi nghịch tâm gian, ta pháp vừa ra nhật mười tối, bạn chơi linh lực toàn đảo loạn, thu tiên đại đạo đoạn đến tàn. 10 tuổi tham công ác niệm đốt, trong tàng thư các liệt hỏa bọn, bí tịch bụi bay hóa vân khói, tiền bối ôm hận hồn bay ra. 20 tả cuồng không người cản, ma huyên bố trí xuống đoạt mệnh quan, rút ra thần hồn đem lực thêm, lục đạo đều là chú việc các chuyện. Tiểu gia ta không phải còn sống rất tốt mà, mẹ nó, cái này mẹ nó liền là một cái trời sinh hỏng loại a. Hai người trợn mắt hốt mồm, bất quá đầu năm nay người xấu đều như thế có văn hóa sao? Việc ác còn biết thành vẻ. Về phần nhìn lén quả phụ tắm rửa, linh chỉ bên trong hạ độc, hầm cầu đấu giỏi bực này việc nhỏ liền không đáng giá nhắc tới. Ngoa tạo, nổi lòng tôn kính, thiếu hiệp anh minh thần võ, xem xét liền không phải vật trong ao. Chúng ta như vậy cáo tử. Dừng lại, ta giống như nghe thấy các ngươi nói Cơ Cựu tiểu thư có cái họ Tiêu vị hôn phu. Ta đối cái này bắt quái cảm thấy rất hứng thú, kỹ càng nói một chút. Chúng ta, bảnh. Hai người vừa định chối từ, chỉ cảm thấy thần hồn một trận mê muội, phanh phanh hai tiếng liền ngã trên mặt đất. Kiệt kiệt kiệt, đi ra ngoài bên ngoài, làm sao không cẩn thận như vậy? Lâm Thiên Khí một tay nhấc trượt một cái, quẹo vào một cái xó xỉnh. Xoạt khu cụ. Hai người tỉnh lại sau phát hiện bị trói rắn rắn chắc chắc, liền ngay cả thần hồn đều bị phong ấn, muốn tự sát trở về hiện thực đều làm không được. Cái này khiến hai người lập tức tê cả da đầu. Các ngươi không cần sợ, ta Lục Phàm mặc dù nam nữ không kỵ, nhưng cũng chướng mắt các ngươi hai cái người quái dị, các ngươi chỉ cần đem Cơ Cựu tiểu thư từ hôn sự tình nói, ta sẽ tha cho các ngươi, ta bằng vào ta tiết tháo thể, nói được thì làm được. Hai người phát ra chuột chuối đồng dạng hò hét, ngươi đạp mã còn có tiết tháo mà. Vành, vành. Đổi lấy một cái chân to nha tử vô tình tàn phá. A, đừng đá cái kia. Ta nói, ta nói. Thiện gia, nói sớm chẳng phải xong. Chúng ta cũng là tin đồn, thật giả công tử tự mình phán đoán. Cơ Cựu tiểu thư phụ thân, cũng chính là chủ nhà họ Cơ Cơ Bá Thiên cùng Tiêu gia gia chủ Tiêu Vô Địch là kết bái huynh đệ, nhưng tục truyền Tiêu Vô Địch tham dự tiến vào Thiên đỉnh quyền lực chi tranh, đứng sai đội. Tiêu Vô Địch mất tích không thấy, Tiêu gia cũng thành tội thần nhà, con trai của Tiêu Vô Địch Tiêu Ngạo Thiên tư chất mặc dù không tệ, nhưng ở tiên giới thiên tiêu giống như cá giết sang sông, hắn cũng không tính 10 phần sang chói, Cơ Cựu tiểu thư sao có thể coi trọng hắn? Chủ nhà họ Cơ mặc dù không có minh xác ủng hộ từ hôn, nhưng hắn không có tỏ thái độ chính là ngầm đồng ý, kết quả tự nhiên chứng chọi đá, bị lui cưới. Nghe nói Tiêu Ngạo Thiên từ hôn cùng ngày, nguyên bản mọi người coi là Tiêu Ngạo Thiên hội cầu Cơ Cựu tiểu thư cho hắn một cơ hội, cái nào nghĩ đến tên kia không chỉ có sảng khoái đáp ứng, còn cười ha ha 3 tiếng, hô lên câu kia không ai mãi mãi hẹn, hắn thế tất yếu để Cơ Cựu tiểu thư cùng Cơ gia hối hận lời nói. Còn gì nữa không? Không có, thật không có, chúng ta cũng là nghe người khác nói, toàn làm cái đề tài nói chuyện trò cười mà thôi. Tiêu Ngạo trời mặc dù tại tiên giới không tính là cái gì, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng là đại nhân vật ta. Ân, các ngươi đi thôi. Lâm Thiên Khí rất sảng khoái cho hai người lỏng ra trói buộc, đem dán tại hai người trên nót phủ xé xuống. Trong lòng hai người buông lỏng, co cẳng liền chạy. Họ Lục, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Phía sau đánh lén tiểu nhân, ngươi cho đạo gia chờ lấy. Nhớ kỹ tên lão tử, lần sau gặp được ta chạy xa một chút, không phải đem các ngươi quần lột dán tại cửa thành. Ngoa tạo, tiện nhân. Chương 106, cơ gia cửu muội, cơ vô dạng. Chương 106, cơ gia cửu muội, cơ vô dạng. Ban đầu chi thành ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều, đều muốn mắt thấy một trận long tranh hổ đấu. Nhưng Cơ Bát công tử đang phát ra lời nói hùng hồn về sau, vậy mà lỡ hẹn. Có Cơ Bát công tử bên người người phát ra tin tức, chủ nhà họ Cơ có chuyện trọng yếu cần Cơ Bát công tử đi xử lý, hiện tại đã rời khỏi Cổ Thiên đỉnh trở về tiên giới. Tin tức vừa ra, một mảnh xôn xao. Có người nói Cơ Bát công tử sợ, không đánh mà chạy, từ đó tuyệt thế thiên kiêu bên trong, hắn sẽ không ở bị thảo luận. Cũng có người nói Cơ Bát công tử liền không có đem gái ngực to để ở trong mắt, coi là địch thủ, đối một trận chiến này cũng không coi trọng, vẫn là muốn lấy chuyện gia tộc làm trọng. Nhưng vô luận nói như thế nào, Cơ Bát công tử hành vi quả thật làm cho những cái kia ủng hộ hắn các tu sĩ thất vọng. Chủ đề bên trong một vị khác nhân vật chủ yếu ta yêu gái ngực to đối với cái này cũng phát biểu mình cái nhìn, Cơ Bát công tử có lẽ thật sự có sự tình không thể không rời đi, chúng ta phải có một viên bao dung tâm, hắn sẽ chờ Cơ Bát công tử xử lý tốt chính mình sự tình, đến đây khiêu chiến hắn. Có thâm niên lão âm bức đối gái ngực to phát biểu làm lời mình. Gái ngực to lời nói này nhìn như 10 phần rộng lượng, kỳ thực đã đứng ở một cái người thắng địa vị đang đọc diễn văn. Gái ngực to từng nói qua hắn muốn làm ban đầu chi thành thành chủ, lần này phát biểu, không hề nghi ngờ đã đem ban đầu chi thành trở thành hắn sân nhà. Ngay tại mọi người coi là một trận long tranh hổ đấu chết tử trong trứng nước thời điểm, vạn dặm trời trong đột nhiên ám trầm, 8 ngựa thiêu đốt lên lũ minh hỏa long mã kéo động chiến xa bằng đồng thao phá không mà đến. Càng xe bên trên cắm huyết sắc chiến kỳ không gió mà bay, mặt cờ thêu lên cơ chữ đúng là từ vô số kêu rên oan hồn tạo thành. Tại họ Cơ chiến xa về sau, còn có 10 cái cưỡi các loại uy vũ bất phàm tọa kỵ tuổi trẻ cường giả. Bọn họ đều là Cơ Cựu tiểu thư tùy tùng, trước kia Cơ Cựu tiểu thư có hôn ước mang theo, những người theo đuổi còn thu liễm một chút. Bây giờ hôn ước đã giải trừ, những người theo đuổi đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào chiếm được mỹ nhân niềm vui cơ hội. Trong chiến xa Cơ Cựu tiểu thư tiếng như cựu u, Cơ Vô Dạ thay huynh xuất chiến, đến chiến. Cơ Vô Dạ thật mạnh. Nghe đồn Cơ gia Cựu tiểu thư Cơ Vô Dạ chính là U Minh tiên thể, mẹ là minh giới một vị đại nhân vật, có thể thúc đẩy U Minh vạn quỷ vì đó chiến đấu. đây chính là trường sinh tiên tộc nội tình à, cái này chiến xa bằng đồng tao nghe nói là từ thượng cổ lưu truyền xuống, là trải qua thượng cổ đại chiến. Cơ Vô Dạ chưa lộ chân dung, chỉ dựa vào ra sân khí thế liền đem mọi người ở đây trấn trụ. Không thể không thừa nhận, so với trong tiên giới đỉnh tiêm thiên tiêu, bọn hắn chênh lệch thực sự quá lớn. Cái này khiến người ở chỗ này giới tu sĩ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, gái ngực to dù sao cũng là nhân giới tu sĩ, nếu là hắn có thể thắng, diệt tiên giới vi phong, chẳng phải là cho cả nhân giới 3000 đạo giới đều thở một hơi. Dựa vào cái gì bọn hắn vừa ra đời ngay tại tiên giới, mà nhân giới tu sĩ muốn trải qua nhiều thiếu ngàn khó vạn ngăn mới có thể phi thăng. Mà càng tàn khốc hơn sự thực là, cho dù phi thăng tiên giới, cũng là vì những này đại thế lực làm công. Đây là số mệnh. Hiện tại nhân giới xuất hiện một cái rất có thể đánh vỡ gông xiềng vận mệnh ra hỏa, mặc dù đám người đối với hắn ước ao ghen tị, nhưng dù sao cũng tốt hơn những cái kia từ trước tới giờ không mắt nhìn thẳng bọn hắn người của tiên giới cường. Đám người lập trường trong khoảng thời gian ngắn lại phát sinh biến hóa vi diệu. Đương nhiên không hội sở có nhân giới tu sĩ đều chuyển biến cái nhìn, những người này có so với thường nhân càng cực đoan ý nghĩ. Gái ngực to làm sao còn chưa tới? Không phải là sợ hãi, thật sự cho rằng Cơ Minh có việc không đến là sợ hắn. Hết ngồi đáy giếng, coi là phá mấy cái ghi chép liền vô địch. Chân chính giao thủ, Không Đêm tiểu thư có thể đem hắn trong nháy mắt chém giết. Đều không cần Không Đêm tiểu thư xuất thủ, ta một tay liền có thể đem chân áp. Xuy. Nam tử này vừa dứt lời, một đạo trắng bạc kiếm khí tựa như từ trên trời giáng xuống, người kia duỗi ra cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống tới. A. Ồn ào. Cơ Vô Dạ xuất hiện đột nhiên, Lâm Thiên khí chính hóa thân lục phàm tại trong thành làm sảng làm bậy, lúc này trong thành quá nhiều người, rất khó tìm đến một cái tuyệt đối địa phương bí ẩn, chỉ có thể đi vạn bảo các mở gian phòng, đem lục phàm áo lót biến trở về gái ngực to. Kết quả là nghe mấy cái diễn viên quần chúng tại nói khoác không biết ngượng tội ngu bức. Là gái ngực to tới. Yêu đệ đệ ủng hộ. Chúng ta đều là người mềm mại hậu thuẫn ngoại tạo. Rất khó ủng hộ hắn a. Những người kia giới nam tu sĩ nghe đến mấy cái này nữ tu hò hét, giống như là ăn tranh tình, làm một cái nam nhân, bi kịch nhất liền là gia hỏa sự tình vẫn còn, nhưng kén vợ kén chồng quyền không có. Lâm Thiên Khí chắp hai tay sau lưng, từ hư không dậm chân mà đến. Mỗi một bước lực lượng của hắn tựa hồ đều đang tăng trưởng. Theo một bước cuối cùng bước ra, toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động. Đây quả thật là phân thần cảnh giới nha, vì cái gì ta có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Loại này cảm giác gáp bách để cho người ta để không nổi dũng khí tới chiến đấu. Đi theo Cơ Vô Dạ đến đây mấy vị tiên giới công tử ca, há to miệng, muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng theo Lâm Thiên Khí lạnh lùng ánh mắt quét tới, lập tức giống như bị nắm cổ con bị. Đây là một cái tuyệt đối yêu nghiệt, tối thiểu nhất tại cái này ban đầu chi thành, mấy người bọn hắn đều không đủ một mình hắn chặt. Trong chiến xa, Cơ Vô Dạ hai con ngươi giống như hàn dạ bên trong vũ đầm, thâm thúy băng lãnh. Sóng mũi cao, đường cong ưu mỹ lại nết môi mỏng, càng lộ vẻ lạnh lùng, tản ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Mà tại mi tâm của nàng, có một màu băng lam ấn ký, đúng như bông tuyết lại phản phất tinh thần, như ẩn như hiện lóe ra hào quang. Cơ Bắt công tử đột nhiên bị triệu hồi tiên giới, toàn bộ câu chuyện trong đó Cơ Vô Dạ cũng không khó đoán được. Kẻ này đã khiến cho các đại thế lực chú ý, thế tất yếu dẫn phát một trận tranh đoạt. Cơ gia phái tới lão giả là Cơ Bá Thiên Tâm Phúc, chỉ là đem Cơ Bắt công tử kêu trở về, nhưng không có đối nàng có chỗ an bài. Tính toán điều gì? Rõ ràng. Lâm Thiên Khí cũng mặc kệ ngươi là ai, đưa tay vung lên, trong cánh tay phải hồng nhan hộ kiếm từng đạo kiếm khí giống như lưu tinh phá toái hư không. Tại Lâm Thiên Khí chém ra kiếm khí trong nháy mắt, Cơ Vô Dạ dưới chiến xa tựa như mở ra cửu lũ chi môn, u quang phảng phất từ cửu lũ địa ngục chỗ sâu lan tràn mà ra, từng tia từng sợi hơi lạnh tỏa ra, để không gian chung quanh đều phảng phất bị đông cứng. Cùng lúc đó, trên chiến xa hiện lên một triệu oan hồn ngưng tụ hộ thể cương khí, cái kia âm trầm chi khí giống như thực chất hóa màu đen thủy triều, cuồn cuộn gào thét, như muốn đem thế gian hết thảy sinh cơ đều vô tình thôn phệ, mọi người sợ hãi. Một cái trắng loáng như ngọc ngọc thủ từ trong chiến xa duỗi ra, chỉ gặp nàng đầu ngón tay quấn quanh lấy đạo đạo màu mực thần liên. Thần liên rung động, trong chốc lát hóa thành 9 cái dương nhanh múa đuốt hắc long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, điên cuồng nào về phía Lâm Thiên Khí. Mỗi chiếc vảy rồng đều lóe ra băng lam đạo văn, đó là có thể đồng kết không gian lực lượng kinh khủng. Hắc long những nơi đi qua, không gian chung quanh phảng phất bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, lộ ra hắc ám hư không, phát ra làm cho người dùng mình từng rít. Ken, kiếm khí cùng thần liên chạm vào nhau, lại phát ra liên tiếp như chuông nhạc thanh minh, chấn động đến đám người linh hồn đều đang run sợ. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm tất cả tu sĩ đều là không núc đích, bọn hắn phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận này kinh thế chi chiến tiếp tục, trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Nhưng đây chỉ là đại chiến trước món ăn khai vị. Vâng, chiến xa bằng đồng thao động, nghiền nát hư không, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thanh âm kia phảng phất có thể vừa đám người dẫn tới thượng cổ chiến trường.